Chương 251. Phòng giam bên trong cố nhân. Chương 251. Phòng giam bên trong cố nhân. Bốn canh vừa qua khỏi, trời còn chưa sáng, cửa thành đã chậm rãi mở ra. Một chiếc xe ngựa liền từ Bạch phủ hẻm nhỏ lái ra, rất nhanh liền lái ra khỏi nội thành. Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng ngồi ở trong xe. Phía sau xe ngựa, đi theo 6 tên Bạch phủ hộ vệ, Lý Chính Sơn cũng ở trong đó. Xe ngựa ra ngoại thành, lái về phía ngoài thành Nam Giao. Vừa tới đạt thập lý đỉnh vị trí lúc, bên cạnh cách đó không xa trong một ngôi tử lâu, liền có một cái bổ câu đưa tin bay lên bầu trời. Lúc này, phương đông chân trời đã trắng bệnh. Thiên khai bắt đầu tảng sáng. Vùng ngoại ô tia sáng, vẫn như cũ lờ mờ khó hiểu. Xe ngựa một đường phi nhanh, rất mau tới đến Cực Nhạc Sơn Trang. Làm Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng mang theo mặt nạ, xuống xe ngựa lúc, tên kia gọi Phương Di vừa vặn mang người, cười rạng rỡ tại cửa chính đưa một vị khách nhân. "Nha, Nôn công tử, các ngươi làm sao lúc này tới?" Làm tên khách nhân kia đáp lấy xe ngựa rời đi về sau, Phương Di lúc này mới nhìn về phía bọn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lạc Tử Quân mang theo mặt nạ nói, "Ban ngày quá dễ thấy, ban đêm lại không tốt đêm không về ngủ, lúc này phù hợp." Phương Di cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, là cực, hai vị công tử mời đến." Kia 6 tên hộ vệ cũng xuống xe ngựa, chuẩn bị đi vào. Phương Di vội vàng cười nói, "Nôn công tử, thực sự thật có lỗi, chúng ta nơi này có quy củ, hộ vệ là không thể đi vào, không nếu như để cho bọn hắn ở bên cạnh lâu bên trong nghỉ ngơi. Nơi đó có rượu có trà, tuyệt sẽ không chậm trễ các vị. Chúng ta cái này điền trang bên trong cũng có rất nhiều hộ vệ, hai vị công tử yên tâm, tuyệt đối an toàn." Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, đối sau lưng hộ vệ phân phó một tiếng, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Lý Chính Sơn đứng tại phía sau cùng, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, nhưng không dám lên tiếng. "Nôn công tử, mời." Phương Di mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Lạc Tử Quân cùng Bạch Tam tiểu thư nhìn nhau, theo ở phía sau, tiến vào cửa chính. Vừa mới tiến đình viện, liền gặp một tên người mặc cẩm bào gầy lùn trung nhân, cười rạng rỡ đưa 3 tên khách nhân từ bên cạnh tròn cửa ra. Tên kia gầy lùn trung nhân nhìn thấy hai người về sau, nhanh chóng đánh giá hai mắt, cười nói, "Tiểu Phương, hai vị này khách nhân là vừa tới sao?" Phương Di vội vàng cung kính nói, "Đúng vậy, lại ra, hai vị khách nhân vừa tới, trước đó tới qua một lần." Lập tức lại liền vội vàng giới thiệu, "Hai vị công tử, vị này là chúng ta trưởng quỹ, lại ra." Lại đại vẻ mặt tươi cười nói, "Cái gì lại ra không lại ra, hai vị công tử mới là ra, Tiểu Phương, mau dẫn hai vị công tử đi vào hào hào chiêu đãi đi, ta trước đưa thái công tử bọn hắn ra ngoài, chờ một lúc lại đi bái kiến hai vị công tử." "Vâng." Phương Di đáp ứng một tiếng, mang theo Lạc Tử Quân hai người tiếp tục đi đến phía trước. Lại đại có chút không người, sau đó đưa kia 3 vị khách nhân hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, cùng bên cạnh Bạch Tam tiểu thư liếc nhau, sau đó cùng tại Phương Di sau lưng, tiến vào hậu viện. "Hai vị công tử hôm nay còn muốn đi xuân lâu nhìn đấu thu sao?" Phương Di cười hỏi, sau đó lại nói, "Hai ngày này mới tới mấy tên nữ tử, đều là có chút võ nghệ, tuyệt đối so với lần trước còn muốn đặc sắc." Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, nói, "Đi trước địa phương khác đi một vòng xem một chút đi." Nói, từ trong tay áo móc ra 500 lượng ngân phiếu, đưa tới trước mặt của nàng nói, "Lần trước tới lui vội vàng, chỉ chơi xuân lâu, hôm nay thời gian đầy đủ, phiền phức Phương Di trước mang theo chúng ta đem địa phương khác đều đi một vòng, mở mang tầm mắt." Phương Di lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu, trên mặt cười nở hoa, "Đa tạ công tử thật là hào phóng, tốt, lao thân trước hết mang theo hai vị công tử đi cái khác lâu đi dạo." Nói, vội vàng lắc mông chi, ở phía trước dẫn đường. Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng theo ở phía sau, một bên nghe nàng ra sức giảng giải, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía cùng thủ vệ tình huống. Hạ lâu rất nhanh du lịch xong đợi đi vào thu lâu một gian nhà tù bên ngoài lúc, đột nhiên nghe được phòng giam bên trong truyền đến rít lên một tiếng, đó lấy, liền có nữ tử tiếng khóc vang lên. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua. Phương Di gặp hắn cảm thấy hứng thú, vội vàng mệnh lệnh cửa ra vào thủ vệ mở ra cửa nhà lao, cười giới thiệu nói, "Bên trong mới tới một nữ tử, tối hôm qua vừa mang về, còn không quá nghe lời, ngay tại hù dọa nàng đây." Phòng giam bên trong điểm ngọn đèn. Mở tối dưới ánh sáng, một nữ tử mái tóc lộn xộn núp ở nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Một tên ở trần tinh tráng nam tử, trên thân quấn quanh lấy một đầu hoa ban mãng xà, nắm trong tay lấy to lớn đầu rắn, chính đối trong góc kia nữ tử hù dọa. "Hắc hắc, ngươi nếu là không nghe lời, trước hết để mãng xà này rắn quấn lấy ngươi ngủ một đêm, thứ hai muộn, lại đem ngươi nhốt vào tràn đầy chuột lồng sắt." Nữ tử một bên run rẩy, một bên khóc. Lạc Tử Quân lại nhìn vài lần, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy nữ tử kia khóc ròng nói, "Van cầu ngươi, thả ta, cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền." Lạc Tử Quân dừng bước, ánh mắt vừa nhìn về phía bên trong. Một bên Phương Di định nọt cười nói, "Nôn công tử, có nên đi vào hay không chơi đùa? Kia mãng xà không độc, sẽ không cắn người, chỉ là hù dọa nàng." Nữ tử này tuổi còn nhỏ, mà lại dung mạo xinh đẹp, còn đọc qua sách, vẫn còn tấm thân xử nữ, khách nhân đều thích dạng này, chúng ta khẳng định là sẽ không thật tổn thương nàng. Lạc Tử Quân lại nhìn chằm chằm bên trong nhìn mấy lần, hỏi, "Nếu là nàng từ đầu đến cuối không khuất phục đâu?" Phương Di cười lạnh một tiếng nói, "Tiến vào nơi này, nào có không khuất phục. Liền xem như lại liệt võ giả, tiến vào nơi này, cũng phải ngoan ngoãn." Nôn công tử không biết, cái này hù dọa thủ đoạn, chỉ là cấp thấp nhất, còn có cái khác càng nhiều thủ đoạn. Nói, nàng trước vào nhà tù, cười nói, "Hai vị công tử mời đến." Lạc Tử Quân đi vào theo. Bạch Thanh Đồng do dự một chút, cũng đi vào theo. Phòng giam bên trong tên kia cường tráng nam tử, chính đem trong tay mãng xà dán vào nữ tử kia trên mặt, bị hù nữ tử kia không ngừng thét chói tai, cơ hồ đã hôn mê. Phương Di cười nói, "Nôn công tử ngài nhìn, kỳ thật đại đa số nữ tử chỉ dùng tới thủ đoạn như vậy hù dọa mấy ngày, đói mấy ngày, tự nhiên là khuất phục. Một chút sự nhẫn mạnh mạnh mới có thể dùng tới thủ đoạn khác." Nói, nàng đi tới bên trái nơi hẻo lánh, chỉ vào treo trên vách tường rất nhiều hình cụ, dương dương đắc ý lần lượt giới thiệu. Lạc Tử Quân gật đầu, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Kia cường tráng nam tử thấy có khách người tiến đến, cũng lập tức thu hồi mãng xà, lùi sang một bên. Nôn công tử ngài nhìn, những này hình cụ cũng sẽ không tổn thương da các của các nàng thịt, nhưng đều sẽ chậm rãi tàn phá ý chí của các nàng giống như vậy nữ tử, đoán chừng không dùng đến 3 ngày, nàng liền sẽ khuất phục. Một chút lợi hại nữ tử, nhiều nhất khả năng cần dạy dỗ 1 tháng thời gian, tài năng gặp khách. Phương Di giới thiệu xong, cười rạng rỡ nói, nôn công tử có cần phải tới thử một chút? Rất kích thích. Rất nhiều các quý nhân lại tới đây, đều thích tự mình dùng những này hình cụ, dạy dỗ mới tới nữ tử, sau đó tận mắt thấy các nàng từ ban đầu phản kháng cùng bất khuất, từng bước một trở nên nghe lời cùng phục tùng, cuối cùng đều như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non cùng đệ tiện cho cái. Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong run rẩy kịch liệt nữ tử, nói: "Vị cô nương này dáng người nhìn xem không tệ, làn da cũng trắng, thật là tấm thân xử nữ." Phương Di lập tức đi bắt lại nữ tử kia tóc, để nàng ngẩng đầu lên, cười nói: "Nôn công tử yên tâm, những cô nương này lúc đi vào, lao thân đều tự mình kiểm tra qua, cam đoan là tấm thân xử nữ, lại sạch sẽ cực kỳ." Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nữ tử hoảng sợ khuôn mặt đánh giá vài lần, nói: "Phương Di, đây là giá cả bao nhiêu?" Phương Di cười nói: "Nôn công tử, cái này còn chưa dạy dỗ tốt, các loại dạy dỗ tốt, ta muốn tự mình dạy dỗ." Lạc Tử Quân đánh gãy nàng, sau đó đi đến chỗ gần, tại nữ tử kia trước mặt ngồi xuống, vươn tay nắm nàng cái cằm, nhìn chằm chằm nàng mặt đầy nước mắt tinh xảo khuôn mặt nói: "Bộ dáng này, xem xét chính là trong thành tòa nào đó trong phủ Thiên Kim đại tiểu thư, nếu có thể tự mình dạy dỗ thuận theo, kia mới đã nghiền." Phi. Đúng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên đối hắn phun một bãi nước miếng. Ba. Lạc Tử Quân phất tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem nàng đánh khỏe miệng tràn ra máu tươi, cười nói: "Phương Di, bản công tử liền thích nàng hiện tại tính tình." Phương Di buông lòng tay ra, cười rạng rỡ nói: "Lạc công tử, ngươi cũng biết, đây là tối hôm qua mới tới, ai cũng không có chạm qua, hơn nữa còn đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại xinh xinh đẹp, cho nên giá tiền này nha." Lạc Tử Quân nói, Phương Di cứ việc nói, bạc ta còn là xuất ra nổi. Phương Di lập tức cười vươn hai ngón tay, nói: "Hai vạn lượng, nôn công tử có thể ở chỗ này dạy dỗ 3 ngày, trong lúc đó vô luận nôn công tử làm cái gì, đều có thể. Chỉ là, không thể giết chết, không thể mang ra sơn trang." 2 vạn lượng. 3 ngày. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói: "Cũng không phải quá đắt." Phương Di ánh mắt sáng lên, cười nói: "Tự nhiên là không quý, so với thanh lâu những cô gái kia, thế nhưng là sạch sẽ, lại kích thích đây." Lạc Tử Quân lại nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong nữ tử đánh giá một phen, có chút đáng tiếc, chỉ là cái này ngực hơi nhỏ. Phương Di cười ha ha một tiếng, nói: "Nôn công tử nói đùa, vị cô nương này ngực cũng không nhỏ. Nếu là lại lớn điểm, coi như không phải cái giá tiền này." "Được thôi." Lạc Tử Quân lại suy tư một chút, quyết định ra đến, sau đó lại móc ra một chồng ngân phiếu, đưa tới trước mặt của nàng, nói: "Phương Di, đây là 1.000 lượng, ngươi cầm trước, sau 3 ngày ta trả lại còn lại, như thế nào?" Phương Di cười theo nói: "Nôn công tử, không phải lão thân không tin ngươi, ít nhất cũng phải trước cho 5.000 lượng, dù sao đây là một đứa con nít, vạn nhất chờ một lúc công tử liền không nhịn được." Lạc Tử Quân buông tay nói: "Ta trên người bây giờ không có nhiều như vậy ngân phiếu, nếu không, ta chỗ này có." Lúc này, đứng sau lưng hắn Bạch Thanh Đồng, đột nhiên cả tiếng nói một câu, sau đó từ trong tay áo móc ra 5.000 lượng ngân phiếu đến, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lạc Tử Quân tiếp nhận ngân phiếu, đưa tới Phương Di trước mặt, nói: "Vậy trước tiên cho Phương Di 6.000 lượng đi, chúng ta trước mang theo vị cô nương này đi phòng nhỏ chơi một hồi, lại đi đấu thú trường nhìn xem biểu diễn các loại ban đêm lúc, lại đến lấy chút hình cụ hảo hảo dạy dỗ." Phương Di vội vàng tiếp nhận ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ: "Tốt, hai vị công tử cứ việc mang đến trên lầu chơi, cần gì hình cụ, trực quán phân phó nha hoàn." Đây chính là một cái nhược nữ tử, hai vị công tử cũng không cần sợ không hàng phục được nàng, mấy bàn tay xuống dưới, nàng liền trung thực. Lạc Tử Quân một phát bắt được nữ tử kia tóc, nói: "Đi thôi, đi trên lầu đi." Nữ tử kia khóc dãy rồi lấy. Bên cạnh tên kia cường tráng nam tử lập tức đem mãng xà cầm tới, nổi giận nói: "Tiểu tiện nhân, còn dám không theo, có tin ta hay không đem mãng xà này đầu rắn nhét vào trong miệng của ngươi." Nói, trực tiếp đem lạnh buốt đong đưa mãng thủ rắn tại nàng trên mặt. A! Nữ tử lập tức bị hù hét lên một tiếng, đứng lên, lại là toàn thân như nhũn ra, lại muốn ngã ngồi xuống dưới. Lạc Tử Quân một thanh nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, tiến đến cổ nàng bên trong hít hà, nói: "Thật là thơm." Phương Di ở một bên cười nói: "Chúc hai vị công tử chơi vui vẻ." Lạc Tử Quân vịn trong ngực nữ tử ra nhà tù, tại nha hoàn dẫn đầu dưới, lên lầu 2. Bạch Thanh Đồng không nói một lời theo ở phía sau đợi vào phòng về sau, nữ tử kia đột nhiên thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin tha thứ: "Hai vị công tử, van cầu các ngươi thả ta trở về. Cha ta rất có tiền, sẽ cho các ngươi rất nhiều bạc." Lạc Tử Quân đối bên cạnh nha hoàn phân phó nói, xuống dưới cầm một đầu roi ra đi lên, lấy thêm 2 cây dây thừng. Nha hoàn kia đáp ứng một tiếng, lập tức ra gian phòng. Lạc Tử Quân nhìn bên cạnh Bạch Thanh Đồng một chút, Bạch Thanh Đồng lập tức đi tới cửa, cẩn thận nghe một chút, khép cửa phòng lại. Nữ tử kia vẫn như cũ quỳ trên mặt đất một bên dập đầu, một bên khóc cầu xin tha thứ. Lạc Tử Quân ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Chương 252. Kỳ thật, ta cũng là một tên võ giả. Chương 252. Kỳ thật, ta cũng là một tên võ giả. 3. Trong phòng, đột nhiên vang lên một đạo cái tát vang dội âm thanh. Nữ tử bị hù run lên, ngẩng đầu lên. Lạc Tử Quân hai tay vỗ một cái, nhìn về phía nàng nói: "Nhìn ta, nói một chút, ngươi là thế nào bị bắt tới nơi này?" Nữ tử vẫn như cũ khóc cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, thả ta trở về." "Van cầu ngươi?" Lạc Tử Quân nhìn xem nàng Lê Hoa Đái Vũ quen thuộc gương mặt, không khỏi nghĩ tới lúc trước khí phách của nàng phấn chấn cùng kiêu ngạo, liền nghĩ tới lúc trước nàng dây dưa đến cùng loạn đả, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bạch Thanh Đồng đi tới, thấp giọng hỏi: "Thị phu, ngươi biết nàng?" Lạc Tử Quân khẽ gật đầu. Bất quá lúc này, hắn cũng không tính nói cho đối phương biết. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nghe thanh âm, không chỉ một người. Bạch Thanh Đồng biến sắc, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. thùng thùng, có người gõ cửa. Tên kia nha hoàn thanh âm vang lên, hai vị công tử, roi ra lấy ra. Bạch Thanh Đồng đi qua mở cửa. Ngoài cửa, ngoại trừ tên kia nha hoàn bên ngoài, còn có trước đó vào cửa lúc gặp phải Lại Đại. Lại Đại sau lưng, đứng đấy Phương Di, cùng một tên hạ nhân. Phương Di cười rạng rỡ nói, hai vị công tử, nhà ta trưởng quỹ nghĩ đến bái kiến một chút hai vị. Lại Đại cười nhìn trong phòng một chút, quay đầu cau mày nói, hai vị công tử là quý khách, có thể nào cầm loại này tóc thai bù xù còn chưa dạy dỗ tốt nữ tử đến lừa gạt. Tiểu Phương à, lập tức đem nữ tử này mang đi, lão phu tự mình bồi hai vị công tử đi chọn lựa. Phương Di vội vàng cung kính nói, vâng. Nói, liền muốn vào cửa đi bắt nữ tử kia. Bạch Thanh Đồng lập tức thô tiếng nói, không cần, chúng ta liền thích nữ tử này. Lại Đại ý cười đầy mặt nhìn thoáng qua trên mặt nàng mặt nạ, vị công tử này, thực không dám giấu giếm, đấu thú trưởng còn kém mấy người, nữ tử này không quá nghe lời, chúng ta chuẩn bị đem nàng ném vào đấu thú trưởng, đi cùng manh thú vật lộn. Hai vị công tử nếu có hứng thú, hiện tại có thể rời bước qua bên kia thưởng thức. Nói, nhìn sau lưng một chút. Tên kia dáng người cường tráng hạ nhân, lập tức vào nhà, hướng về trên đất nữ tử đi đến. Bạch Thanh Đồng lập tức tới ngăn lại, quắc, các ngươi làm cái gì? Bạc chúng ta đã ra khỏi, các ngươi mở cửa làm ăn, có thể nào lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Phương Di đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Lại Đại cười nói, Tiểu Phương, đem ngân phiếu trả lại cho hai vị khách nhân. Vâng. Phương Di vội vàng lấy ra trước đó thu 6.500 lượng, bao quát trước đó Lạc Tử Quân cho nàng tiền đoa, toàn bộ đem ra, tới đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, lại túi đầu lui xuống. Lại Đại mặt tươi cười nói, hai vị khách nhân, Tiểu Phương không hiểu quy củ, thực sự thật có lỗi. Dựa theo quy củ của nơi này, mang theo mặt nạ tới khách nhân, lại chưa có tới vượt qua 5 lần khách nhân, là không thể đơn độc dạy dỗ chúng ta nơi này cô nương. Nói, lại đối kia hạ nhân phân phó nói, đem người mang đi. Kia hạ nhân đang muốn vòng qua Bạch Thanh Đồng độc thủ, Lạc Tử Quân đột nhiên mở miệng nói, lại trưởng quỹ có ý tứ là, chỉ cần bản công tử lấy xuống mặt nạ, liền có thể tùy tiện dạy dỗ rồi. Lại Đại ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nghe vậy gật đầu nói, vâng. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp, giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống trên mặt nạ. Một bên Bạch Thanh Đồng gặp đây, sắc mặt dưới mặt nạ lập tức biến đổi, trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Tử Quân tháo xuống mặt nạ, lộ ra một miếng da da trắng tích, bộ dáng phổ thông khuôn mặt tới. Lại Đại chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, lông mày có chút đông nhúc đích, yên tĩnh một lát, đột nhiên chắp tay cười nói, đã luôn công tử đã tháo xuống mặt nạ dựa theo quy củ, đích thật là có thể đơn độc dạy dỗ nơi này cô nương, quấy dậy. Nói, hướng về bên cạnh Phương Di nhìn thoáng qua. Phương Di vội vàng đi qua một lần nữa cầm lên trên bàn ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, hai vị công tử, quấy dậy. Nói, ba người cùng một chỗ lui ra ngoài, chỉ để lại tên kia nha hoàn. Người cũng ra ngoài đi. Lạc Tử Quân đối tên kia nha hoàn phân phó một tiếng. Tên kia nha hoàn túi đầu đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, giúp bọn hắn khép cửa phòng lại. Bạch Thanh Đồng cứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt lạ lâm khuôn mặt. Lạc Tử Quân một lần nữa mang lên trên mặt nạ, tiến đến bên thai nàng thấp giọng giải thích nói, trên mặt ta còn có một tầng mặt nạ. Bạch Thanh Đồng vẫn như cũ khó có thể tin. Dạng gì mặt nạ, vậy mà như thế rất thật. Cơ hồ không có chút nào sơ hở. Bất quá lúc này, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Tê liệt trên mặt đất nữ tử tiếp tục khóc lấy cầu thần. Lạc Tử Quân không tiếp tục để ý tới nàng, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía sắc trời bên ngoài. Cùng lúc đó, Lại Đại rời đi lầu cát, xuyên qua hành lang, tiến vào một tòa lương đình. Lúc này, một tên hạ nhân bước nhanh đi tới, túi đầu, cung kính đứng ở trước mặt hắn. Ba. Lại Đại đi lên chính là một cái vang dội cái tát, mặt âm trầm nói, người có phải hay không mất dấu rồi? Ngươi nói bọn hắn ra khỏi thành. Người đâu? Kia hạ nhân sợ hãi quỳ xuống đất nói, chủ tử, vừa mới hai người kia không phải sao? Lại Đại ánh mắt lấp lóe mấy lần, lạnh lùng nói, bên ngoài kia 6 tên hộ vệ đều tra rõ ràng sao? Kia hạ nhân nói, bọn hắn cũng đều mang theo mặt nạ, nói chuyện giọt nước không lọt, cũng cự tuyệt đi xem biểu diễn, tạm thời còn chưa hỏi ra. Lại Đại mặt tâm trầm, không có lại nói tiếp. Bên cạnh một mực trầm mặc Phương Di, đột nhiên mở miệng nói, Lại ra, cho dù thật sự là bọn hắn, chúng ta lại sợ cái gì? Liên bọn hắn mang tới mấy cái kia hộ vệ, chúng ta rũi rũi ngón tay đầu cũng có thể diệt. Coi như bọn hắn đi cáo quan, cũng vô dụng, quan phủ còn chưa xuất động, chúng ta liền sẽ nhận được tin tức, lập tức đem người giấu đi chính là. Huống chi, có quận vương gia tại, cái nào mắt không mở dám đến gây chuyện. Lại Đại sắc mặt lại biến ảo một hồi, nói, ngươi đi tìm người xem trọng bọn hắn, nếu không có động tĩnh khác, cũng không cần quản. Vâng. Phương Di lập tức lui ra. Lại Đại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, trời cũng sắp sáng, ta phải rời đi nơi này, tranh thủ hôm nay có thể đem nội thành sự tình xử lý xong, sau đó. Hừ, đến lúc đó, nhìn ngươi có thể lại lao phu gì. Lạc Tử Quân đứng tại lầu các lầu 2, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bóng đêm đã nhanh muốn cởi tận, dưới lầu tràn đầy sắc thu rừng lá phong bên trong, mấy tên trần trụi thân thể nữ tử ngay tại khô héo lá rụng bên trên qua lại dục dịch. Bên cạnh trong hồ, đang có nữ tử không mảnh vải che thân ngồi ở bên trong thuốc tít. Thu trong lầu phong cảnh, nhìn có chút điệu hưu, cùng thê lương. Lúc này, trong phòng trên đất nữ tử đột nhiên đứng lên, xông về cửa sổ, chuẩn bị thả người nhảy lên, nhảy đi xuống. Nhưng nàng không biết, lầu 2 này căn bản là quảng bất tử người. Lấy loại phương thức này tự sát, là thật xuẩn. Bạch Thanh Đồng phản ứng rất nhanh, bắt lại nàng, nhịn không được nói, chúng ta không phải người xấu. Nàng vừa sốt ruột, vậy mà quên đi ngụy trang thanh âm. Nữ tử sững sờ, mặt đầy nước mắt nhìn về phía nàng. Bạch Thanh Đồng không dám lại nói tiếp, chỉ là chăm chú lôi kéo nàng đứng tại phía trước cửa sổ Lạc Tử Quân, lại liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, tự lẩm bẩm, cũng sắp đến. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía nữ tử trước mắt nói, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Nữ tử ngậm lấy nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì Lạc Tử Quân vừa mới nói chuyện, cũng không có ngụy trang thanh âm. Ngươi, Nữ tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thân thể run rẩy, hoài nghi mình nghe lầm. Lạc Tử Quân không nói gì thêm, thần sắc khẽ động, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tam tiểu thư, ta đi buồng trong một chút, xem trọng nàng, không muốn vào tới quấy rầy ta. Hắn đối Bạch Thanh Đồng nói một tiếng, lập tức tiến vào buồng trong, thần hồn xuất hiếu. Lúc này, điền trang bên trong cũng đã bắt đầu loạn, những hộ vệ kia Úc còn không mang nổi mình Úc, ai còn sẽ đợi tại nguyên chỗ thủ vệ. Hắn hiện tại nhất định phải xem trọng lại đại, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Cùng lúc đó, lại đại cùng điền trang bên trong thủ vệ dặn dò vài câu, chính mang người đi ra cửa chính, chuẩn bị đáp lấy xe ngựa lúc rời đi, đột nhiên nghe được một trận gấp rút như sấm tiếng vó ngựa, cuồn cuộn mà tới. Sắc mặt hắn đột biến, cũng quýt nhảy lên xe ngựa, hướng về phía trước nhìn lại ít khi, liền thấy phía trước trên sườn núi, một đám người khoác áo giáp binh sĩ, cưỡi tuấn mã, đen nghịt hướng lấy bên này lao vụt mà tới. Hắn toàn thân chấn động, lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau dốc núi. Lại một đám cưỡi tuấn mã binh sĩ, từ phía sau dốc núi vây quanh mà đến. Nhanh, mau thả bồ câu đưa tin, thông tri quận vương gia. Lại đại sắc mặt trắng bệch, cũng quýt nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng trở về sân trang, chạy hướng về phía hậu viện, chuẩn bị đi từ lòng đất thông đạo chạy trốn. Hắn thậm chí không có thông tri những người khác cùng hộ vệ, bởi vì bên ngoài tới không phải người khác, mà là quân đội. Tại quân đội trước mặt, trong sơn trang bất luận cái gì hộ vệ cùng võ giả đều vô dụng, bọn hắn thậm chí không dám phản kháng. Rất nhiều hộ vệ bắt đầu chạy trốn, nhưng vừa chạy ra sơn trang, liền có mưa tên phóng tới, rất nhiều hộ vệ trực tiếp bị bắn thành con nhím. Trong sơn trang lập tức trở nên hỗn loạn lên, các loại tiếng thét chói tai, tiếng la khóc bên tai không dứt. Làm lại đại chạy đến sơn trang phía sau nhất một tòa vườn hoa, chuẩn bị phóng tới phía trước một tòa phòng ốc lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, lại quảng ra, gấp gáp như vậy, chuẩn bị đi nơi nào đâu? Lại đại đột nhiên dừng bước. Bên cạnh trên đường nhỏ, xuất hiện một thân ảnh, chính là trước đó tên kia mang theo mặt nạ Ngôn công tử. Mà tại hắn ngay phía trước, Bạch Thanh Đồng cũng mang theo mặt nạ xuất hiện. Lại đại khỏe mắt cơ bắp bắt đầu co quắp, trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh trên đường nhỏ cái kia đạo cao thân ảnh, cắn răng nói, quả nhiên là ngươi. Lạc Tử Quân nói, đích thật là ta. Nói, hắn giơ tay lên, chậm rãi bóc trên mặt nạ, lộ ra một trường cùng vừa mới khác biệt tuấn mỹ khuôn mặt đến, ngoại trừ ta, ai còn sẽ quan tâm lại quản gia đâu. Khi hắn để lộ trên mặt nạ lúc, bên cạnh trong bụi hoa nữ tử kia lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Lúc này, trong sơn trang đã bắt đầu vang lên tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Lại đại trong mắt tàn khốc lóe lên, trên thân áo bảo phồng lên mà lên, quanh thân khí lưu xoay tròn, cả người khí thế đột nhiên cất cao, mặt mũi tràn đầy cười gần nói, tiểu tạp chủng, ngươi thật sự rất có thủ đoạn. Nhưng là, quá đáp ý vong hình. Ngươi thật sự cho rằng lão phu chính là giả ra một cái phổ thông người hầu? Hôm nay lão phu liền nói cho ngươi, lão phu không chỉ là một cái người hầu, vẫn là một tên có thể một quyền đem ngươi đánh chết võ giả. Dứt lời, siêu một tiếng, đột nhiên như tên rời cùng vào tới. Bạch Thanh Đồng đã sớm phòng bị hắn đột nhiên đánh lén, nhưng không ngờ rằng tốc độ của hắn sẽ như vậy nhanh, lập tức biến sắc, một bên xông đi lên ngăn cản, một bên gấp giọng nói, tỷ phu, chạy mau, chạy, hắc hắc, không còn kịp rồi. Lại đại toàn vẹn không để ý mũi kiếm của nàng từ mặt bên đánh tới, một cách toàn tâm toàn ý phóng tới trước mặt thiếu niên, chuẩn bị trước một quyền kết liễu hắn. Bạch, khi hắn bung ra mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm, đánh tới hướng trước mặt thời niên thiếu niên này tựa hồ bị sợ ngây người, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đương nhiên, lấy tốc độ của hắn, đối phương coi như không có doãn ốc, cũng đừng nghĩ né tránh một quyền này của hắn. Một quyền này liền xem như nện ở tảng đá cứng rắn bên trên, cũng có thể đem tảng đá đập vỡ nát, huống chi là nện ở cái này văn nhược không chịu nổi thư sinh trên mặt. Trong óc của hắn đã nổi lên đối phương mặt xương sụp đổ, cả viên đầu như dưa hấu vỡ tan mỹ lệ hình tượng đến rồi. Hắn khỏe miệng đã lộ ra dữ tợn mà tươi cười đắc ý, Bạch Thanh Đồng cũng bị hù sắc mặt trắng bệch. Oeng, một tiếng bạo hưởng, lại đại như chùy sắt nằm đấm, cũng không nện ở Lạc Tử Quân trên mặt, mà là đập vào một cái đồng dạng như chùy sắt cứng rắn trên nắm tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại hai nắm đấm bên trên bộc phát ra, bạo phá kinh phong, tại mãnh liệt trong đụng chạm lật ra một tiếng sấm rền bạo hưởng. Lại đại thân thể chấn động, không tự chủ được, vụt vụt vụt, tuần tự thối lui ra khỏi hơn 10 mét khoảng cách xa về sau, phương đứng vững vàng thân thể, lập tức cảm thấy tay cánh tay run lên, khí huyết vội ùa. Hắn lảo đảo một chút, mở to hai mắt, nhìn về phía đối diện thiếu niên. Một kiếm đâm vào không khí, Bạch Thanh Đồng cũng lập tức cứng tại chỗ, cứng họng nhìn về phía tấm kia khuôn mặt anh tuấn, thậm chí quên đi thừa cơ tiến công. Trốn ở trong bụi hoa Tôn Nhân Nhi, đồng dạng cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Lạc Tử Quân cầm nắm đấm, cũng bị chấn lui về phía sau mấy bước, sau đó áo bào phồng lên, quanh thân kình phong vần quanh, nhìn về phía đối diện nói, kỳ thật ta hôm nay cũng nghĩ nói cho ngươi, ta cũng không chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, giống như ngươi, ta cũng là một tên võ giả. Lại đại cứng tại chỗ, trên mặt cơ bắp kịch liệt co quắp, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin vặn vẹo biểu lộ. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh đột nhiên từ tường viện cùng cửa ra vào cướp vào. Thử Quân, Lý Chính Sơn cũng ở trong đó. Khi hắn nhìn thấy Lại Đại lúc, hai con mắt lập tức đỏ lên, mặt mũi tràn đầy cừu hận biểu lộ, cắn răng nói, Lại Đại, ngươi cũng có hôm nay. Bạch gia hộ vệ đều tới, bốn phương tám hướng, đem Lại Đại vây quanh tại ở giữa đồng thời. Phía ngoài Ngự Lâm quân đã giết tiến vào sơn trang, đại đa số hộ vệ đều lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, không tiếp tục làm vô vị dãy rủa. Một chút làm đủ trò xấu hộ vệ, biết được bị bắt bức tử, thế là đem hết toàn lực muốn phá vây mà ra, lại đều bị bên ngoài cùng tiễn thủ bắn thành con nhím. Lại đại nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, nhìn về phía đối diện thiếu niên, run rẩy nói, lão phu từ đầu đến cuối nghị không minh bạch, ngươi một cái thân phận đê tiện người ở rể, là như thế nào có thể điều động quân đội. Lạc Tử Quân ngữ khí bình tĩnh nói, tự nhiên là dựa vào bản lãnh của mình. Ngươi một cái thấp hèn nô tài, tự nhiên là nghị không minh bạch. Lại đại nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt toàn thân nâng lên. Lạc Tử Quân lại nói, lại quản gia, đừng nóng nổi, hôm nay ngươi đi trước chết, đến lúc đó, chúng ta sẽ còn tặng cho ngươi nhi tử, cùng ngươi cùng một chỗ đi lòng đất đoàn tụ.
A,
Lại Đại lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là một đầu nổi điên dã thú, đỏ hồng mắt xông về hắn. Chương 253, tỷ phu là võ giả. Chương 253, tỷ phu là võ giả. Với anh, một tiếng bạo hưởng, người tại cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng thời điểm, bộc phát lực lượng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà báo thù lực lượng, đồng dạng đáng sợ đối mặt với Lại Đại tuyệt vọng phản kích, Lạc Tử Quân không có né tránh, trực tiếp nắm chặt nắm đấm xông tới. Lý Chính Sơn cũng rút đao ra, mặt mũi tràn đầy cừu hận xông tới đánh nhau cũng không có nhiều đặc sắc, hoàn toàn là nghiền ép. Mấy chiêu qua đi, Lại Đại liền ngã tại trong vũng máu. Lạc Tử Quân một quyền đánh nát bộ ngực của hắn, mà Lý Chính Sơn thì tại đầy ngập trong cừu hận, một đao chặt xuống hắn đầu. Lại Đại nằm trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, mặt mày méo mó, nhìn chết không nhắm mắt. Hắn khả năng đến chết cũng nghĩ không minh bạch, vì sao chỉ là một cái người ở rể lại có thể điều động đại lương quân đội, vì sao rõ ràng là một cái thư sinh yếu đuối lại đột nhiên biến thành một tên võ giả. Như biết hôm nay, chắc hẳn lúc trước hắn cũng sẽ không đem người một nhà này coi là sâu kiến, nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Cả tòa sơn trang dần dần trở nên an tĩnh lại, hỗn loạn âm thanh đình chỉ có thể nghe được một chút nữ tử trầm thấp tiếng khóc. Lúc này, Từ Y Y người mặc một tiếng màu tím bó sát người áo giáp, tại một đám ngự lâm quân chen trúc dưới đi tới hậu viện, bẩm báo nói: "Lạc công tử, trong sơn trang trừ bỏ bắn giết một số võ giả, tất cả mọi người đã bắt được, trong đó còn có một số tới đây vui lùa quan viên." Nương nương nói: "Nơi này hết thảy đều từ Lạc công tử xử trí." Lạc Tử Quân nhìn xem thi thể trên đất, trầm ngâm một chút, nói: "Tất cả chứng cứ bảo tồn ghi chép lại, hiện lên cho nương nương xem qua. Nơi này nữ tử sau khi chép xong khẩu cung, nếu không có hại người hành vi, có thể thả hắn rời đi. Còn những hộ vệ kia cùng quan viên thì thông chi nha môn người tới, cẩn thận thẩm tra ấn luật xử trí. Về phần tòa này sơn trang." Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn một chút, nói: "Chép xong chứng cứ về sau, một mùi lửa đốt đi đi. Bên trong tội ác, tội lỗi chồng chất, vẫn là đốt đi sạch sẽ." Từ Y Y đáp ứng một tiếng, phân phó người đứng phía sau từng cái làm theo. Lạc Tử Quân không có lại nhiều lợi, chuẩn bị cùng Bạch Thanh Đồng mang theo Bạch gia hộ vệ rời đi. Lúc này, bên cạnh trong bụi hoa, đột nhiên sợ hãi rụt rè đi ra một thân ảnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, run giọng nói: "Lạc Tử Quân." Lạc Tử Quân kém chút quên đi nàng, nhìn nàng một cái, nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà." Ngữ khí ôn hòa, đã không có đã từng lăng lệ cùng bước người. Tôn Nghiên Nhi trong mắt nước mắt, lập tức quần quần mà xuống. Lý Chính Sơn thấy được nàng vậy mà cũng ở nơi đây, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại không dám ngay ở nhiều người như vậy mà hỏi nhiều. Lạc Tử Quân mang theo đám người rời đi, ra sơn trang. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều quần áo không chỉnh tề, hoặc là không mảnh vải che thân nữ tử, đều run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, còn có một số nhốt tại lồng sắt manh thú đang thét đảo. Tôn Nghiên Nhi thấy cảnh này, càng thêm lòng còn sợ hãi. Bạch Thanh Đồng đem nàng nâng lên lập tức xe, Lạc Tử Quân cũng đi theo. Lý Chính Sơn cùng Bạch gia bọn hộ vệ đều cưỡi ngựa, đi theo xe ngựa đằng sau. Xe ngựa một đường phi nhanh, rất mau vào thành. Lúc này, một đường túi đầu thút thít Tôn Nghiên Nhi mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, khóc nói: "Lạc Tử Quân, ngươi liền không hỏi ta là thế nào bị bắt vào tới sao?" Lạc Tử Quân một mặt bình tĩnh nói: "Không có gì tốt hỏi, đừng nói là ngươi, rất nhiều luyện võ nữ tử cũng đều bị bắt vào tới. Đây không phải lỗi của các ngươi, sự tình trước kia, liền xem như đi qua, về sau đừng lại nghĩ, cũng không cần nhắc lại." Tôn Nghiên Nhi khóc thút thít nói: "Tối hôm qua ta gặp được hai tên nam tử, bọn hắn đang đàm luận chuyện của ngươi, nói ngươi thường xuyên đi Cực Nhạc Sơn trang chơi, cho nên ta liền muốn đến nhìn xem." Lạc Tử Quân nhíu mày, hỏi: "Kia hai tên nam tử đâu?" Tôn Nghiên Nhi bôi nước mắt nói: "Bọn hắn là Cực Nhạc Sơn trang bên trong người, cố ý gạt ta đi qua." Bạch Thanh Đồng đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói: "Tỷ phu, xem ra là cố ý nhằm vào ngươi, hẳn là Lại Đại biết được ngươi muốn tìm hắn phiền phức, cho nên đem nàng lừa rồi. May mà chúng ta hôm nay tới, không phải?" Lạc Tử Quân nhìn về phía đối diện nói: "Tôn Nghiên Nhi, ta đều đã nói với ngươi rất rõ ràng, ngươi còn không hết hy vọng sao?" Tôn Nghiên Nhi cúi đầu chảy nước mắt, khóc ra tiếng. Bạch Thanh Đồng lấy ra một cái tay khăn, đưa tới trong tay của nàng, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại nhịn được. Lạc Tử Quân lại nói: "Ta đã thành thân, hiện tại là người của Bạch gia. Về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng không có khả năng có cái khác quan hệ, hy vọng ngươi minh bạch." Tôn Nghiên Nhi cúi đầu thúc thiết, không có lại nói tiếp. Xe ngựa rất nhanh tại nàng ở đường đi ngừng lại, Lý Chính Sơn ở phía ngoài nói: "Tử Quân, muốn hay không đi bái phỏng một chút người Tôn thúc?" Lạc Tử Quân nói: "Tỷ phu, không cần, để Nghiên Nhi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện hôm nay, không cần cùng những người khác nói." Lý Chính Sơn nói: "Được." Bạch Thanh Đồng cũng bảo đảm nói: "Hôm nay ta mang tới hộ vệ, cũng sẽ không nói lung tung." Mặc dù Tôn Nghiên Nhi cũng không tại Cực Nhạc Sơn trang phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần truyền ra ngoài, kia nàng cả đời danh dự đều sẽ bị hủy. Tin tưởng Cực Nhạc Sơn trang tội ác, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô. "Tôn Nghiên Nhi, xuống xe đi, ta sẽ không tiễn ngươi." Lạc Tử Quân mở miệng nói. Tôn Nghiên Nhi vừa khóc lấy nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Bạch Tam tiểu thư, lau lau nước mắt, đứng dậy rời đi, đi ra toa xe về sau, lại quay đầu ngậm lấy nước mắt nói: "Lạc Tử Quân, cảm ơn ngươi." Nói xong, nàng liền xuống xe ngựa, chảy nước mắt, bước nhanh rời đi. Kỳ thật nàng đã sớm biết, nàng đã sớm không xứng với hắn. Xe ngựa tiếp tục hướng về nội thành chạy. Lúc này, Bạch Thanh Đồng mới lên tiếng nói: "Tỷ phu, ngươi đối nàng bằng hữu bình thường quan hệ, Tam tiểu thư đừng nghĩ lung tung." Lạc Tử Quân ngắt lời hắn. Bạch Thanh Đồng gặp hắn không muốn nhiều lời, một tiếng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ là đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn nói: "Tỷ phu, ta ở trước mặt ngươi, có phải hay không cái thằng hề?" Lạc Tử Quân sững sờ, Tam tiểu thư lời này bắt đầu nói từ đâu? Bạch Thanh Đồng hừ một tiếng, có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm nói: "Mỗi lần ta nói cho ngươi, ta là một tên rất lợi hại võ giả, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra bảo hộ ngươi lúc, ngươi có phải hay không đều ở trong lòng vụng trộm trò cười ta? Lạc Tử Quân một mặt chân thành nói, làm sao lại, ta sẽ chỉ ở trong lòng cảm kích. Hừ, đại lừa gạt. Bạch Thanh Đồng trong lòng xấu hổ, hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Nhanh đến Bạch phủ lúc, nàng lại không nhịn được nói, trở về sau, ta muốn đi cùng tỷ tỷ cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Lạc Tử Quân kêu an, ta nào dám. Bạch Thanh Đồng liếc hắn một cái nói, ngươi chỗ nào không dám, ngươi bây giờ lại là đại tài tử, lại là võ giả, vẫn là vương hậu trước mặt nương nương hồng nhân, ngươi coi như khi dễ ta, ta cũng không dám lên tiếng đây. Lạc Tử Quân nghiêm túc nói, tại Bạch phủ, ta chỉ là một cái người ở rể. Trước mặt Tam tiểu thư, ta cũng chỉ là một cái tỷ phu, cái gì đại tài tử, võ giả, hồng nhân, đều không liên quan gì đến ta. Ngươi có từng thấy tỷ phu khi dễ cô em vợ? Có. Bạch Thanh Đồng khẳng định nói, sau đó nhìn hắn nói, ngươi không phải liền là mà. Lạc Tử Quân nhún vai, lười nhắc lại cùng với nàng tranh luận. Cùng một cái nổi nóng nữ tử tranh luận, là rất không sáng suốt hành vi. Bạch Thanh Đồng rất hiếu kỳ nói, tỷ phu, ngươi mỗi ngày không phải trong nhà đọc sách sao? Chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Lạc Tử Quân nói, rất sớm, tỷ phu của ta dạy ta. Lúc này, xe ngựa đã dừng lại. Lạc Tử Quân vén rèm lên, ra xe ngựa, nhìn xem cưỡi ngựa tới Lý Chính Sơn nói, tỷ phu, đúng hay không? Bạch Thanh Đồng cũng từ toa xe ra, đứng ở sau lưng hắn. Lý Chính Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn hai người một chút, cười nói, Tam tiểu thư, kỳ thật ta so ngươi càng khiếp sợ hơn. Ta lúc đầu dạy tiểu tử này lúc, hắn vừa mới nhập môn, hắn từ nhập môn đến bây giờ võ giả sáu cảnh cảnh giới, nhiều nhất chỉ dùng hơn nửa năm. Lời này vừa nói ra, không riêng Bạch Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, cái khác Bạch gia hộ vệ cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý ca, thật hay giả? Từ nhập môn đến lục cảnh, chỉ dùng hơn nửa năm. Nhà ta cô già so với cái kia thiên tài đều muốn lợi hại. Nếu là thật sự, vậy liền quá nghịch thiên. Lúc trước ta từ nhập môn đến nhị cảnh, trọn vẹn dùng thời gian hơn một năm. Ta dùng hai năm. Bạch gia những hộ vệ khác đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Lý Chính Sơn mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng tự hào, trước mặt Tam tiểu thư, ta nào dám lừa các ngươi. Nhà ta Tử Quân Tử vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, ta liền biết hắn là cái luyện võ thiên tài, làm sao lúc trước nhà nghèo, hắn lại thi đậu tú tài, cho nên liền ta cùng hắn tỉ tỉ liền để hắn một lòng đọc sách, từ bỏ luyện võ. Ai biết, tiểu tử này vậy mà len lén tu luyện, hiện tại lập tức liền tu luyện đến võ giả sáu cảnh, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Thiên tài a. Mọi người đều chật chật sợ hãi thán phục. Bạch Thanh Đồng cũng không nhịn được nói, tỷ phu, đại ca nếu là biết, chỉ sợ phải lập tức từ Ngọc Kinh gấp trở về nhìn xem ngươi. Chúng ta Bạch gia, đại ca nhất có luyện võ thiên phú, nhưng là tại tỷ phu trước mặt, chỉ sợ cũng không sánh bằng. Lạc Tử Quân khiêm tốn nói, vận khí mà thôi. Hai người xuống xe ngựa, lại cùng Lý Chính Sơn mấy người nói hội thoại, liền tiến vào phủ đệ. Lạc Tử Quân trở về tắm rửa. Bạch Thanh Đồng thì lập tức đi đằng sau, tìm được nhà mình cha cùng mẫu thân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cha, mẫu thân, nói cho các ngươi một cái bí mật. Bạch Minh cùng Sở Mỹ Hương lúc này ngay tại hậu viện nói chuyện, nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Sở Mỹ Hương cười nói, lần thứ nhất gặp ngươi vui vẻ như vậy, nói đi, bí mật gì? Có phải hay không có người trong lòng rồi? Bạch Thanh Đồng lập tức hơi đỏ mặt, nói, mẫu thân nói cái gì đó, ta nơi nào có cái gì người trong lòng? Bạch Minh ở một bên mỉm cười nói, ngươi sáng nay trời chưa sáng, liền cùng Tử Quân cùng ra ngoài, là liên quan tới Tử Quân sự tình sao? Sở Mỹ Hương có chút nhíu mày lại, nhịn một chút, nhịn không được, ấm giọng khuyên nói ra, Thanh Đồng, về sau vẫn là phải chú ý một chút, dù sao một cái là tỷ phu, một cái là tiểu di tử, cô nam quả nữ. Mặc dù ta cùng cha biết được các ngươi trong sạch, có chính sự muốn làm, nhưng trong phủ những người khác cùng người bên ngoài thấy được, chỉ sợ sẽ suy nghĩ nhiều. Bạch Thanh Đồng lập tức đỏ mặt, dậm chân nói, mẫu thân, cái gì cô nam quả nữ, còn có hộ vệ đây. Sở Mỹ Hương nói, hộ vệ ở bên ngoài, ngươi cùng Tử Quân hai người ngồi tại xe ngựa, ngay cả tên nha hoàn đều không có mang, không phải cô nam quả nữ là cái gì? Ta. Bạch Thanh Đồng lập tức gương mặt nóng lên, vội la lên, ta cùng tỷ phu chỉ là. Được rồi, không cần giải thích, ta cùng cha đều biết ngươi cùng Tử Quân là người, các ngươi đương nhiên sẽ không làm ra một chút đổi phong bại tục sự tình, mẫu thân chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Sở Mỹ Hương không muốn nói thêm nữa, hỏi, ngươi vừa mới nói bí mật, là cái gì? Bạch Thanh Đồng tức giận nói, ta không muốn cùng ngươi nói. Nói xong, liền tức giận muốn rời khỏi. Sở Mỹ Hương lập tức cười nói, ngươi nha đầu này, ngay cả mẫu thân khí cũng muốn sinh, mẫu thân không phải cũng là vì muốn tốt cho ngươi sao? Ngươi về sau còn muốn lập gia đình, mẫu thân tự nhiên không muốn có cái gì lưu nôn phỉ ngự truyền đi. Bạch Thanh Đồng cả giận, ai nói phải lập gia đình rồi? Một bên Bạch Minh vội vàng nói, tốt tốt, đều bất tranh cãi. Thanh Đồng, ngươi vừa mới nói bí mật là cái gì, là liên quan tới Tử Quân sao? Bạch Thanh Đồng lúc này mới nói, cha, thị phu là cái đại lừa gạt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh cùng Sở Mỹ Hương đều là sức sở, nhìn nhau, Sở Mỹ Hương sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Thanh Đồng, hắn như thế nào lừa ngươi rồi? Bạch Thanh Đồng hừ một tiếng, lại có chút đắc ý nói cho các ngươi, tỷ phu không chỉ có là một cái đại tài tử, vẫn là một tên so ta còn muốn lợi hại hơn võ giả đây. Bạch Minh cùng Sở Mỹ Hương lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Võ giả? Sở Mỹ Hương sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin, Thanh Đồng, cái này sao có thể? Tử Quân làm sao có thể là võ giả đâu? Ngươi có phải hay không ngã bệnh, đầu cháy khét bôi? Bạch Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Bạch Thanh Đồng nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ, rất là vui vẻ cùng đắc ý, cha, mẫu thân, ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là đây là sự thật, là ta hôm nay tận mắt nhìn thấy. Tỷ phu không chỉ có là một tên võ giả, mà lại hiện tại đã là lục cảnh cảnh giới võ giả, so ta còn cao hơn một cấp đây. Bạch Minh đột nhiên hỏi, hắn hôm nay với ai đấu thủ? Bạch Thanh Đồng nói, hôm nay chúng ta đi ngoài thành Cực Nhạc Sơn Trang, Vương hậu nương nương phái Ngự Lâm quân đi giúp tỷ phu. Lập tức, nàng đem Lạc Tử Quân cùng lại Đại Cửu Hận, cùng hai người lần thứ nhất đi Cực Nhạc Sơn Trang cùng hôm nay đi Cực Nhạc Sơn Trang sự tình, cùng Vương hậu nương nương phái Ngự Lâm quân trợ giúp Lạc Tử Quân sự tình, đều một năm một mười nói ra. "Cha, ngươi không biết, lúc ấy lại đại đột nhiên phóng tới tỷ phu lúc, tốc độ rất nhanh, ta muốn xông qua cứu viện, đã tới đã không kịp, ta lúc ấy rất sợ hãi, ai biết, tỷ phu vậy mà đứng tại chỗ bất động, một quyền liền đem lại đại đánh bay đi ra ngoài, nôn một ngụm máu lớn. Lại đại thế nhưng là giống như ta, là võ giả ngũ cảnh cao thủ." Làm Bạch Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn sau khi nói xong, trong viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bạch Minh sắc mặt biến đổi, cùng Sở Mỹ Hương nhìn nhau vài lần về sau, lắc đầu nói, vẫn là không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng là cái người đọc sách, mỗi ngày ở nhà vùi đầu đọc sách, làm sao đột nhiên liền biến thành võ giả? Mà lại, là võ giả thì cũng thôi đi, vậy mà còn cao hơn ngươi một cấp, ngươi thế nhưng là từ nhỏ tu luyện, mỗi ngày ăn các loại chân quý dược liệu, mới có cảnh giới bây giờ. Sở Mỹ Hương đột nhiên hỏi, Thanh Đồng, Vương hậu nương nương thật đem Ngự Lâm quân cho hắn dùng? Bạch Thanh Đồng gật đầu nói, đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, là từ Ngự Lâm quân thủ lĩnh Tử Y để dẫn đội. Hôm qua Tử Y thì tự mình đến trong phủ, cha hẳn là biết đến. Bạch Minh không khỏi thở dài, ta tưởng rằng sự tình khác, là Vương hậu nương nương có phân phó khác, để Tử Y để đến truyền lời, ai biết, lại là điều động Ngự Lâm quân đi giúp Tử Quân đi báo thủ. Bây giờ không có nghĩ đến, tiểu tử kia cũng chỉ gặp Vương hậu nương nương hai mặt, vậy mà như thế được sủng ái. Sở Mỹ Hương lập tức kích động nói, lao ra, ngày trước đó còn tại thấp thỏm cùng lo lắng chúng ta Bạch gia cũng sẽ bị triều đình nhầm vào, hiện tại tốt, chúng ta có núi dựa, cũng không tiếp tục sợ. Bạch Minh cười khổ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp, nói, ai có thể nghĩ tới, chúng ta Bạch gia chỗ dựa lại là một cái. Hắn muốn nói, người ở rể, bất quá không dám lại nói ra. Sở Mỹ Hương vội vàng nói, Thanh Đồng, nhanh đi để Tử Quân tới, ta và ngươi cha muốn theo hắn trò chuyện, chờ một lúc cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bạch Thanh Đồng đang muốn đáp ứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức cái cằm ngửa mặt lên, khẽ nói, không đi. Mẫu thân không phải nói, muốn để ta về sau chú ý một chút, không muốn luôn luôn cùng tỷ phu cùng một chỗ, miễn cho người khác nói nhàn thoại sao? Ta quyết định nghe mẫu thân, về sau cũng không tiếp tục cùng tỷ phu gặp mặt, cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện, mẫu thân muốn gặp tỷ phu, chính mình đi gọi hắn đi. Sở Mỹ Hương. Bạch Thanh Đồng lại cố ý nói, mẫu thân cũng có thể để nha hoàn gọi hắn đi, dù sao tỷ phu tại chúng ta Bạch gia cũng chỉ là một cái nho nhỏ người ở rể, vung chi tức đến, hô chi liền đi, không cần tôn trọng hắn. Sở Mỹ Hương lập tức liếc mắt. Chương 254. Nữ nhi quốc, công chúa. Chương 254. Nữ nhi quốc, công chúa. Lúc chạm vào tối, Lạc Tử Quân từ tỷ phu nơi đó rời đi về sau, liền đi ra cửa, chuẩn bị đi bảo an đường. Từ lần trước sờ soạn sư tỷ sau lưng, hắn liền rốt cuộc không dám đi. Hắn một mực tại nhà chuyên tâm tu luyện. Hiện tại thủ cũng đã báo, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất, liền chuẩn bị đi xem một chút sư tỷ. Hắn trên đường mua một chút hoa quả, lại mua hai chuối mức quả. Vừa tới đến bảo an đường cửa ra vào, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nữ tử tiếng khóc. Sư tỷ mặc một bộ trắng thuần váy áo, hất lên một đầu đen nhánh tóc dài, chính nhất cái người lạnh lùng ngồi tại phía sau quầy đảo lấy thuốc, tấm kia thanh thuần mà xinh đẹp gương mặt, tại trạng vạng tối trời chiều chiếu rọi, vẫn như cũ duy mỹ như vẽ, phảng phất không phải nhân gian chi vật. Nhìn thấy hắn về sau, nàng chỉ là có chút giơ lên một chút con ngươi, liền lại tiếp tục túi đầu đào thuốc, tuyệt mỹ không tì vết gương mặt bên trên, vẫn như cũ duy trì lạnh lùng không muốn để ý tới bất luận người nào bộ dáng. Bất quá, kia trước ngực nguy nga, chẳng biết lúc nào, đã kiêu ngạo mà lấy le đặt ở trên quầy. Lạc Tử Quân nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa mới thấy được nàng lúc, trên quầy cũng không có. Tô đại phu, van cầu ngươi, mau cứu ta. Lạc Tử Quân vào cửa, liền nhìn thấy một tên dùng mạng che mặt, quần áo có chút diễm lệ nữ tử, ngay tại khóc cầu khẩn sư phụ. Gặp hắn tiến đến, nữ tử kia vội vàng quay mặt chỗ khác, bôi nước mắt, không dám lại nói tiếp. Tô đại phương thở dài một hơi nói, những thuốc này ngươi lấy trước trở về ăn, loại bệnh này, lão phu cũng không thể cam đoan cái gì. Tình Văn đem mấy bao thuốc thắt ở cùng một chỗ, đưa tới nữ tử kia trước mặt. Có lẽ là nhìn thấy có chút nam tử trẻ tuổi vào nhà, mà lại lớn lên như vậy anh tuấn, nữ tử kia mặt rõ ràng đỏ lên, hơn nữa thoạt nhìn rất không được tự nhiên, vội vàng tiếp thuốc, lau lau nước mắt, túi đầu vội vàng rời đi cửa hàng đối nàng đi xa về sau, Lạc Tử Quân đem vừa mới mua được hoa quả để lên bàn, hỏi, sư phụ, nàng là bệnh gì? Tô đại phương đi đến nơi hẻo lánh bên trong rửa tay, tức giận nói, còn có thể có cái gì bệnh, bệnh hoa liếu chứ sao? Nói xong, lại ý vị thâm trường nhìn hắn nói, vô luận nam nữ, ở bên ngoài làm loạn nhiều người, cũng có thể hoạn cái bệnh này. Lạc Tử Quân không dám nói tiếp, đem mức quả đưa cho Tình Văn. Tình Văn mặc một bộ màu hồng váy áo, nhìn xem càng phát ra mảnh mai ôn nhu, duyên dáng yêu kiều, cười tiếp nhận mức quả, cho hắn xử cái màu sắc, nhìn thoáng qua trong quầy. Lạc Tử Quân lại còn lại một chuỗi mức quả, đưa tới trong quầy, lấy lòng nói, sư tỷ, chuyên môn mua cho ngươi. Tô Thanh Linh túi đầu đào thuốc, không có để ý hắn. Tô Đại Phương lau khô tay, đi tới mất hứng nói, mấy ngày nay bể bộn nhiều việc sao? Làm sao không đến thăm sư tỷ của ngươi rồi? Lạc Tử Quân nói, hoàn toàn chính xác có chút bận điệu, vội vàng tu luyện. Sư phụ, ta hiện tại đã đột phá võ giả 6 cảnh. Tô Đại Phương lập tức mở to hai mắt, thật hay giả? Nhanh như vậy? Lạc Tử Quân nói, 2 ngày trước đột phá. Sư phụ, ngươi nghe nói qua Nam Giao bên ngoài Cực Nhạc Sơn chăng sao? Tô Đại Phương ngơ ngác một chút, nói, nghe nói qua, nghe nói một chút quan lại quyền quý thích đến đó chơi. Còn bên trong mặt nạ thể là làm cái gì, lão phu còn không rõ ràng lắm. Làm sao, ngươi đi qua? Lạc Tử Quân nói, ta hôm nay mang theo Ngự Lâm quân đi nơi nào, đem người ở đó đều bắt, toàn bộ sơn trang đều lốt đi. Ngự Lâm quân? Tô Đại Phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, ngay tại đảo thuốc Tô Thanh Linh cũng ngẩng đầu lên. Lạc Tử Quân lại đem trong tay mức quả đưa tới trước mặt của nàng, nói, sư tỷ, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi ăn kẹo hồ lô, ta cùng ngươi từ từ nói. Tô Thanh Linh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, dừng một chút, Phương đưa tay tiếp tới. Lạc Tử Quân lúc này mới nói, nhà chúng ta có một cái tiểu nhân, gọi lại đại, là giả phủ một tên đại quản gia. Một bên Tình Văn, a, một tiếng, nói, là lại quản gia. Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng, nói, vâng. Nói, đem đã từng như thế nào cùng lại đại kết thủ, sau đó hiện tại như thế nào báo thủ, như thế nào thiết kế hủy diệt đối phương tiểu phường cùng Cực Nhạc Sơn trang sự tình, đều một năm một mười nói một lần. Hôm nay chém giết lại đại lúc, tỷ phu tự mình ra tay, đem hắn đầu bổ xuống, cũng coi là tỷ tỷ lúc trước trong bụng hài nhi báo thủ. Gần nhất ta vẫn luôn đang bận bịu chuyện này, bất quá còn tốt, tại đối phương còn chưa thoát đi Lâm An thành trước đó, báo thủ. Tô Đại Phương nghe xong, thở dài một hơi nói, chuyện này, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu chưa hề đối với chúng ta nhắc qua, lúc trước kỳ thật lão phu cũng nhìn ra tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu có chút không đúng, nhưng cũng không có ý tốt hỏi nhiều. Không nghĩ tới, lại có dạng này một đoạn cố sự. Nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Tử Quân à, còn tốt ngươi thành dụng cụ, đoán chừng kia lại đại đến chết đều nghĩ không minh bạch, ngươi vậy mà thoáng cái có thể nghiền chết hắn. Lúc này, một mực trầm mặc Tô Thanh Linh, đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia Vương Hậu, nàng xinh đẹp không? Trong phòng đột nhiên an tĩnh một chút. Tô Đại Phương khẽ miệng, cũng không nhịn được co quắp một chút, đoán chừng cũng tại im lặng nha đầu này góc độ xảo trá tư duy. Lạc Tử Quân một mặt im lặng, sư tỷ, ta sẽ nói với ngươi chuyện báo thù, ngươi làm sao kéo tới Vương Hậu có xinh đẹp hay không rồi? Nàng lại xinh đẹp, có quan hệ gì với ta? Có quan hệ gì tới ngươi? Tô Đại Phương bờ môi giật giật, tựa hồ cũng nghĩ nhả dánh nhà mình tôn nữ vài câu, bất quá không dám. Tô Thanh Linh lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, tiếp tục truy vấn, nàng xinh đẹp không? Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, ta liền nhìn thoáng qua, dáng dấp còn có thể. Tô Thanh Linh vừa híp híp con ngươi, hắn rồi nói tiếp, bất quá, so ra kém Tình Văn, tự nhiên càng không sánh được sư tỷ ngươi. Tình Văn ở một bên cười trộm. Tô Thanh Linh lại lạnh giọng hỏi, cũng bởi vì ngươi mấy câu, nàng liền đem trong cung Ngự Lâm Quân cho ngươi mượn. Lạc Tử Quân giải thích nói, Vương Hậu nương nương ngoại trừ tán thành tài năng của ta bên ngoài, khả năng cũng có đối Bạch gia tốt như thế nguyên nhân. Còn có, Cực Nhạc Sơn trang nơi đó chuyện ác làm tận, có Nam Hà quận vương thăm dự, đoán chừng Vương Hậu nương nương đã sớm đối Nam Hà quận vương bất mãn, cho nên mới cho ta mượn chi thủ, đả kích Nam Hà quận vương. Tô Đại Phương gật đầu nói, đoán chừng là cái cuối cùng nguyên nhân. Lão phu cũng nghe nói, Vương Hậu nương nương đoạn này thời gian, tại dần dần tước đoạt những này vân quý quyền lực. Tô Thanh Linh không có lại nói tiếp. Lúc này, Tô Đại Phương đột nhiên nói, đúng rồi Tử Quân, nói cho ngươi một tin tức, là liên quan tới. Khụ khụ. Hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua nhà mình tôn nữ, tựa hồ có chút sợ hãi. Tô Thanh Linh cúi đầu chậm rãi đảo lấy thuốc, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Lạc Tử Quân hiếu kỳ nói, sư phụ, tin tức gì? Tô Đại Phương lại nhìn nhà mình tôn nữ, do dự một chút, lúc này mới nói, ngươi còn nhớ rõ Khả Khanh tiểu nha đầu kia sao? Ngươi cùng Linh Nhi khi còn bé lúc, tiểu nha đầu kia thường xuyên dán các ngươi cùng nhau chơi đùa, vẫn yêu khóc nhẹ. Lạc Tử Quân trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi, ta nhớ được, nàng thế nào? Sư phụ biết được nàng bây giờ ở nơi nào? Nàng muốn thành hôn sao? Thành thân. Tô Đại Phương nghe vậy sững sờ, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, ngươi làm sao lại nghĩ đến thành thân chuyện này? Tô Thanh Linh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. Tô Đại Phương nói tiếp, ta trước đó đi xem bệnh lúc, vừa vặn đi trong nhà nàng, lúc ấy nàng còn bị nhốt tại trong nhà, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Mấy ngày trước đây ta lại đi nhà nàng, ngươi đoán ta nghe nàng dưỡng phụ nói cái gì? Tiểu nha đầu kia lại là nữ nhi quốc một tên công chúa, đoạn thời gian trước bị nữ nhi quốc phái tới người tìm được, cho mang về nữ nhi quốc. Lạc Tử Quân, ba. Tại Hồng Lâu Ngọc bên trong, Tần Khả Khanh là lưu lạc dân gian công chúa chuyện này, cũng có người suy đoán qua, nhưng là nữ nhi quốc công chúa. Đây có phải hay không là có chút quá hoang đường? Sư phụ, thật hay giả? Tần Khả Khanh là nữ nhi quốc công chúa. Tô Đại Phương nói, đương nhiên là thật, ngươi không thấy được nàng dưỡng phụ kia đắc ý bộ dáng, đều nhanh bay lên, nữ nhi quốc những người kia, thế nhưng là cho hắn mấy cái dương vàng bạc châu báu đây, đem vi sư hâm mộ, chậc chậc. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía nhà mình tôn nữ. Lạc Tử Quân run lên một hồi, nói, nữ nhi quốc cách nơi này, tựa hồ cũng không xa lắm, sư phụ đi qua chỗ nào sao? Ngươi muốn làm gì? Tô Thanh Linh đột nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Tô Đại Phương nhìn thoáng qua nàng nói sắc mặt, không dám nói thêm nữa, vội vàng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi nhà xí. Nói xong, lập tức đi đằng sau. Lạc Tử Quân buông tay nói, sư tỷ, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, có thể làm gì? Dù sao nha đầu kia là chúng ta khi còn bé. Đông, đông, đông. Không đợi hắn nói xong, Tô Thanh Linh liền bắt đầu dùng sức đảo lấy thuốc. Thình Văn che miệng cười trộm, cũng quay người rời đi. Lạc Tử Quân không có lại tiếp tục cái đề tài này, nhìn chằm chằm trên quầy có chút nhảy nhót mỹ cảnh nhìn một hồi, lại thưởng thức một hồi nàng kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt, mới nói, sư tỷ, vậy ta đi về trước. Hôm nay hơi mệt chút, phải sớm chút về nghỉ ngơi. Tô Thanh Linh tiếp tục túi đầu đảo thuốc, không có để ý hắn. Lạc Tử Quân lại nhìn nàng vài lần, phương quay người rời đi, vừa đi ra cửa, liền nghe nàng đột nhiên nói, ngươi lần trước sờ ngực ta còn không có đối ra nói. Lạc Tử Quân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem nàng nói, ngươi còn bóp ngực ta nữa nha, ta cũng không đối sư phụ nói. Tô Thanh Linh mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, thế nhưng là bọn chúng lại bị lớn, đều là ngươi làm. Lạc Tử Quân. Trời chiều rất xuống, trong phòng kia sáng bắt đầu trở nên tối mờ, nhưng trong quầy kia xinh đẹp thiên tiên thân ảnh cùng dung nhan, lại tại trong mông lung càng phát ra liêu nhân tâm phách, đặc biệt là bày ra tại trên quầy cặp kia, lại để ý đến ngươi. Lạc Tử Quân không dám chờ lâu, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thằng đến chạy ra khoảng cách rất xa về sau, trái tim còn tại phanh phanh cấp thiêu. Nha đầu kia vừa mới ngữ khí, thần sắc, tư thái, mặt ngoài nhìn xem lạnh lùng, kỳ thực là thật muốn mạng, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, thật sự là sẽ câu người. Hắn thật sâu hít thở mấy lần, phương tiếp tục đi đến phía trước. Vừa tới đến sơ kiến phòng sách, liền gặp một tên nha hoàn đỡ lấy một đạo tinh tế mảnh mai thân ảnh, từ cửa hàng bên trong ra, chuẩn bị leo lên cửa ra vào xe ngựa. Thân ảnh kia hất lên áo lông chồn, tư thái nhỏ yếu, thở gấp thở phì phò, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không giống bình thường vẻ đẹp hư nhược, đúng là giả phụ Lâm muội muội. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lâm Đại Ngọc liền giật mình, lập tức gương mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu thi lễ, "Lạc công tử." Lạc Tử Quân cũng chắp tay nói, "Lâm muội muội, a không, Lâm cô nương." Phốc phốc. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Liêu Sơ Kiến đi tới cười nói, "Tử Quân ca ca, Lâm cô nương lúc nào biến thành người Lâm muội muội rồi?" Lâm Đại Ngọc gương mặt càng đỏ, xấu hổ không dám ngẩng đầu, muốn lên xe ngựa, lại không có ý tốt. Lạc Tử Quân vội vàng nói xin lỗi, nói sai, mong rằng Lâm cô nương không nên trách tội mới là. Lâm Đại Ngọc không có có ý tốt nói chuyện, ngay cả hai cái lỗ tai nhỏ đều đỏ đấu. Liêu Sơ Kiến cười nói, "Đại Ngọc buổi chiều liền đến, ở chỗ này đọc sách, cùng ta nói chuyện phiếm, nàng mấy ngày nay thường xuyên tới theo giúp ta, so người nào đó cần phải mạnh hơn nhiều." Lạc Tử Quân nói, "Ta mấy ngày nay có việc." Nói, lại đối Lâm muội muội chắp tay, đà tạ Lâm cô nương. Lâm Đại Ngọc lúc này mới cúi đầu ngượng ngập nói, "Ta cũng là trong phủ đợi nhàm chán, mới tới cùng Sơ Kiến tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ trò chuyện, Lạc công tử không cần khách khí." Lạc Tử Quân gặp nàng không quá tự tại, nói, "Thời điểm cũng không sớm, Lâm cô nương mau mau trở về, miễn cho trong phủ lo lắng." Lâm Đại Ngọc trầm thấp, "Ừ," một tiếng, lúc này mới tại nha hoàn nâng đỡ, chuẩn bị leo lên xe ngựa đúng vào lúc này, có lẽ là gió lạnh thổi tới duyên cớ, nàng đột nhiên ho khan vài tiếng, một chân vừa leo lên xe ngựa, chính là thân thể mềm nhũn, "À," một tiếng, hướng về bên cạnh ngã xuống Lạc Tử Quân tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Khi hắn bàn tay lớn bắt lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ, một cánh tay nắm ở nàng tinh tế như liều eo nhỏ lúc, rõ ràng cảm thấy nàng thân thể mềm mại run lên, càng thêm mảnh mai vô lực ngã xuống trong ngực của hắn. Một cỗ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm xông vào mũi. Lạc Tử Quân cảm thấy thân thể mềm mại vào lòng, yếu đuối không xương, giống như nhuyễn ngọc, thơm ngào ngạt, lập tức cũng là trong lòng rung động, không dám nhiều ôm, vội vàng nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, đưa đến trên massage, nói, "Lâm cô nương cẩn thận." Lâm Đại Ngọc lên xe ngựa, lại là mặt đỏ tới mang tai, thân thể mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không ở, may mắn một tên nha hoàn từ bên kia đi lên, vội vàng đỡ nàng. Lúc này Lạc Tử Quân mới phát hiện, trên bờ môi của nàng tràn đầy máu tươi. "Tiểu thư, ngươi lại ho ra máu, tiến nhanh đi." Hai tên nha hoàn biến sắc, cung quýt vịn nàng tiến vào toa xe, ở bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện. Khu khu. Trong xe lại truyền tới một trận nhu nhược tiếng ho khan. "Tiểu thư, mau trở về uống thuốc." Hai tên nha hoàn khóc lên đánh xe phụ nhân, vội vàng cùng Lạc Tử Quân cùng Liêu Sơ Kiến nói một tiếng, liền đánh xe ngựa rời đi. Xe ngựa vội vàng lái ra ngõ nhỏ, mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở băng lánh giữa trời chiều. Lạc Tử Quân cau mày, trong lòng bàn tay, trong ngực còn lưu lại kia ốm yếu thiếu nữ một tia ấm áp cùng tiểu nhuyễn, trong lỗ mũi tựa hồ còn lưu lại một màn kia mang theo một tia mùi thuốc mùi thơm. Liêu Sơ Kiến đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem trên đường phố, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mấy ngày nay nàng thường xuyên ho khan, mỗi lần đều ho ra máu nữa. Tuyết Nhạn nói, nàng ăn những thuốc kia tựa hồ đã không dùng được, sắc mặt của nàng nhìn cũng không tốt lắm. "Tử Quân ca ca, ngươi nói nàng có thể hay không?" Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, nói, "Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp." Lúc này trên xe ngựa, Lâm Đại Ngọc lại ho khan vài tiếng, cúi đầu xuống nhìn xem chính mình vừa mới bị người nào đó giữ tại trong lòng bàn tay tay, nghĩ đến vừa mới bị hắn nắm ở eo nhỏ nhắn ôm vào trong ngực một màn, lúc đầu đã tràn đầy đỏ ửng gương mặt bên trên, lập tức giống như là hỏa thiêu đồng dạng đỏ rực, một viên phương tâm cũng phanh 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 cấp thiêu. Chương 255 giả ra hủy diệt. Chương 255 giả ra hủy diệt. Ba ngày sau, Cực Nhạc Sơn Trang sự tình truyền khắp toàn bộ Lâm An Thành, mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường đi hẻm nhỏ, nghị luận ở mỹ triều đình trên dưới cũng đều bị chấn động, liên lụy đến lần này sự kiện quan viên đều nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Giết thì giết, lưu vong lưu vong. Nam Hà quận vương trực tiếp bị tước đoạt tước vị, cả nhà bị lưu đày tới hoang man chi địa, lại không trở lại Lâm An khả năng. Giả gia cũng bởi vì cái này bản án, bị tước đoạt tất cả tước vị cùng chức quan. Giả xá cùng giả chân là bởi vì trực tiếp bỏ vốn tham gia cổ phần nguyên nhân, không chỉ có đã mất đi từ tổ tông nơi đó kế thừa tới tước vị, còn trực tiếp bị giam tiến vào lao ngục, muốn đứng trước 5 năm lao ngục hai thương. Nếu không phải giả quý phi cùng giả tham xuân nguyên nhân, toàn bộ giả gia sẽ trực tiếp hủy diệt. Bởi vì lúc trước giả tham xuân trợ giúp Lạc Tử Quân điều tra lại đại lúc, Lạc Tử Quân đã từng đã đáp ứng nàng, sẽ tận lực giúp trợ giả gia cầu tình. Cho nên lần này làm giả ra bị phán xét nhà, cả nhà đều muốn ngồi tù lúc, Lạc Tử Quân vội vàng tiến vào cung, tại vương hậu trước mặt nương nương hỗ trợ cầu tình, cho nên cuối cùng mới bảo toàn giả ra những người khác. Mấy cái khác gia tộc, ngoại trừ Bạch gia bên ngoài, đều hứng chịu tới liên lụy cùng trừng phạt. Từ đó, nội thành tứ đại gia tộc, ngoại trừ Bạch gia vẫn như cũ sừng sững không ngã bên ngoài, cái khác tam đại gia tộc đều bắt đầu xuống dốc không phanh đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, Cực Nhạc Sơn Trang bản án, kỳ thật chỉ là một cái tiếp nổ. Rất sớm trước đó, rất nhiều người đều cảm giác được, triều đình muốn bắt đầu đối tứ đại gia tộc động thủ, đồng thời sớm đã bắt đầu biến thành hành động, chỉ là nước gấm nấu hết xanh, từng bước một đến mà thôi. Lần này đột nhiên ra Cực Nhạc Sơn Trang dạng này làm cho người tất cả mọi người khiếp sợ bản án, vừa vặn lấy giả ra cầm đầu mấy cái gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có tham dự, cái này chính cho triều đình triệt để trở mặt cơ hội. Lần này triều đình từ mấy cái này đại gia tộc nơi đó trung đạt được hơn 100 vạn 2 bạc trắng, vừa vặn có thể hóa giải một chút gần nhất bởi vì bảy quốc chi loạn mang tới khủng hoảng tài chính. Trong đó giả ra thảm nhất, bởi vì xây dựng đại quan viên nguyên nhân, giả ra vốn là đã giật gấu va vai, bây giờ lại bị tịch thu hơn phân nửa ruộng đồng phong ốc cùng cửa hàng, cùng mười mấy vạn lạng bạc trắng, trực tiếp để cái này bách túc chi trùng triệt để cứng ngắc. Mà lại bọn hắn hao tốn đại lượng tiền tài cùng tinh lực xây dựng đại quan viên, giả quý phi thậm chí còn chưa có trở về nhìn qua, liền trực tiếp bị mất. Một ngày này, làm giả mẫu tụ tập giả ra đám người, tự mình kiểm lại giả phủ còn lại tất cả tài sản về sau, lập tức thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không thể không thống khổ làm ra một cái quyết định. Phân phát phần lớn nha hoàn hạ nhân, cùng hộ vệ, mỗi người chỉ có thể lưu lại một cái nha hoàn. Hai tòa phủ đệ hộ vệ, riêng phần mình lưu lại 5 cái, hạ nhân thì riêng phần mình lưu lại 10 cái. Dù vậy, hẳn là cũng không chống được đã lâu. Giả phủ bọn hạ nhân nghe được quyết định này, đều là như sấm sét giữa trời quang, tận thế hàng lâm, sợ hãi đến cực điểm. Trong phủ khắp nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn. Dù sao rất nhiều hạ nhân từ nhỏ đều trong phủ sinh hoạt, sớm đã thành thói quen cầm y ngọc thực sinh hoạt, cũng đã sớm đã mất đi cái khác sinh hoạt kỹ năng, bây giờ bị đuổi ra giả phủ, bọn hắn làm như thế nào sống sót đâu? Nam tử con tốt, có thể dựa vào khổ lực sinh hoạt. Nào bọn nha hoàn, ma ma nhóm, nên làm cái gì bây giờ? Giả mẫu sau khi phân phó xong, nghe thấy trong phủ khắp nơi truyền đến tiếng khóc, lại nghĩ tới về sau gian khổ thời gian, cùng giả gia đã từng vinh quang, lập tức ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Viên ương mấy người, cũng quýt đem nàng đỡ đến đằng sau nghỉ ngơi. Giả chính giáng chống đỡ tinh thần, bắt đầu mang người xử lý trong phủ bọn hạ nhân. Lao ra, van cầu ngài, không muốn đuổi chúng ta đi a. Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không cần rời đi ngài. Phu nhân, van cầu ngài, nô tỳ còn muốn lưu tại nơi này hầu hạ ngài a. Trong lúc nhất thời, trong phủ nha hoàn ma ma nhóm đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không ngừng cầu khẩn, thậm chí còn có khóc ngất đi. Nhưng mà, việc đã đến nước này, ai cũng không thay đổi được cái gì. Từ giả mẫu bắt đầu, giả phụ tất cả chủ tử cũng bắt đầu phân phát bên người nha hoàn ma ma. Giả mẫu chỉ lưu lại Uyên Ương cùng một tên ma ma. Vương phu nhân, Hình phu nhân, Triệu Di Nương, Vương Hy Phượng các loại cũng bắt đầu hành động. Giả Tham Xuân đi hậu viện lúc, Hầu Sách, Thúy Mặc các loại nha hoàn ma ma đều quỳ gối trong viện, khóc cầu khẩn. Giả Bảo Ngọc, Giả Tích Xuân mấy người nha hoàn ma ma cũng đều gào khóc khóc lớn. Lâm Đại Ngọc ở một bên cầm khăn tay, bôi nước mắt, nàng mấy cái nha hoàn ma ma cũng đều khóc lên. Tử Quyên Tuyết Nhạn cùng Xuân Tiêm khóc nói, các nô tỳ chết cũng sẽ không rời đi tiểu thư. Kỳ thật Lâm Đại Ngọc mang theo những này nha hoàn ma ma nhóm tới đây lúc, là mang theo mấy người cả một đời cũng xài không hết tài sản, làm sao nàng mang tới tiền tài? Đều bị giả phủ kiến tạo đại quan viên cho xài hết, bây giờ đại quan viên cũng bị lấy đi, giả phủ đã sụp đổ, nàng cũng không thể tránh được. Giả Tham Xuân cùng mình nha hoàn khóc một hồi, đi vào Lâm Đại Ngọc bên này, cầm tay của nàng nói, Đại Ngọc, ngươi nha hoàn ma ma không cần để các nàng rời đi. Lão tổ tông nói, chúng ta giả ra cho dù chỉ còn lại một miếng cơm ăn, cũng sẽ không có lỗi với ngươi. Lâm Đại Ngọc khóc khóc, liền ho khan, nôn mấy ngụm lớn máu tươi. Tử Quyên Tuyết Nhạn cuốn quýt đem nàng dịu vào trong phòng, đi trên giường nằm xuống, thẳng đến trời tối, Lâm Đại Ngọc đều không thể từ trên giường, nhìn cực kỳ suy yếu. Một đêm qua đi, sắc mặt nàng tái nhợt, bệnh đến nặng hơn. Giả mẫu nghe nói về sau, cũng quyết phái người đi mời tới đại phu sau khi xem xong, lắc đầu thở dài, ngay cả thuốc đều không dám mở, ra gian phòng về sau, nhân tiện nói, "Ai, cho cô nương chuẩn bị hậu sự đi." Đám người nghe xong, lập tức khóc lên. Vậy mà lúc này giả phủ lại có sự tình các loại cần vất vả, đám người khóc một trận, liền đều rời đi. Chỉ có Giả Tham Xuân cùng mấy tên nha hoàn bôi nước mắt, canh giữ ở bên giường. Lâm Đại Ngọc nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, hơi thở mong manh, không ngừng mà ho ra máu. Giả phủ hôm qua đã phân phát rất nhiều nha hoàn ma ma, còn có một số chết cũng không nguyện ý rời đi, quỳ trên mặt đất thút thít, một mực quỳ một đêm. Giả Tham Xuân, Giả Tích Xuân đám người nha hoàn cũng không nguyện ý rời đi. Giả Bảo Ngọc nha hoàn khóc đi hai cái. Giả Mẫu bất đắc dĩ bắt đầu quyết tâm, hôm nay các nàng nếu là còn muốn ở chỗ này, vậy liền lập tức kéo ra ngoài, ném ở bên ngoài. Ai, không phải chúng ta vô tình, thật sự là nuôi không nổi. Giả Chính thở dài một hơi, đáp ứng. Giả Tham Xuân đi giúp nhà mình nha hoàn cầu khẩn, lại đạt được một trận răn dạy, về vải trở lại hậu viện, khóc thành khóc sướt mướt. Lúc này, Giả Nên Xuân nghe được tin tức, cũng biết mang theo nha hoàn ma ma trở về thăm viếng. Nhìn thấy giả phủ bây giờ thê thảm bộ dáng, nàng cũng không nhịn được khóc lên. Giả Mẫu thấy được nàng về sau, khóc nói, Nên Xuân à, vẫn là mạng ngươi tốt, sớm tìm được dựa vào. Đi theo Nên Xuân ti kỳ tú quất các loại nha hoàn ma ma, nhìn thấy giả phủ cái khác nha hoàn ma ma như vậy thê thảm vận mệnh, trong lòng đều âm thầm may mắn, may mắn nhà ta tiểu thư bị lao ra bán, nhân họa đắc phúc, theo Lạc công tử. Giả Nên Xuân tại Giả Mẫu trước người khóc một trận, lại đi Lâm Đại Ngọc nơi đó. Nhìn thấy Lâm Đại Ngọc bệnh nặng như thế, nghe nói đại phu để chuẩn bị hậu sự về sau, nàng lập tức khóc thành khóc sướt mướt. Giả Tham Xuân cũng tới khóc. Lâm Đại Ngọc dáng chống đỡ khí lực, mở to thất thần hai mắt, có hay không vô lực nói, ta mệnh như thế, lại có thể làm sao, chỉ sợ sống không qua đêm nay. Như thế đi, cũng là sạch sẽ, ngược lại là các ngươi. Ai, nhị tỷ tỷ còn tốt, có Lạc công tử dựa vào, Tam tỷ tỷ, Bảo Ngọc, Tích Xuân, Vân Nhi các nàng. Nên làm thế nào cho phải a? Giả Nên Xuân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lau lau nước mắt, đứng người lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Đại Ngọc, đừng nói ngốc lời nói, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta đi tìm Liêu tỷ tỷ, để Liêu tỷ tỷ tìm Lạc công tử giúp ngươi. Lâm Đại Ngọc nghe được, Lạc công tử, ba chữ này, ảm đạm ánh mắt hơi sáng sáng, nhưng lại đắng chát cười một tiếng, nói, Lạc công tử sớm đã giúp ta coi là tốt mệnh. Thiên mệnh như thế, ai có thể cải biến? Giả Nên Xuân không nghe nàng nói chuyện, vội vàng mang theo nha hoàn ma ma rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Tử Quân cùng Bạch Nhị tiểu thư đang ngồi lấy xe ngựa từ trong cung ra. Hôm nay Vương hậu khẩn cấp triệu kiến hắn, nói cho hắn biết, tối hôm qua nhận được tin tức, quả nhiên như hắn sở liệu, Nô Sở hai nước đại quân đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Đại Lương đánh tới. Còn tốt trước đó nghe ý kiến của hắn biên cảnh sớm đã đóng quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mới chặn lại đối phương đánh lén. Vương hậu cùng hắn hàn huyên một buổi sáng, nghe hắn đại bộ phận ý kiến, bắt đầu ở Lâm An chứa đựng đại lượng lương thực, đem giả yếu tàn tật đều di chuyển đến Lạc Dương này địa phương. Đồng thời các nơi đại quân bắt đầu hướng về Lâm An tụ tập đồng thời, Vương hậu trả lại cho hắn ban thưởng. Giả phủ bị mất đại quan viên, hơn 20 mẫu ruộng đồng, mấy chỗ trang viên, cửa hàng đều ban cho hắn, cũng để hắn tùy thời tiến cung thương nghị chiến sự. Thị phu, chúc mừng ngươi nha. Trên xe ngựa, Bạch Thanh Đồng cười nói. Lạc Tử Quân hỏi, có lại Thượng Vinh tin tức sao? Bạch Thanh Đồng nói, Cực Nhạc Sơn trang bị tiêu diệt vào cái ngày đó, lại Thượng Vinh liền mang theo người một nhà trốn, về phần trốn đi nơi nào, bây giờ còn chưa có tin tức. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, lại hỏi, Giả gia bên kia thế nào? Bạch Thanh Đồng thở dài một hơi, hôm qua ta vốn muốn đi nhìn xem, bất quá Giả gia không để cho ta vào cửa, tham xuân nàng. Nàng cũng chưa hề đi ra, đoán chừng trong lòng tại oán hận chúng ta. Lạc Tử Quân cũng đi theo thở dài một hơi, tham xuân cô nương giúp ta không ít việc, lần này Giả gia xảy ra chuyện, cũng đích thật là chúng ta tạo thành, oán hận chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Thanh Đồng do dự một chút, nhìn xem hắn nói, tỷ phu, chúng ta muốn hay không giúp đỡ các nàng? Ta hôm qua qua bên kia, nhìn thấy thật nhiều bọn hạ nhân quỷ gối cửa ra vào thúc tiết, rất nhiều nha hoàn quỷ ở nơi đó, bị người chọn lựa. Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, nói, Tiêu Tam tiểu thư có thể đi thu một chút nha hoàn tiến bạch phủ, nếu như cần. Những người khác, nếu như thực sự không nguyện ý rời đi giả phủ, có thể để các nàng tạm thời đi bên cạnh đại quan viên ở lại. Đại quan viên? Bạch Thanh Đồng sững sờ. Lạc Tử Quân nói, vương hậu đem đại quan viên ban thưởng cho ta, ta tạm thời cũng vô dụng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để các nàng vào ở đi là được. Bạch Thanh Đồng có chút cau mày nói, tỷ phu, nhiều người như vậy, nhưng là muốn dùng tiền thôi. Lạc Tử Quân nói, chỉ cần tiểu thư cùng nha hoàn, những người khác không muốn. Bạch Thanh Đồng, Tam tiểu thư, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, những cái kia tiểu thư cùng nha hoàn đều không có sinh hoạt kỹ năng, nếu là thật sự bị đuổi đi ra, vận mệnh sẽ phi thường bi thảm. Nói thật, hắn thật chỉ là muốn cải biến trên sách những cái kia danh tự vận mệnh bi thảm. Đúng rồi, vẫn là Sử cô nương, nàng cũng có thể mang theo nha hoàn đi vào ở. Lạc Tử Quân nhớ rõ, Sử Tương Vân vận mệnh tựa hồ cũng không tốt lắm, mặc dù có mấy cái phiên bản, nhưng Sử gia xuống dốc, nàng một cái nữ hài tử lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bạch Thanh Đồng lông mày vẩy một cái, Vân Nhi muội muội thế nhưng là cao gầy vóc dáng đôi chân dài, ta liền biết tỷ phu sẽ không quên nàng. Lạc Tử Quân nói cái gì đó, nuôi những người này cũng không hao phí mấy đồng tiền. Vương hậu nương nương ban thưởng ta những cái kia ruộng đồng, trang viên, cửa hàng, mỗi tháng thu bạc, nuôi nàng nhóm dư xài. Bạch Thanh Đồng tự tiếu phi tiểu nói, đúng rồi, còn có một người, tỷ phu khẳng định cũng sẽ không quên, đoán chừng đã sớm nghĩ đến muốn đem nàng nuôi đi lên. Lạc Tử Quân im lặng, ai? Bạch Thanh Đồng hừ một tiếng, nói, tự nhiên là nhà ngươi nhu nhu nhược nhược Lâm muội muội. Lạc Tử Quân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nếu là Giả gia ngay cả Lâm cô nương đều muốn đuổi đi, vậy liền thật không bằng cầm thú. Không có Lâm cô nương mang tới gia sản, bọn hắn có không chống được lâu như vậy. Bạch Thanh Đồng khẽ thở dài một hơi nói, đuổi đi cũng không về phần, bất quá lúc này, đoán chừng Tham Xuân Tích Xuân Đại Ngọc các nàng đều muốn bị giả phủ buộc lập gia đình. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp, vén màn cửa lên, nhìn về phía ngoài đường đi. Bạch Thanh Đồng nói, thị phu, hiện tại liền đi giả phủ sao? Lạc Tử Quân nhìn xem phía ngoài nói, ngươi đi một mình đi, ta đi không tốt lắm, đoán chừng hiện tại Giả gia muốn giết ta tâm đều có. Chờ một lúc đến trước mặt đường đi, thả ta xuống dưới chính là. Bạch Thanh Đồng nói, sơ kiến phòng sách. Lạc Tử Quân do dự một chút, nói, bảo an đường, ta đi mua một ít thuốc. Bạch Thanh Đồng hỏi, thuốc gì? Thị phu ngã bệnh sao? Lạc Tử Quân không có trả lời, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước cửa hàng cửa ra vào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sư tỷ. Hắn vội vàng đem đầu nhô ra đi, hô một tiếng. Bảo an đường cửa ra vào, mặc một bộ váy trắng, cao gầy tịnh lệ sư tỷ, đang cùng Giả Nên Xuân cùng Liêu Sơ Kiến đứng chung một chỗ, chuẩn bị leo lên bên đường một chiếc xe ngựa. Giả Nên Xuân tựa hồ ngay tại bôi nước mắt. Nghe được thanh âm của hắn, ánh mắt của mấy người đều hướng về hắn nhìn lại. Lúc này, Bạch Thanh Đồng đột nhiên cũng lại gần, cùng hắn cùng một chỗ đem đầu tiếp cận ra ngoài, nhìn về phía bên kia. Cửa sổ không quá lớn, hai người bộ dáng như vậy, giống như là ôm ở cùng một chỗ. Bạch Thanh Đồng vừa đem đầu kiếm ra đi, lại đột nhiên cảm thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia đạo mặc một bộ trắng thuần váy áo cao gầy thân ảnh. Bởi vì đối phương quá bắt mắt, quá đẹp tại thường nhân. Thân ảnh kia đứng ở nơi đó, lạnh lùng, yên lặng, lại phảng phất một viên tuyệt mỹ không tì vết hiếm thấy bảo thạch, dưới ánh mặt trời lóng lánh nhất ánh sáng lóa mắt màu, khiến bốn phía hết thảy tất cả cảnh vật đều đột nhiên ảm đạm phai mờ. Loại này chói mắt hào quang, nàng chỉ ở tỷ tỷ của mình trên thân thấy qua đẹp như vậy, là một loại rung động tâm linh đẹp. Cho dù là thiên tiên hạ phàm, mấy chữ này cũng không đủ hình dung đạo thân ảnh kia giờ phút này phát tán ra đẹp. Nàng ngốc trệ mấy chục giây, phương kinh ngạc hỏi, "Thị phu, người kia là?" Lúc nói chuyện, nàng cũng không nỡ chuyển khai ánh mắt đoán chừng chính nàng cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó, lại đột nhiên có một nữ tử để nàng thất thần. Chương 256. Sư tỷ cùng cô em vợ. Chương 256. Sư tỷ cùng cô em vợ. Xa ngựa dừng lại. Lạc Tử Quân vội vàng xuống xe ngựa, tuân hỏi, "Sư tỷ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Hắn đã thấy giả phụ xe ngựa đồng thời, Tình Văn con cái hồng thuốc, đi theo sư tỷ đằng sau. Giả Nên Xuân vành mắt hồng hồng. Chẳng lẽ là giả phụ người nào đó ngã bệnh? Thế nhưng là, cho dù có người sinh bệnh, cũng nên là sư phụ đi, a sư tỷ chưa hề đi ra ngoài cho người ta nhìn qua bệnh. Giả Nên Xuân khóc nói, "Lạc công tử, Đại Ngọc muội muội nàng, nàng xem ra không được." Lạc Tử Quân lấy làm kinh hãi, làm sao không được? Giả Nên Xuân bôi nước mắt nói, "Hai ngày này, nàng một mực nằm ở trên giường ho ra máu, đã không cách nào xuống đất, hôm qua mời đại phu đi xem, đại phu nói." "Nói?" "Ô ô ô." Lạc Tử Quân biến đổi sắc mặt mấy lần, ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư tỷ. Liêu Sơ Kiến ở một bên nói, "Tử Quân ca ca, Nên Xuân mới vừa tới tìm ta, muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta nghe nói Đại Ngọc bệnh, cho nên liền tự tác chủ trương, mang Nên Xuân tìm đến Tô tỷ tỷ." Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, "Sư tỷ, ngươi muốn đi giúp Lâm cô nương xem bệnh?" Tô Đại Phương thanh âm đột nhiên tại lối vào cửa hàng vang lên, "Tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường sư tỷ của ngươi, cho nữ nhân xem bệnh, nàng nhưng so sánh vi sư mạnh hơn." Lạc Tử Quân kinh ngạc nói, "Thật hay giả?" Tô Đại Phương tức giận nói, "Ngươi dám hoài nghi sư tỷ của ngươi?" "Không phải, ta..." Lạc Tử Quân còn muốn lên tiếng lúc, Tô Thanh Linh đã từ bên cạnh hắn đi tới lên xe ngựa, tiến vào toa xe. Giảng Liên Xuân vội vàng đi theo. Tinh Văn cũng có cái hồng thuốc, đối hắn lên tiếng chào hỏi lên xe ngựa. Liêu Sơ Kiến thấp giọng nói, "Tử Quân ca ca, ta về trước tiệm sách, Tô tỷ tỷ vừa mới là chủ động yêu cầu đi." Nói xong, nàng mang theo Bích Nhi rời đi. Lạc Tử Quân ngay tại sợ run lúc, phía sau trong xe ngựa truyền đến Bạch Thanh Đồng thanh âm thanh thúy, "Tỷ phu, mau lên đây." Ai ngờ lời nói vừa dứt, phía trước xe ngựa rèm đột nhiên mở ra. Tô Thanh Linh từ trong xe ra, nhìn đằng sau một chút, bỗng nhiên xuống xe ngựa, đi hướng phía sau xe ngựa. Lạc Tử Quân sững sờ, vội vàng đi qua nói, "Sư tỷ, ngươi làm gì?" Tô Thanh Linh không có trả lời, vậy mà trực tiếp lên xe ngựa, tiến vào toa xe. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, vội vàng đi vào theo. Trong xe, Tô Thanh Linh một bộ trắng thuần váy áo, chính an tĩnh ngồi tại Bạch Tam tiểu thư đối diện, một đôi thanh lanh con người, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Bạch Tam tiểu thư hiển nhiên có chút ngượng, chủ động chào hỏi, nhưng là đối phương cũng không để ý tới, cho nên trên mặt biểu lộ nhìn có chút xấu hổ. Lạc Tử Quân tiến vào toa xe, một mặt kỳ quái hỏi, "Sư tỷ, ngươi ngồi ở đây làm gì?" Tô Thanh Linh lại nhìn chằm chằm Bạch Thanh Đồng nhìn một hồi, phương diện không biểu lộ nhìn về phía hắn nói, "Không thể ngồi sao?" Lạc Tử Quân nói, "Có thể, chỉ là..." "Các ngươi lại không biết?" Bạch Thanh Đồng vội vàng tự giới thiệu, "Tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Bạch Thanh Đồng, là Lạc Tử Quân cô em vợ." "Lạc Tử Quân?" Tô Thanh Linh nhìn xem nàng, vẫn không có nói chuyện. Lạc Tử Quân đành phải hỗ trợ giới thiệu, "Tam tiểu thư, vị này gọi Tô Thanh Linh, là sư tỷ ta." Tô Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân vội vàng lại tăng thêm một câu, "Ta cùng nàng từ nhỏ đã nhận biết, là thanh mai trúc mã." "Bằng hữu?" Tô Thanh Linh hiếp hiếp con người. Lạc Tử Quân đành phải lại tăng thêm một câu, "Không chỉ là bằng hữu, vẫn là thân nhân." Tô Thanh Linh vẫn như cũng nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân đành phải lại nói, "Vẫn là người nhà, thân mật nhất người nhà." Lúc này, Tô Thanh Linh phương thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng đối diện. Bạch Thanh Đồng ngẩn người, ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn xem, sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi, "Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ tỷ thành thân lúc, tại sao không có mời Tô tỷ tỷ đi?" Nha đầu này, thật sự là hết chuyện để nói. Vẫn là nói, cố ý tại biểu thị công khai chủ quyền. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhả ra một câu, nói, "Sư tỷ lúc ấy đang nhìn cửa hàng, không có thời gian đi." Ai ngờ lời nói vừa dứt, Tô Thanh Linh nhân tiện nói, "Ngươi không có mời ta." Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, "Ta làm sao không có mời, lúc ấy ta còn nói cho ngươi, để ngươi cho ta hờ bao." Tô Thanh Linh lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ngươi không cho ta thì mời, người khác đều có, Sơ Kiến đều có, ngươi chính là không muốn để cho ta đi." "Lạc Tử Quân, cái kia, sư tỷ, Lâm cô nương bệnh có chút phiền phức, ngươi thật có thể trị." Lúc này, vẫn là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi. Không phải một hồi nha đầu này nói tức giận, liền muốn bắt đầu bóp hắn, ngay trước nhà mình cô em vợ mặt bị bóp cái mông hoặc là ngực, thật sự là. Tô Thanh Linh gương mặt xinh đẹp băng lãnh, không để ý đến hắn nữa. Bạch Thanh Đồng lại nhìn một chút hai người, ánh mắt lại tại trước mắt trương này tuyệt mỹ như tiên thanh lãnh trên dung nhan dừng lại một hồi lâu, đột nhiên hỏi, "Tô tỷ tỷ, ngươi là nữ nhi quốc người sao?" Lời vừa nói ra, Lạc Tử Quân lập tức sững sờ. Tô Thanh Linh nhìn xem nàng, không có trả lời. Lạc Tử Quân vội vàng hỏi, "Vì sao nói như vậy?" Bạch Thanh Đồng giải thích nói, "Ta đã từng thấy qua mấy cái nữ nhi quốc nữ tử, trên người các nàng đều có một cỗ kỳ dị hương hoa, còn có, da của các nàng đều rất trắng, khí chất cũng có chút cùng chúng ta khác biệt, Tô tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cảm giác không giống như là chúng ta đại viêm người." Lạc Tử Quân ánh mắt cũng nhìn về phía nhà mình sư tỷ. Nha đầu này mặc dù khi còn bé cùng hắn là hàng xóm, nhưng theo tỷ tỷ nói, nàng cùng sư phụ đều là đột nhiên chuyển đến, sau đó lại đột nhiên rời đi. Nếu như là đại lương người, muốn rời xa nơi này cũng không đơn giản, cần các loại văn thư. Bọn hắn ông cháu rời đi kia mấy năm, đi nơi nào đâu? Những vấn đề này, lúc trước hắn đều hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ chỉ là rất qua loa nói đến chỗ lang thang kiếm tiền. "Sư tỷ, ngươi cùng sư phụ đến cùng là nơi nào người?" Hắn nhịn không được hỏi. Tô Thanh Linh thần sắc lãnh đạm, không có để ý hắn. Bạch Thanh Đồng cũng không dám lại nói lung tung, chỉ là lại mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ gương mặt nói, "Tô tỷ tỷ bộ dáng này, so thiên tiên cũng đẹp đây." Lạc Tử Quân nhíu môi. Ai ngờ chính là cái này một cái rất rất nhỏ động tác, vậy mà liền bị bên cạnh nha đầu bắt được. Tô Thanh Linh quay đầu nhìn xem hắn, lạnh lùng tốt, "Thế nào, ngươi có ý kiến?" "Không, ta nào dám có ý kiến." Lạc Tử Quân vội vàng nói, "Tam tiểu thư nói rất đúng à, sư tỷ hoàn toàn chính xác so thiên tiên đều tốt hơn nhìn." Lúc này, Bạch Thanh Đồng đột nhiên cười như không cười hỏi, "Tỷ phu, vậy ta tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ so, ai đẹp mắt nhất đâu?" Ngậy. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Lạc Tử Quân lựa chọn ai cũng không đắc tội, đều có các đẹp mắt. Bạch Thanh Đồng tiếp tục truy vấn, "Kia tại tỷ phu trong lòng, ai mới là thứ nhất đẹp mắt đâu?" "Nha đầu này." Lạc Tử Quân nói thẳng, "Ngươi là thứ nhất đẹp mắt, ai hỏi ta người đó là thứ nhất đẹp mắt?" Phốc phốc. Bạch Thanh Đồng che miệng nở nụ cười. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, rất nhanh ngoặt vào hẻm nhỏ, đứng tại Vinh Quốc phủ cửa ra vào. Lúc này, một trận ồn ào tiếng khóc tiếng cầu khẩn từ bên ngoài truyền đến. Lạc Tử Quân vén màn cửa lên, nhìn ra phía ngoài. Vinh Quốc phủ cửa chính, vậy mà quỳ đầy tiểu nha hoàn cùng một chút lao mama, trên mặt đất khắp nơi ném lấy bao khỏa, đều đang gào khóc cầu khẩn, không muốn rời đi nơi này. Hôm nay giả phủ bắt đầu cưỡng ép khu trục những cái kia không nguyện ý rời đi người làm. Giảng Liên Xuân mang theo nha hoàn, từ phía trước dưới mã xà đến, đi tới gấp giọng nói, "Tô tỷ tỷ." Tinh Văn con cái hồng phúc, đứng ở một bên, ánh mắt nhìn cửa chính những cái kia quỳ trên mặt đất thân ảnh quen thuộc, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước nàng cũng là bị vương phu nhân phái người cưỡng ép trục xuất khỏi đến, kém chút chết tại trong hẻm nhỏ, may mắn Lạc công tử xuất hiện, đem nàng nhặt được trở về. Bây giờ nhìn lại những này thân ảnh quen thuộc, nghĩ đến ban đầu ở trong phủ Cẩm Y Ngọc Thực, thật vui vẻ sinh hoạt, bây giờ lại gặp phải sinh tử tồn vong vấn đề, trong nội tâm nàng tự nhiên bùi ngùi mãi thôi. Thân là giả phủ nha hoàn, nàng tự nhiên rất rõ ràng những này bị trục xuất khỏi phủ bọn hạ nhân thê thảm vận mệnh. Các nàng đều không có thành thạo một nghề, thậm chí không có nhà, như không người thu lưu chờ đợi các nàng, chính là đói khát, rét lạnh, tuyệt vọng. Tô Thanh Linh xuống xe ngựa. Lạc Tử Quân không có số dưới, vẫn như cũ ngồi tại trong xe, từ cửa sổ nhìn trước mắt nhân gian bi kịch. Bạch Thanh Đồng do dự một chút, cũng đi theo. Giả Nên Xuân biết được nàng lo lắng, vội vàng nắm tay của nàng nói, "Thanh Đồng, không có chuyện gì, chúng ta cùng đi xem nhìn đại ngọc." Bạch Thanh Đồng quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Lạc Tử Quân nói, "Chính ngươi nhìn xem xử lý, nghĩ thu lưu ai cũng có thể. Đại quan viên ngay tại bên cạnh, nếu là ở tại nơi này, cũng trở tại ngay tại giả phủ. Bất quá, vào ở đi người đều cần làm việc, ngoại trừ thu thập vườn bên ngoài, về sau khả năng còn cần làm sự tình khác. Còn có, vào ở đi người đều phải vô điều kiện nghe lời của ta." Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, đưa tới, nói, "Nơi đó có thủ vệ, còn có giấy niêm phong, cầm khối ngọc bội này đi, bọn hắn liền sẽ kéo xuống giấy niêm phong rời đi." Bạch Thanh Đồng tới đón qua ngọc bài, lại thấp giọng hỏi một câu, "Thật chỉ lấy lưu nữ tử?" Lạc Tử Quân nói, "Vâng." Bạch Thanh Đồng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "A," một tiếng, cầm ngọc bài rời đi. Tô Thanh Linh mang theo Tình Văn, đi theo Giảng Nên Xuân đằng sau, đi hướng cửa chính. Kia quỷ gối cửa ra vào nha hoàn ma ma nhóm, thấy được nàng về sau, đều vội vàng quỳ vây tới, kêu khóc nói, "Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, van cầu ngài, giúp chúng ta nói một chút, chúng ta không muốn rời đi nơi này à, chúng ta không muốn tiền thắng, cho chúng ta một miếng cơm ăn là được." Giảng Nên Xuân lập tức chân tay luôn cuống. Trong phủ còn lại mấy tên hộ vệ cùng ma ma, vội vàng đi qua xua đuổi, vì nàng mở ra một con đường, hộ tống mấy người bước lên bậc thang. Bạch Thanh Đồng đứng tại trên bậc thang, quay đầu nhìn quỷ gối bậc thang hạ những người kia, ở trong lòng chọn lựa mấy cái, liền đi theo Giảng Nên Xuân tiến vào trong phủ. Lúc này, Lâm Đại Ngọc gian phòng, Giả Tham Xuân cùng Tử Quyên mấy tên nha hoàn đều đang khóc đỏ trong mắt. Bên giường trên mặt đất tràn đầy máu tươi, trên gối đầu cũng có một chút vết máu. Lâm Đại Ngọc đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mong manh, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Lúc này ngoại trừ Tham Xuân, Tích Xuân cùng nha hoàn của nàng nhóm hầu ở nơi này bên ngoài, giả phủ những người khác cũng không thấy bóng dáng. Giả Mẫu Đại Nha Hoàn Uyên Ương cũng tới thăm một lần, sau đó thở dài rời đi. Vương Hi Phượng đã phân phó người bắt đầu ở lặng lẽ vì nàng chuẩn bị quan tài, quần áo các loại sự tình. Lâm Đại Ngọc ba tên nha hoàn cơ hồ khóc ngất đi. Chương 257 Lạc Tử Quân hậu cung. Chương 257 Lạc Tử Quân hậu cung. Đại Ngọc muội muội. Làm Giảng Nên Xuân mang theo Tô Thanh Linh vào phòng, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc nằm ở trên giường, đã là hơi thở mong manh lúc, lập tức cũng ghé vào bên giường khóc lên. Lâm Đại Ngọc ánh mắt trống rỗng, đã không có tập trung. Tô Thanh Linh đi đến bên giường, ngồi xuống ghế dựa, duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, khoác lên nàng tình tế tuyết trắng trên cổ tay. Giả Tham Xuân gặp đây, vội vàng ngừng lại thúc thiết, ra hiệu những người khác cũng không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát sau, Tô Thanh Linh lấy tay ra chỉ, lại nhìn chằm chằm trên giường thiếu nữ sắc mặt cùng con ngươi nhìn một hồi, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, từ trong bình đổ ra một viên màu đỏ thắm đan dược, đưa vào nàng miệng bên trong. Kia đan dược mới từ bình sứ bên trong ra, liền lập tức tản mát ra một cỗ mê người mùi thuốc, phía trên quang trạch lưu chuyển, ở giữa phảng phất có chất lỏng đang lưu động, nhìn phẩm chất bất phàm. Giả Tham Xuân vội vàng đi bưng tới một chén nước sạch, vị Lâm Đại Ngọc thoáng ngồi dậy, dùng nước đem viên đan dược kia đưa đi vào. "Tô tỷ tỷ, Đại Ngọc nàng sẽ được không?" Giả Tham Xuân đặt chén trà xuống, ngậm lấy nước mắt, run giọng hỏi. Tô Thanh Linh không có trả lời, để Tình Văn đem cái hòm thuốc mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ cùng ba bao thuốc, đặt ở trên mặt bàn, lúc này mới thản nhiên nói, "Trong bình có 9 quả dược hoàn, mỗi ngày phục dụng 3 viên, khoảng cách 2 canh giờ. Cái này ba bao thuốc, mỗi ngày dày vỏ một bao, liên tục 3 ngày. Nếu là sau 3 ngày, nàng vẫn là như vậy liền chuẩn bị hậu sự đi." Nói xong, liền chuẩn bị mang theo Tình Văn rời đi. Giả Tham Xuân vội vàng nói, "Tô tỷ tỷ, cần bao nhiêu dược phí?" Nói, vội vàng từ trên thân lấy ra tiền của mình túi. Tô Thanh Linh dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, dừng một chút, nói, "Trên bàn thuốc không đáng tiền, ngươi cho 3 vạn lượng bạc là được rồi. Còn ta đút nàng ăn viên đan dược kia, là thượng phẩm linh đan, nếu như ngươi phải trả tiền lời nói, trước tiên có thể cho ta 50 vạn lượng, còn lại về sau lại cho." Giả Tham Xuân, "Đừng nói 50 vạn lượng, liền xem như 500 lượng, nàng hiện tại cũng không có." Cả phòng lập tức an tĩnh lại. Kia mấy tên mặt đầy nước mắt nha hoàn đều bị con số này giật nảy mình. Giả Nên Xuân cũng có chút há hốc mồm. Giả Tham Xuân lại là xấu hổ, lại là luống cuống, "Tô tỷ tỷ, ta không có." "Không có sao?" Tô Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía trên giường Lâm muội muội, trong mắt quang mang lấp lóe, thản nhiên nói, "Nếu như không có, cũng không quan hệ. Bất quá, nếu là nàng sống lại, liền để nàng đi tìm ta, mạng của nàng hiện tại là của ta." Nói xong, không có dừng lại thêm, mang theo Tình Văn ra gian phòng. Giả Nên Xuân liền vội vàng đứng lên, đem nàng đưa ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nói, "Tô tỷ tỷ, Đại Ngọc muội muội nàng sẽ không có chuyện gì sao?" Tô Thanh Linh không có trả lời, ra cửa, liền dẫn Tình Văn rời đi. Giả Nên Xuân sau khi trở lại phòng, Giả Tham Xuân chính cầm trên bàn dược vật đang tra nhìn xem, sau đó nhìn về phía nàng nói, "Những thuốc này, thật muốn nhiều bạc như vậy sao?" Giả Nên Xuân không biết trả lời như thế nào, chỉ là nói, "Tô tỷ tỷ sẽ không gạt người." Giả Tham Xuân đang muốn nói chuyện lúc, trên giường đột nhiên truyền đến một đạo yêu ớt thanh âm, vừa mới, "Là Tô tỷ tỷ sao?" Lúc đầu đã hơi thở mong manh, không thể nói chuyện Lâm Đại Ngọc, giờ phút này là trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt vậy mà khôi phục một chút màu máu, mà lại có thể nói chuyện. Mọi người nhất thời vừa mừng vừa sợ. Giả Tham Xuân vội vàng đi qua cầm nàng mềm mại không xương tay nhỏ nói, "Là Tô tỷ tỷ, Đại Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Đại Ngọc lúc đầu trống rỗng đờ đẫn hai con người, đã khôi phục một chút qua mang, lông mi rung động mấy lần, có chút thở hào hển nói, "Ta cảm giác toàn thân ấm áp, tiết hầu tốt làm, muốn uống nước." Lời vừa nói ra, Thử Quyên vội vàng đi bưng tới nước nóng. Giả Tham Xuân vuốt ve một chút cánh tay của nàng, cái trán, cổ, lập tức bất khả tư nghị nói, "Đại Ngọc vừa mới vẫn là toàn thân lạnh buốt, hiện tại đã ấm áp." Thử Quyên vội vàng dịu nàng uống nước. Lâm Đại Ngọc vậy mà một hơi đem nước trong ly toàn bộ uống xong, sau đó lại nói, "Đói bụng." Mọi người nhất thời vui đến phát khóc. Tuyết Nhạn vội vàng trà sát nước mắt, ra gian phòng, đi lấy đồ ăn. Lúc này, Lâm Đại Ngọc tinh thần vậy mà lại khôi phục một chút, mà lại không tiếp tục ho khan. Giả Tham Xuân kinh hỉ sau khi, lại là bội phục, lại là sợ hai thán phục, Tô tỷ tỷ quả thật là tiền tử chuyển thế, nhiều như vậy đại phu đều thúc thủ vô sách, Tô tỷ tỷ tới chỉ cho ăn một viên đan dược, Đại Ngọc liền tốt. Xuân Tiêm nói, "Tam tiểu thư, chúng ta muốn hay không nấu thuốc?" Giả Tham Xuân kịp phản ứng, vội vàng nói, "Nhanh đi, nhanh đi đem Tô tỷ tỷ lưu lại thuốc nhịn." Xuân Tiêm vội vàng cầm thuốc, ra gian phòng. Lúc này, Thúy Mặc đột nhiên tại cửa ra vào thấp giọng nói, "Tiểu thư, Thanh Đồng tiểu thư còn tại hành lang đứng đấy." Giả Tham Xuân sửng sốt một chút. Một bên Giả Nên Xuân vội vàng nói, "Tham Xuân, Thanh Đồng cùng Tô tỷ tỷ cùng đi, còn có Lạc công tử, Lạc công tử ở bên ngoài phủ chờ lấy, không có tiến đến." Giả Tham Xuân trầm mặc không nói. Giả Nên Xuân lại nói, "Chuyện này cũng không thể trách Thanh Đồng." Giả Tham Xuân lại trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mở miệng nói, "Thanh Đồng, ngươi vào đi." Bạch Thanh Đồng lúc này mới vào phòng, nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy áy náy, sau đó lại đi đến bên giường, cầm Lâm Đại Ngọc tay, hỏi, "Đại Ngọc, ngươi cảm giác ra sao?" Lâm Đại Ngọc ôn nhu nói, "Tốt hơn nhiều." Trong phòng trầm mặc một hồi, Bạch Thanh Đồng nhìn về phía Giả Tham Xuân nói, "Tham Xuân, có chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng. Các ngươi chỗ kia đại quan viên, bị Vương hậu nương nương ban cho ta ra thị phu, còn có một số ruộng đồng cùng cửa hàng." Giả Tham Xuân có chút túi đầu, không nói gì. Bạch Thanh Đồng khẽ thở dài một hơi, nói, "Tỷ phu cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên không dám vào tới." Tỷ phu nói, "Trong phủ bọn nha hoàn nếu là không nguyện ý rời đi, còn có các ngươi, đều có thể ở cùng nhau tiến đại quan viên. Những cái kia ruộng đồng cùng cửa hàng nhận được tiền thuê cùng doanh thu, đều giao cho ngươi đến đảm bảo, dùng để duy trì cuộc sống của các nàng." Giả Tham Xuân ngẩng đầu lên, ánh mắt giật giật. Bạch Thanh Đồng nói khẽ, "Tỷ phu cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này, nhưng hắn thủ nhà, không thể không báo. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi." Hắn, "Thanh Đồng, không cần nói." Giả Tham Xuân đánh gãy nàng, đắng chát cười một tiếng, nói, "Chuyện này hoàn toàn chính xác không thể trách hắn. Muốn trách thì trách chúng ta giả phụ biết người không rõ, trách chúng ta giả phụ gieo gió gặt bão. Lúc trước đại tỷ tỷ đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, để chúng ta đừng quá mức khoa trương, không muốn kéo bè kết phái, thế nhưng là đại bá bọn hắn đều không nghe. Kỳ thật chúng ta giả ra rơi xuống hiện tại loại cảnh giới này, ta sớm có đoán trước. Về phần Lạc công tử thương hại chúng ta, muốn cho chúng ta vào ở đại quan viên, ta không thể." Bạch Thanh Đồng vội vàng nói, "Tham Xuân, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên là những nha hoàng kia suy nghĩ, cũng nên vì những thứ khác tỷ muội suy nghĩ. Chính ngươi ngẫm lại, nếu như đã mất đi giả phụ che chở, nếu như các nàng bị đuổi đi ra, các nàng làm sao bây giờ? Bao quát ngươi, Đại Ngọc, Tích Xuân các nàng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị vội vàng gả đi. Về phần đối phương là ai phẩm, bọn hắn cũng sẽ không quản. Các ngươi cam tâm cả đời vận mệnh, cứ như vậy bị bọn hắn quyết định." Giả Tham Xuân bờ môi giật giật, cúi đầu. Bạch Thanh Đồng lại khuyên nhủ, "Các ngươi nếu như đi đại quan viên, ăn ở cũng không thành vấn đề. Lấy ngươi thông minh, có thể rất tốt quản lý những cái kia ruộng đồng cùng cửa hàng. Các ngươi có thể quyết định vận mệnh của mình, mà không phải đem vận mệnh giao cho bọn hắn." Tỷ phu nói, "Hắn đã sớm tính tới vận mệnh của các ngươi, cũng không quá tốt, hắn hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, có thể cải biến vận mệnh của mình, các ngươi nếu là không bắt được, vậy ai cũng không giúp được các ngươi." Giả Tham Xuân còn tại trầm mặc lúc, sau lưng Giả Tích Xuân đột nhiên nói, "Thanh Đồng tỷ, ta những nha hoàn kia có thể đi sao? Các nàng đều bị đuổi ra ngoài, còn tại ngoài cửa lớn quỷ." Bạch Thanh Đồng nhìn về phía nàng nói, "Có thể đi, ngươi cũng có thể đi." Giả Tích Xuân lập tức vui vẻ nói, "Vậy ta hiện tại liền đi thông chi các nàng." Dứt lời, lập tức chạy ra ngoài. Lúc này, nằm ở trên giường Lâm Đại Ngọc cũng đột nhiên mở miệng nói, "Thanh Đồng tỷ tỷ, ta cũng nghĩ đi." Bạch Thanh Đồng nhẹ gật đầu, "Chờ thân thể ngươi tốt, liền lập tức rời đi qua." Lập tức vừa cười nói, "Tỷ phu nhắc nên, hẳn là ngươi." Lời này vừa nói ra, Lâm Đại Ngọc lập tức đỏ bừng cả mặt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, không dám lại nói tiếp. Lúc này, Giả Tham Xuân ba tên nha hoàn đột nhiên đều quỳ gối cửa ra vào, khóc nói, "Tiểu thư, phu nhân muốn đuổi các nô tỳ rời đi, các nô tỳ cũng nghĩ đi đại quan viên, dạng này cũng tốt mỗi ngày có thể nhìn thấy tiểu thư." Giả Tham Xuân nhìn ba người một chút, đành phải thở dài một hơi nói, "Vậy liền đi thôi, đều đi thôi, nếu là cha đồng ý, ta cũng rời đi qua." Ba tiểu nha hoàn lập tức vui đến phát khóc. Giả Tham Xuân lại nói, "Thúy Mặc, ngươi đi ngoài cửa lớn cùng cái khác nha hoàn nói một tiếng, không nguyện ý rời đi, đều có thể đi trước đại quan viên ở nhớ kỹ, chỉ cần lênh lợi nghe lời." Lúc này, Thúy Mặc hỏi, "Tiểu thư, những cái kia ma ma nhóm đâu?" Giả Tham Xuân ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Thanh Đồng. Bạch Thanh Đồng có chút xấu hổ, do dự một chút, nói, "Nếu có trung thực chịu khó ma ma, cũng có thể cùng một chỗ dẫn đi. Đại quan viên nhiều như vậy lớn, chỉ là thu lưu một chút tiểu nha hoàn, chỉ sợ quản lý không được." Thúy Mặc đáp ứng một tiếng, vội vàng vui mừng hớn hở ra ngoài. Bạch Thanh Đồng nói, "Người trước cho tốt, tại đại quan viên cửa ra vào chờ lấy, ta chờ một lúc đi qua, mang theo các ngươi đi vào chung." Thúy Mặc đáp ứng một tiếng, chạy ra cửa. Cùng lúc đó, Tô Thanh Linh mang theo Tình Văn ra Vinh Quốc phủ, trực tiếp lên Bạch gia xe ngựa. Trong xe, Lạc Tử Quân ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thanh Linh sau khi đi vào, tại hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn. Tình Văn cũng tiến vào, cùng Tô Thanh Linh ngồi cùng một chỗ, ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân mở mắt ra, vội vàng hỏi, "Sư tỷ, Lâm cô nương thế nào? Có thể cứu sao?" Tô Thanh Linh nhàn nhạt, "Không có cứu, nhịn không quá đêm nay." Lạc Tử Quân nhíu mày lại, giật mình, không khỏi thở dài một hơi, đã sớm biết nàng là kết cục này, vốn cho rằng, "Ai, xem ra có ít người vận mệnh, vẫn là không cải biến được." Hắn hết sức trợ giúp cải biến Hồng Lâu Mộng bên trong số mạng của những người này, nhưng hắn cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người vận mệnh đều có thể cải biến. Tô Thanh Linh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nói, "Thương tâm sao?" Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, nói, "Hẳn là có chút thương tâm đi, bất quá càng nhiều hơn chính là tiếc nuối." Lập tức lại nói, "Sư tỷ không nên hiểu lầm, ta đối nàng cũng không cái gì giữa nam nữ ý nghĩ xấu, ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này một cái, không cần giảm biện." Tô Thanh Linh lạnh lùng ngắt lời hắn. Lạc Tử Quân nhún vai, không tiếp tục giải thích. Hắn loại tâm tình này, ở cái thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể lý giải, giải thích lại nhiều, theo người khác, cũng chỉ là che giấu. "Sư tỷ, ngươi cùng Tình Văn muốn trước trở về sao?" Lạc Tử Quân hỏi. Tô Thanh Linh thản nhiên nói, "Chờ ngươi cùng một chỗ." Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, "Ta chờ một lúc còn muốn đi đại quan viên một chuyến, có một số việc cần giải quyết." "Hậu cung sự tình sao?" Tô Thanh Linh trong mắt lộ ra một vòng niềm ai. Lạc Tử Quân cười khổ một tiếng, nói, "Không phải, là nhiệm vụ." Tô Thanh Linh liền giật mình, "Nhiệm vụ?" Lạc Tử Quân không tiếp tục nhiều lời. Mặc dù tới thời điểm chỉ có Bạch Xà nhiệm vụ, nhưng khi hắn biết được nơi này có Hồng Lâu Mộng bên trong nhân vật về sau, liền ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu có cơ hội, muốn giúp đỡ cải biến số mạng của những người này. Cho nên, đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, nếu như tại phạm vi năng lực bên trong, có thể làm cho thế giới ít điểm bi thảm cũng tiếc nuối, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lạc Tử Quân vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài, cửa chính rất nhiều nha hoàn từ dưới đất đứng lên, vui đến phát khóc, mặt khác một chút nha hoàn ma ma còn tại quỳ xuống đất cầu khẩn. Giả Tích Xuân cùng Thúy Mặc xuất hiện tại trên bậc thang, bắt đầu chọn lựa một chút nha hoàn cùng phụ nhân. Tô Thanh Linh cũng hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, đột nhiên chợt nói, còn tưởng rằng đều là một chút tuổi nhỏ, xinh đẹp, không nghĩ tới ngươi ngay cả phụ nhân cùng nhân thê đều không dung tha. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, "Sư tỷ, có thể hay không đừng âm dương quái khí rồi? Kỳ thật những cái được gọi là phụ nhân cùng nhân thê, cũng liền hơn 20 tuổi hơn 30 tuổi mà thôi. Tại loại này niên đại, đại đa số người tuổi thọ đều là 40-50 tuổi, người đến 40, đã là lão nhân." "Hừ." Tô Thanh Linh hừ một tiếng, tiếp tục xem hướng ra phía ngoài. Tình Văn ở một bên che miệng cười trộm. Lạc Tử Quân chừng nàng một chút, gặp nàng còn tại cười, lặng lẽ đưa chân đạp một chút nàng dưới váy chân nhỏ. Tình Văn vội vàng co chân về, xinh đẹp gương mặt bên trên bay lên hai xóa đỏ ửng, oán trách nhìn hắn một chút. Lạc Tử Quân còn muốn đưa chân hù dọa nàng lúc, Tình Văn đỏ mặt vội vàng nói, "Tiểu thư." Tô Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía hai người. Lạc Tử Quân vội vàng lùi về chân, ánh mắt nhìn bên ngoài, nhìn không chớp mắt. Lúc này, Bạch Thanh Đồng mang theo nha hoàn từ trong phủ ra, thấp giọng cùng cửa ra vào Tích Xuân cùng Thúy Mặc nói mấy câu, sau đó đi xuống bậc thang, dẫn một đám người hướng về đại quan viên đi đến. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút xe ngựa, vốn định tới nói chuyện, Lạc Tử Quân vội vàng hướng lấy nàng khoát tay áo, ra hiệu nàng đi trước. Bạch Thanh Đồng nhìn thấy trong xe ngựa Tô Thanh Linh thân ảnh, lập tức lĩnh hội, cười cười, dẫn một đám người rời đi. "Sư tỷ, ta trước đưa ngươi trở về." Lạc Tử Quân quay đầu nói. Tô Thanh Linh lạnh lùng thốt, "Ta nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đi thôi, mang ta nhìn xem ngươi hậu cung." "Lạc Tử Quân." Thinh Văn ở một bên, phốc phốc cười ra tiếng. Chương 258. Nữ đế tiểu bạch kiểm. Chương 258. Nữ đế tiểu bạch kiểm. Sau 3 ngày, Lâm Đại Ngọc đã có thể xuống giường, mặc dù nhìn xem vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng mạng nhỏ xem như kiếm về. Giả Tham Xuân mấy người lại là kinh hỉ, lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị kia Tô tỷ tỷ, đơn giản chính là tiên y. Giả gia chúng nha hoàn cũng đều có mấy chỗ, ngay tại bên cạnh đại quan viên ở đây, bình thường có thể tới chơi đùa. Bất quá, giả phủ sẽ không lại cho các nàng bất luận cái gì đồ ăn cùng lệ tiền. Giả Tham Xuân tại giả chính ngầm đồng ý dưới, cũng chuyển vào đại quan viên, bắt đầu quản lý toàn bộ vườn, đồng thời, quản lý Lạc Tử Quân danh hạ những cái kia ruộng đồng, cửa hàng các sản nghiệp. Về sau nhận được bạc, ngoại trừ xuất ra một phần nhỏ, duy trì đại quan viên bên trong đám người chi tiêu hàng ngày bên ngoài, còn lại đều sẽ đưa đi cho Lạc Tử Quân. Giả phủ không có giả xá cùng giả chân những này xa hoa dâm đãng người, còn lại một chút sản nghiệp, ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo chống trong phủ những người còn lại sinh hoạt. Bởi vì không có quan chức cùng ảnh hưởng, Vương Hy Phượng cũng không cầm được cái khác thu nhập thêm, chỉ có thể tính toán tỉ mỉ, áo bó sát co lại ăn, đồng thời bắt đầu tự mình quản lý còn lại một chút sinh ý, đồng thời Sử Tương Vân cùng một chút tỉ muội cũng tại Giả Tham Xuân cùng Bạch Thanh Đồng mời mọc tiến vào đại quan viên. Sử Tương Vân trong nhà vốn là chịu khổ bị liên lụy, không được sủng ái yêu, bây giờ Sử gia lại gặp càng lớn đả kích, nàng nếu không phải lại không rời đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị bán đi. Từ đó, nội thành tứ đại gia tộc, ngoại trừ Bạch gia bên ngoài, còn lại ba nhà đều triệt để xuống dốc đoạn này thời gian. Giả lão thái thái thường xuyên trong nhà rơi lệ than thở, đáng tiếc, nếu là lúc trước đem vị kia Lạc công tử lấy tới chúng ta giả phủ đến, cũng không trở thành để cái này hai tòa quốc công phủ bị hủy bởi trong tay của chúng ta. Giả chính thì tại một bên nhịn không được nói, nếu không phải lại đại hại người ta người một nhà, cũng không trở thành như thế. Giả lão thái thái nghe xong, lập tức mắng, ý của ngươi là nói, trách ta rồi? Là ta đáp ứng lại mama, để lại đại tới làm chúng ta Vinh quốc phủ quản gia duyên cớ. Ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, hiện tại còn không biết nguyên nhân chân chính. Cho dù không có lại đại, trong cung cũng sẽ đối với chúng ta độc thủ, trừ phi chúng ta cùng Bạch gia một chút, tìm tới một cái được sủng ái chỗ dựa. Còn có, đại ca ngươi cùng Giả Chân những tên khốn kiếp kia làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, đây chính là báo ứng. Giả Chân không dám giải thích. Giả Tham Xuân thì tại một bên thuyết phục. Giả Lao Thái Thái nhìn xem nàng, ngữ khí trở nên ôn hòa, thở dài nói, nếu không phải Tham Xuân, chúng ta giả phủ hết thảy mọi người đều muốn tiến nhà tù. Những này phong ốc, ruộng đồng đều muốn bị chép không có. Người ta là công tử tại vương hậu trước mặt nương nương giúp chúng ta cầu tình, đều là xem ở Tham Xuân trên mặt. Lập tức vừa dài thán một tiếng nói, lúc trước cũng trách ta không có nhãn lực cùng quyết đoán, có chút xem thường người ta là công tử. Lúc trước nếu để cho Tham Xuân gả cho Lạc công tử, đoán chừng người ta sẽ lập tức vui vẻ đồng ý, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại mức độ này. Giả Tham Xuân cười khổ nói, lão tổ tông suy nghĩ nhiều, Lạc công tử nơi đó cũng không thiếu ta như vậy nữ tử. Không nói Thanh Đồng cùng nàng tỷ tỷ, liền ngay cả Liễu thị Lang Thiên Kim, người ta đều không thể so với ta trên lệnh. Còn có, trong óc của nàng lần nữa hiện ra cái kia đạo mặc một bộ trắng thuần váy áo, lạnh lùng, đẹp như thiên tiên nữ tử thân ảnh tới đại quan viên bên trong, đám người cũng đều đang nghị luận. Nếu không phải Lạc công tử thu lưu chúng ta, đoán chừng chúng ta bây giờ đều muốn lưu lạc đầu đường. Trong nhà của ta đã không ai, nếu như bị đuổi ra ngoài, thật không biết nên đi chỗ nào, có lẽ sớm đã bị chết đói. Chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo làm việc, muốn đối nổi Lạc công tử. Lạc Tử Quân từ lần trước mang theo sư tỷ đi một lần đại quan viên về sau, liền rốt cuộc chưa từng đi. Bên trong ở đều là nữ tử, oanh oanh nghiến nghiến, thực sự không tiện lắm đương nhiên, chủ yếu là sư tỷ nói, về sau lại tới nơi này, nhất định phải mang ta cùng một chỗ. Nếu không, thử. Cho nên, hắn cũng lười lại đi đại quan viên hết thảy sự vật, đều giao cho Giả Tham Xuân quản lý, nếu đang có chuyện, liền để Sơ Kiến hoặc là cô em vợ đi một chuyến. Hắn là không muốn lại mang sư tỷ cùng đi. Lần trước đi thời điểm, sư tỷ trên đường đi âm dương quái khí, mặc kệ là nhìn thấy nha hoàn vẫn là phụ nhân, hoặc là đẹp mắt cái đỉnh, phòng các loại phong cảnh, đều muốn mỉa mai vài câu, làm hắn rất là xấu hổ. Kỳ thật trong lòng của hắn kết quả mong muốn chính là như vậy. Lấy phương thức của hắn, cải biến những người kia vận mệnh, chí ít sẽ không lại giống trên sách viết bi thảm như vậy, dạng này là đủ rồi. Về phần về sau, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Giả phủ sự tình, xem như có một kết thúc, tiếp xuống, hắn nên cố gắng tu luyện thần hồn, đạt tới phân thần cảnh, sau đó triệt để thoát khỏi Bạch Xà nhiệm vụ. Lại sau đó, liền cùng Bạch Đại tiểu thư ngả bài, để nàng bỏ chính mình. Chờ hắn khôi phục thân tự do về sau, liền cưới mình thích nữ hải, sau đó, cùng nàng bạch đầu giai lão ân, nếu như cả đời này dạng này, cũng coi là đặc sắc. Bất quá, luôn có một chút ngoài ý muốn, quấy rầy lấy cuộc sống của hắn. Nô Sở Liên Quân đã công phá Đại Lương biên cảnh hai tòa thành trì, bắt đầu hướng về Lâm An thành thúc đẩy. Bất quá hắn sở liệu, Đại Lương phái người đi mời cầu Đại Viêm Việt quân, Đại Viêm phái tới trấn thủ Lạc Dương tướng quân, lại chỉ là hảo hảo an ủi, qua loa cho một chút lương thảo, cũng không có điều động bất luận cái gì quân đội đến đây trợ giúp Đại Lương, bây giờ chỉ còn lại có người cô đơn, đối mặt Nô Sở khí thế cao liên quân. Mấy ngày nay, Lạc Tử Quân mỗi ngày đều sẽ tiến cùng, cùng Vương Hậu bọn người nghiên cứu thảo luận tiếp xuống bố trí cùng chuẩn bị. Lâm An thành bên trong đã trữ hàng đại lượng lương thực, tụ tập cả nước binh lực. Bên trong thành giả yếu tàn tật, đều bị sớm đưa tiến đồng thời, từng cái cửa thành đóng, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình ra khỏi thành, sau đó bắt đầu ở bên trong thành điều tra Ngô Sở phái tới gian tế. Một ngày này, Lạc Tử Quân lại tiến vào trong cung. Trong thư phòng đã không có những người khác, Vương Hậu nương nương một người đứng tại vách tường trước, nhìn xem trên tường địa đồ trầm tư. Lạc Tử Quân đi vào sau lưng Thỉnh An về sau, liền yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, Vương Hậu nhìn xem địa đồ, chậm rãi mở miệng, bản cung không muốn đem đại lương tất cả tướng sĩ cùng tài phú đều lần này trong chiến tranh tiêu hao sạch sẽ. Lạc Khanh, ngươi có gì kế sách? Lạc Tử Quân cung kính nói, nương nương không phải đã quyết định sao? Vương Hậu xoay người lại, nhìn xem hắn nói, bản cung là quyết định muốn bảo tồn lực lượng, nhưng lúc này đã là thân bất do kỷ. Ngọc Kinh phái tới giáng quân, Nô Sở hai nước lại công quá gấp, lập tức liền muốn tới Lâm An thành. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói, lúc này nương nương có thể cùng Ngọc Kinh bàn điều kiện. Sau đó cố ý thả ra tiếng gió, nói đại lương khả năng ngăn cản không nổi, chuẩn bị đầu hàng. Còn người giáng quân kia, bây giờ hắn tại Đại Lương, không phải tại Ngọc Kinh, nương nương có thể tùy ý nắm, thậm chí có thể để hắn biến mất. Vương Hậu nhìn xem hắn nói, nếu như Ngọc Kinh vẫn là không đồng ý điều kiện, Lạc Dương nơi đó cũng không phái quân đội tới cứu viện đâu. Lạc Tử Quân túi đầu trầm mặc. Vương Hậu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đi tới trước mặt hắn, trước ngực cao ngất, cơ hồ chạm vào hắn ngực, trầm giọng nói, đều lúc này, Lạc Khanh còn đang do dự sao? Nơi này không có người bên ngoài, bản cung ý nghĩ đã nói với ngươi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, cũng nên nói ra. Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như Đại Lương không có, bản cung không có, ngươi cùng mệnh ra cũng sẽ không còn sống. Lạc Tử Quân không có lại do dự, ngẩng đầu, nhìn nhau nàng cặp kia mê người cặp mắt đào hoa, nói, nếu quả thật như nương nương nói tới tình huống, như vậy thần coi là, chúng ta Đại Lương có thể phái người đi cùng bảy nước đàm phán, cùng một chỗ. Giáp công Lạc Dương, đánh vào Ngọc Kinh. Trong phòng yên tĩnh mấy giây, Vương Hậu trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, nói, bản cung cũng cho là như vậy. Đã Ngọc Kinh bất nhân, ta Đại Lương tự nhiên cũng sẽ bất nghĩa. Muốn cho ta Đại Lương dùng toàn bộ quốc gia đến giúp bọn hắn xung phong, lại không cho bất luận cái gì lợi ích, hắn cảm thấy chúng ta là kẻ ngu sao? Lạc Tử Quân do dự một chút, hỏi, nương nương muốn theo Ngọc Kinh nói chuyện gì điều kiện? Vương Hậu cũng không giấu giếm, một mặt cao ngạo mà nói, Đại Lương tài chính, quân sự, thương nghiệp các loại, hoàn toàn độc lập, từ tự mình làm chủ, không cho phép Ngọc Kinh ở chỗ này đóng quân quan viên. Đồng thời, thừa nhận bản cung nữ vương địa vị. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp. Trước mặt còn tốt, dù sao trước đó từng cái các nước chư hầu tài chính, quân sự các loại đều không khác mấy độc lập, về phần phía sau, thừa nhận nàng là nữ vương hợp pháp địa vị, chỉ sợ là khác phái không thể làm vương, chớ nói chi là khác phái nữ tử. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói, đã nương nương có ý tưởng như vậy, thần cảm thấy hiện tại liền nên phái người đi liên lạc Nô Vương cùng Sở Vương, lặng lẽ cùng bọn hắn ký khế ước, để bọn hắn bảy nước hợp lực đi tiến công Lạc Dương, thẳng vào Ngọc Kinh, chúng ta Đại Lương tuyệt sẽ không ở sau lưng đánh lén. Vương Hậu có chút nhíu mày, hiện tại sao? Lạc Tử Quân gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại bảy liên minh quốc tế quân hợp lực tiến công Lạc Dương mới là tối ưu quyết sách, bọn hắn hẳn là cũng biết. Chỉ là bọn hắn sợ đến lúc đó chúng ta Đại Lương ở sau lưng cùng Ngọc Kinh cùng một chỗ giáp công bọn hắn, cho nên Ngô Sở hai nước mới nghĩ nhanh chóng cầm xuống chúng ta Đại Lương. Chỉ cần chúng ta phái một cái thuyết khách thuyết phục bọn hắn, như vậy bảy liên minh quốc tế quân liền sẽ trực tiếp cùng Ngọc Kinh phái tới đại quân chiến đấu. Mặc kệ đến lúc đó là ai thắng, cũng không dám tùy ý lại cử động chúng ta, dù sao bọn hắn song phương tiêu hao quá nhiều, mà chúng ta Đại Lương thì giữ lực lượng. Nếu như kỳ thật tốt nhất tình huống là bảy liên minh quốc tế quân suy yếu Ngọc Kinh, Ngọc Kinh cũng suy yếu bảy nước, sau đó toàn bộ Đại Viêm đều lâm vào hỗn loạn, như vậy từng cái các nước chư hầu đều có thể tìm kiếm độc lập. Đến lúc đó chúng ta Đại Lương khả năng chính là mạnh nhất một cái. Lạc Tử Quân chậm rãi mà nói, Vương Hậu nghiêm túc nghe, khi thì nhíu mày, khi thì trong ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Thẳng đến trạm vào tối, Lạc Tử Quân phương uống nước trà, cáo tử. Vương Hậu một người đứng tại thư phòng, nhìn xem trên tường địa đồ, an tĩnh hồi lâu, tự lẩm bẩm, như đến lúc đó Đại Lương thật có thể độc lập thành quốc, như vậy, ngươi chính là Đại Lương cái thứ nhất nữ đế. Tiểu Bạch Kiểm. Lạc Tử Quân một đường trầm tư, cũng không có trực tiếp về Bạch phủ, mà là đi tới Bảo An đường. Sư phụ, sư tỷ, cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Vào cửa, gặp trong tiệm không có khách nhân, hắn lập tức đóng cửa, hạ giọng nói, Đại Lương rất nguy hiểm, các ngươi phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước. Nói, hắn đem bảy quốc chi loạn, cùng Vương Hậu muốn đăng cơ xưng vương ý nghĩ nói ra. Lúc này, hắn quan tâm nhất tự nhiên là sư tỷ cùng sư phụ. Tô Đại Phương nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, Vương Hậu nghĩ xưng vương. Nàng một nữ tử. Tử Quân, nàng làm sao tín nhiệm ngươi như vậy, ngay cả loại này đại nghịch bất đạo sự tình đều thương lượng với ngươi. Tô Thanh Linh ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân im lặng nói, sư phụ, lúc này cũng đừng những lời khác, ngươi cùng sư tỷ đến mau chóng rời đi, mang theo tỷ tỷ của ta tỷ phu cùng một chỗ, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi ra khỏi thành. Tô Đại Phương cau mày, nói, vậy còn ngươi? Lạc Tử Quân nói, ta cần lưu lại, mặc kệ thành công hay không, ta đều sẽ đào tẩu, sau đó đi tìm các ngươi. Tô Đại Phương một mặt kỳ quái, vậy ngươi vì sao không hiện tại cùng đi với chúng ta? Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, nói, sư phụ, Bạch gia đối ta có ân, Vương Hậu cũng giúp ta báo thù, cho nên ta nhất định phải lưu lại trợ giúp bọn hắn. Ta một người ở chỗ này, tùy thời đều có thể đào tẩu, lo lắng duy nhất chính là bọn ngươi. Cho nên, ta hy vọng các ngươi rời đi trước, đi một cái địa phương an toàn. Tô Đại Phương thở dài nói, ngươi cũng nói, toàn bộ Đại Viêm đều loạn, chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Lạc Tử Quân nói, trong núi, xa xôi địa khu, hoặc là quốc gia khác. Hắn đột nhiên nhớ tới một quốc gia, nói, Nữ Nhi Quốc. Tô Đại Phương sững sờ, vụng trộm nhìn trong quầy một chút, không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân biết, cái nhà này là sư tỷ làm chủ. Hắn đành phải nhìn về phía trong quầy nói, sư tỷ, hiện tại ta còn có cơ hội đưa các ngươi ra khỏi thành, chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ rất khó. Ngươi cùng sư phụ, còn có tỷ tỷ của ta tỷ phu, đi một cái địa phương an toàn cho ta, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Thanh Linh mặt không thay đổi nói, ngươi nếu là không đi đâu? Lạc Tử Quân nói, ta làm sao có thể không đi? Đúng, các ngươi đem Sơ Kiến cùng Tiểu Hoàn các nàng cũng cùng một chỗ mang đi. Tô Đại Phương bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được. Tô Thanh Linh cúi đầu gẩy mấy lần bản tính, thản nhiên nói, ta không đi. Lạc Tử Quân nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nói, sư tỷ, ngươi nếu là nghe lời các loại đến lúc đó ta cùng Bạch đại tiểu thư ly hôn về sau, liền đi tìm ngươi, sau đó. Khục. Hắn nhìn về phía một bên dựng thẳng lỗ tai sư phụ. Tô Đại Phương lập tức trợn mắt nói, ngươi nhìn ta làm gì? Có lời gì vi sư không thể nghe? Lạc Tử Quân vừa nhìn về phía trong quầy, đang muốn nói chuyện lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, lập tức có người tới quay cửa. Mở cửa. Mở cửa. Lạc Tử Quân lập tức đi, mở ra cửa tiệm. Ngoài cửa vậy mà đứng đấy một đám quan binh, gặp cửa tiệm mở ra, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, giữa ban ngày đóng kín cửa làm cái gì? Trong phòng có trưởng thành Nam Ninh, lập tức đăng ký. Có già yếu tàn tật, lập tức giao ra. Nói, trong đó một tên dẫn đầu liền muốn đẩy ra Lạc Tử Quân, trực tiếp hướng cửa hàng bên trong sông. Ai ngờ cái kia một tay vừa đặt ở Lạc Tử Quân trên bờ vai, trực tiếp phanh một tiếng, bị một cước đá bay ra ngoài. Ngoài cửa những quan binh khác gặp một màn này, lập tức giận dữ, lập tức đều rút ra bên hông đao. Tên kia dẫn đầu ôm bụng, từ dưới đất bò dậy, đang muốn chửi ầm lên để cho thủ hạ động thủ lúc, đột nhiên nhìn thấy Lạc Tử Quân lấy ra hai cái lệnh bài. Để các ngươi quản sự tới, ta là người của Bạch gia, cũng là Vương Hậu nương nương thân phong tham sự. Cái này cửa hàng bên trong đều là người nhà của ta, các ngươi nếu như muốn đi vào, trước hết đi hỏi một chút các ngươi quản sự có mấy khóa đầu. Lời vừa nói ra, chúng quan binh giật nảy mình. Tên kia dẫn đầu há to miệng, vội vàng đi đến chỗ gần, nhìn về phía trong tay hắn lệnh bài. Vương Hậu cho lệnh bài, tên này quan nhỏ bình tự nhiên không biết, nhưng hắn nhận biết Bạch gia lệnh bài, lập tức biết được gây đại họa, cúi bít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, công tử tha mạng, là chúng ta mắt chó đuôi mù, có mắt không biết Thái Sơn, và chạm công tử. Một bên dập đầu như dã tỏi, một bên sợ hãi bồi tội cầu xin tha thứ. Cút. Lạc Tử Quân không cùng bọn hắn nói nhảm, để bọn hắn đi cáo chi những quan binh khác, nhà này cửa hàng ai cũng không thể vào, đợi bọn này quan binh rời đi về sau, hắn vương một lần nữa đóng lại cửa tiệm, nhìn về phía trong quầy cùng từ hậu viện tới sư phụ, nói, trong thành đã bắt đầu loạn, các ngươi đến mau rời khỏi nơi này. Sư tỷ, ngươi có thể không sợ, nhưng là sư phụ đâu? Hiện tại trong thành bắt đầu từng nhà tìm tòi, vạn nhất. Tô Thanh Linh đột nhiên nói, chúng ta ở Đại Quan Viên. Lạc Tử Quân, ba. Tô Đại Phương nghe vậy mà người, nhìn về phía hai người, nghi ngờ nói, Đại Quan Viên là địa phương nào? Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người nào đó, giải thích nói, người nào đó hậu cung. Chương 259. Bạch đại tiểu thư máu tươi. Chương 259, Bạch đại tiểu thư máu tươi. Xoát. Trạm vào tối, Bạch phủ tòa nào đó hậu viện. Một khối đá đột nhiên từ dưới đất bay lên, sau đó rơi đập tại hơn 10 mét bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong đó lấy, lại có một khối khác tảng đá bay lên. Lạc Tử Quân đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt nhìn tảng đá kia, thần niệm khẽ động, tảng đá liền bay ra ngoài. Bây giờ hắn ngự vật thuật, trải qua không ngừng tu luyện về sau, đã có thể nâng lên hơn 10 kg vật nặng. Bất quá khuyết điểm là, hồn lực tiêu hao quá nhanh, mà lại, tốc độ rất chậm. Cho dù là ném ra một viên tú hoa trầm, tốc độ cũng so dùng tay ném ra không nhanh được bao nhiêu. Trừ phi, là trải qua đặc thù luyện chế pháp khí đêm nay. Tại đi lòng đất thời điểm, hắn lần nữa nhịn không được hỏi thăm Nguyệt Cung tiên tử, thời gian còn chưa tới sao? Chúng ta chừng nào thì đi cầm U Minh Linh Hỏa?" Nguyệt Cung tiên tử thản nhiên nói, "Thời gian sớm qua." Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, "Thời gian lúc nào qua?" Nguyệt Cung tiên tử nói, "Ngay tại tối hôm trước, ngươi không đến thời điểm." Lạc Tử Quân lập tức mắt trợn tròn, "Tối hôm trước?" Hắn lập tức gấp, "Tiên tử, vậy tối nay còn có thể đi lấy sao?" Nguyệt Cung tiên tử nói, "Đã biến mất, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm." Lạc Tử Quân. Nguyệt Cung tiên tử một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đi tới lòng đất lối vào. Lạc Tử Quân thì ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích đợi lâu như vậy, vậy mà bỏ qua, còn có đợi đến sang năm, tài năng luyện chế phi kiếm. Nguyệt Cung tiên tử nhìn về phía hắn nói, "Thế nào, không muốn đi xuống sao?" Lạc Tử Quân nhịn không được nói, "Tiên tử vì sao không nói cho ta biết trước?" Nguyệt Cung tiên tử hừ một tiếng nói, "Ta nửa tháng trước sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi tùy thời chuẩn bị, thế nhưng là gần nhất, ngươi ban đêm tổng không đến, trách ta sao?" Lạc Tử Quân nói, "Ta gần nhất có việc." Nguyệt Cung tiên tử nói, "Cho nên, phải chính ngươi." Lạc Tử Quân nhìn nàng một cái, mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng vẫn là mạnh trấn tinh thần, đi tới. Phi kiếm tạm thời không thể luyện chế ra, nhưng tu luyện vẫn là phải tiếp tục. Lúc này đuổi nghịch tính tình, là rất không sáng suốt. Chỉ có đi lòng đất tu luyện, mới có thể để cho thần hồn nhanh chóng tấn cấp, chỉ có đột phá phân thần cảnh, hắn tài năng triệt để thoát khỏi bạch xà nhiệm vụ. Bạch quang mang sáng lên, hai người bị hút vào lòng đất, rơi vào trên mặt đất. Lạc Tử Quân theo sau lưng, một đường đều không nói gì, nhìn có chút cảm xúc xa xút đi vào đường hầm về sau, Nguyệt Cung tiên tử nhìn về phía hắn nói, "Trong lòng đang mắng ta sao?" Lạc Tử Quân nói, "Không, ta nào dám mắng tiên tử." "Hừ, dối trá." Nguyệt Cung tiên tử hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Ra đường hầm, Nguyệt Cung tiên tử tiếp tục đi săn, Lạc Tử Quân thì tiếp tục đi trong huyệt động tu luyện. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đợi Nguyệt Cung tiên tử khi trở về, Lạc Tử Quân chính thu công, tại trở về chỗ thể nội mới hồn lực dòng nước ấm. Hai người đi ra đường hầm, chuẩn bị trở về mặt đất. Tại đi qua tòa kia trên cầu đá, Nguyệt Cung tiên tử đột nhiên nói, "Lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta cần một bình Bạch đại tiểu thư máu tươi." Nói, đưa cho hắn một cái bình sứ, nói, "Đem cái này bình sứ đổ đầy, cho ngươi 3 ngày thời gian." Lạc Tử Quân nhìn về phía trong tay nàng bình sứ, vừa nhìn về phía nàng, cơ hồ không có chút gì do dự, cự tuyệt nói, "Thật có lỗi tiên tử, nhiệm vụ này ta không thể đáp ứng." Nguyệt Cung tiên tử nhìn xem hắn nói, "Nhiệm vụ này hoàn thành, ta liền bắt đầu giúp ngươi luyện chế phi kiếm. Nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền có thể cầm tới phi kiếm." Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, nói, "Thế nhưng là, vật liệu không phải còn không có thu thập đủ sao?" Nguyệt Cung tiên tử thản nhiên nói, "Ai nói không có thu thập đủ?" Lạc Tử Quân nói, "Tiên tử không phải nói, U Minh Linh Hỏa tối hôm trước liền biến mất sao? Cần đợi thêm một năm." Nguyệt Cung tiên tử khẽ nói, "U Minh Linh Hỏa hoàn toàn chính xác tại ngày trước ban đêm xuất hiện, cũng tại ngày trước ban đêm biến mất, nhưng là ta có nói qua, ta không có lấy đến sao?" Lạc Tử Quân. Nguyệt Cung tiên tử thu tay lại bên trong bình sứ, tiếp tục đi đến phía trước, nói, "Vật liệu ta đã toàn bộ lấy được, phi kiếm cũng có thể tùy thời luyện chế, liền nhìn ngươi có nghe lời hay không." Lạc Tử Quân biến đổi sắc mặt một chút, đi theo sau lưng, hỏi, "Xin hỏi tiên tử muốn Bạch đại tiểu thư máu tươi, muốn làm chuyện gì?" Nguyệt Cung tiên tử nói, "Không liên hệ gì tới ngươi." Lạc Tử Quân trầm mặc, không có lại nói tiếp. Hai người tới lối đi ra, Nguyệt Cung tiên tử dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn nói, "Nghĩ được chưa?" Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn nàng, nói, "Ta tình nguyện không muốn phi kiếm." Nguyệt Cung tiên tử nói, "Ồ, vì sao đâu? Chẳng lẽ vị kia Bạch đại tiểu thư, so ngươi có được thực lực cường đại còn trọng yếu hơn?" Lạc Tử Quân nói, "Nàng là ta chính thức bái đường thành thân nương tử." Nguyệt Cung tiên tử cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, "Thế nhưng là trước ngươi đã cắt tóc của nàng, trộm nội ý của nàng." Lạc Tử Quân nghiêm túc nói, "Những cái kia đối với nàng mà nói, đều dâu dịa, không tính là tổn thương nàng. Nhưng tiên tử bây giờ nói muốn máu tươi của nàng, thì là muốn thương tổn nàng, ta tự nhiên không thể đáp ứng." Nguyệt Cung tiên tử lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, "Tùy ngươi, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, đêm mai trả lời chắc chắn ta." Nói, nàng khởi động trận pháp. Hai người rất mau trở lại tới mặt đất. Nguyệt Cung tiên tử không tiếp tục nói nhiều một câu, trực tiếp rời đi. Lạc Tử Quân lại tại hậu hoa viên đứng một hồi, phương bay vọt tường viện, về tới gian phòng. Dù sao ta thủ cũng báo, cùng lắm thì ta tạm thời không muốn phi kiếm, trước khắc khổ tu luyện các loại đột phá phân thần cảnh về sau, lại chính mình ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Về phần tổn thương Bạch đại tiểu thư, không nói kiếp trước chúng ta hữu duyên, liền nói đương thời, tại ta cùng tỷ phu nguy nan nhất cùng bất lực thời điểm, là Bạch gia chứa chấp chúng ta, là Bạch gia che chở chúng ta, hơn nữa còn ôm ta nhóm báo thủ. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt không thể tổn thương Bạch đại tiểu thư. Huống hồ, chúng ta vẫn là chính thức vợ chồng. Vì lợi ích một người mà phản bội mình nương tử, cùng cầm thú có gì khác? Chuyện này, hắn đương nhiên không thể làm. Nằm ở trên giường nghĩ một hồi, hắn liền nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lại mở to mắt. Nếu không, dùng máu tươi của mình thử một chút. Lần trước tóc đều đã thành công lừa nàng. Được rồi, ai biết nàng muốn bắt máu tươi đi làm cái gì? Hắn không có nghĩ nhiều nữa, một lần nữa nhắm mắt lại. Hôm sau, hắn không có đi ra ngoài, ở nhà tu luyện. Trong cung cũng không có tới người. Ban đêm lúc, hắn lại thần hồn xuất hiếu, đi hậu hoa viên. Một lát sau, Nguyệt cung tiên tử từ trên trời bay xuống tới, hỏi: "Suy nghĩ kỹ chưa?" Lạc Tử Quân nói: "Tiên tử, thật có lỗi, ta cự tuyệt." Nguyệt cung tiên tử khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa, đi tới lòng đất lối vào. Lạc Tử Quân đang muốn đi qua, nàng nói: "Ngươi làm gì?" Lạc Tử Quân dừng bước. Nguyệt cung tiên tử ngữ khí thản nhiên nói: "Không nghe lời ta, phi kiếm không có, về sau ngươi đừng nghĩ đi, ta lại mang theo ngươi đi lòng đất tu luyện." Lạc Tử Quân trầm mặc không nói. Nguyệt cung tiên tử khởi động trận pháp, nhìn xem hắn nói: "Ta muốn máu tươi của nàng, cũng không phải là muốn thương tổn nàng. Nếu như hối hận, đêm mai là một cơ hội cuối cùng." Nói, ném cho cái kia chỉ bình sứ. Lạc Tử Quân vô ý thức đưa tay, tiếp trong tay. Bạch. Lúc này, Nguyệt cung tiên tử biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Tử Quân nhìn xem trong tay bình sứ, sửng sốt một hồi, vừa nhìn về phía chỗ kia mặt đất, nghĩ nghĩ, đi tới, đứng ở nàng vừa mới đứng thẳng vị trí, thử phóng thích hồn lực. Thế nhưng là, mặt đất cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lại thử mấy lần, đành phải từ bỏ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở mặt đất tu luyện. Nhưng mà một canh giờ qua đi, hắn liền từ bỏ. Quen thuộc lòng đất nhanh chóng tu luyện, bây giờ tại mặt đất tu luyện, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Ngồi trên mặt đất một canh giờ tu luyện, thậm chí không chống đỡ được trong lòng đất một phút tu luyện. Làm sao bây giờ? Bay lên nóc nhà, hắn nhìn về phía bên cạnh Lạc Tuyết Cư. Lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng bé nhỏ từ trong nhà ra, đi hậu viện, sau đó tại trong bụi hoa ngồi xổm xuống. Trong đêm tối, thần hồn ánh mắt thông suốt, là Bạch Bạch. Bạch Bạch tại tiểu xong nước tiểu về sau, cũng không lập tức đứng dậy, mà là tại túi đầu lau sạch lấy cái gì. Lại qua một lát, Tha Phương đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ, sau đó có chút suy yếu vào trong nhà. Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía kia cánh hoa bụi, bên trong có máu tươi. Bạch Bạch mượt sự tới. Trong lòng hắn nói thầm đúng vào lúc này, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng thoáng hiện, nhưng hắn lập tức lại phủ định. Về đến phòng, thần hồn quy thiếu, nằm ở trên giường, suy nghĩ lung tung hồi lâu. Không được, làm sao không được? Phế vật lợi dụng, cũng sẽ không tổn thương đại tiểu thư. Tốt bẩn thỉu, tốt biến thái. Sợ cái gì, lại không có những người khác biết. Thế nhưng là, Lạc Tử Quân a Lạc Tử Quân, ngươi còn tưởng là thật chính ngươi là cái chính nhân quân tử. Vì tu luyện, vì mau chóng thoát khỏi Bạch Xà nhiệm vụ, vì mau chóng thu hoạch được tự do, chút chuyện này, ngươi cũng không dám. Ta thật không dám. Phế vật. Trong đầu có hai cái tiểu nhân, tả hữu hô bác, đánh hồi lâu. Mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi, hắn lập tức thần hồn xuất hiếu, đi phía sau vườn hoa, ở cửa ra chỗ chờ đợi. Lại một lát sau, Nguyệt cung tiên tử từ lòng đất ra, nhìn thấy hắn về sau, ngựa khí thản nhiên nói, thế nào, hối hận rồi. Lạc Tử Quân trong lòng lại vùng vẫy một hồi, nói, tiên tử, thật muốn như vậy sao? Nguyệt cung tiên tử nói, đương nhiên. Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, kia, có thể cho một tháng thời gian. Một tháng? Nguyệt cung tiên tử hừ lạnh một tiếng nói, một bình máu tươi mà thôi, cần lâu như vậy sao? Lạc Tử Quân nói, cần. Nguyệt cung tiên tử ánh mắt lấp lóe, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một tháng thời gian. Đến lúc đó nếu là ngươi lấy thêm không ra, vậy cũng không cần tới gặp ta. Còn có, nếu như ngươi như lần trước như thế dở trò dối trá, dùng người khác máu tươi, thử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lạc Tử Quân. Nguyên lai nàng đã sớm biết được lúc trước hắn cầm không phải Bạch đại tiểu thư tóc. Nguyệt cung tiên tử lạnh lùng nói xong, liền bay lên bầu trời đêm rời đi. Lạc Tử Quân lại tại chỗ đứng một hồi, mới trở về đến gian phòng, trong lòng âm thầm buồn rầu. Vốn còn muốn dùng máu tươi của mình thử một lần, hiện tại xem ra là không được. Thân hồn quy thiếu, không có chút nào bối rối. Sau khi trời sáng, hắn rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi hậu viện tu luyện. Nhanh đến giữa trưa lúc, hắn để Tiểu Hoàn đi muốn một điểm đường đỏ tới, tiếp lấy lại từ trong túi chứa vật lấy ra một chút thuốc bổ, ném vào trong nồi, tự mình nhịn một chút đường đỏ nước, sau đó để chỉ riêng đi sắt vách đem Bạch Bạch hô tới. Bạch Bạch khi đi tới, rất vui vẻ nói, Tử Quân ca ca, ngươi mua cho ta đồ chơi làm bằng đường sao? Thanh Thanh tự nhiên cũng ôm kiếm theo tới. Lạc Tử Quân để Bạch Bạch tiến vào phòng bếp, những người khác bị giam tại bên ngoài cửa. Bạch Bạch ngửi được trong nồi ngọt ngào đường đỏ nước, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Tử Quân ca ca, đây là cái gì? Lạc Tử Quân ân cần giúp nàng đới thêm một chén nữa, đưa tới trước mặt của nàng nói, đường đỏ dư thủy, sau khi uống, bụng liền hết đau. Lời này vừa nói ra, Bạch Bạch lập tức mở to hai mắt, Tử Quân ca ca, làm sao ngươi biết Bạch Bạch đau bụng? Lạc Tử Quân, khu khu, một tiếng, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, lỗ mũi của ta rất linh, nghe được mùi trên người ngươi. Bạch Bạch sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngập nói, Tử Quân ca ca, ngươi xấu. Lạc Tử Quân một bản nghiêm trang nói, cái này có cái gì, ngươi đã quên. Nhà ngươi Tử Quân ca ca không chỉ có là một cái người đọc sách, vẫn là một tên đại phu. Nữ hài tử loại chuyện này, Tử Quân ca ca thấy cũng nhiều. Ta chỉ là quan tâm ngươi, mới chuyên môn cho ngươi chịu đường đỏ dự thủy, những người khác muốn uống còn uống không đến đây. Ngươi nhìn Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên, còn có phấn phấn các nàng, đều không có uống đây. Bạch Bạch nghe xong, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ cùng ngọt ngào, vội vàng tiếp nhận bát, ngượng ngập nói, tạ ơn Tử Quân ca ca. Ngươi trong nhà, nói cái gì tạ, cẩn thận bỏng. Lạc Tử Quân giúp nàng thổi thổi, nói, uống đi. Bạch Bạch mặt mũi tràn đầy cảm động, vội vàng túi đầu uống một ngụm, sau đó nheo mắt lại hạnh phúc mà nói, Tử Quân ca ca, rất ngọt. Lạc Tử Quân mỉm cười, nói, ta chịu, tự nhiên ngọt. Bạch Bạch tiếp tục túi đầu uống vào, nhìn tụi hồ không nỡ lập tức uống xong, rỗi ra đầu lưỡi, giống như là mèo con uống nước, một chút liếm láp. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó xích lại gần lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, đúng rồi Bạch Bạch, Thanh Thanh à, Phấn Phấn à, còn có đại tiểu thư, ngươi biết các nàng nguyện sự cụ thể ngày sao? Bạch Bạch nghe vậy, mở to hai mắt nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ôn nhu, nói, ngươi cũng biết, nhà ngươi Tử Quân ca ca là một tên đại phu, Thanh Thanh cùng Phấn Phấn đều là ngươi hảo tỉ muội, đại tiểu thư là tiểu thư nhà ngươi, ta quan tâm ngươi, tự nhiên cũng nghĩ giúp đỡ các nàng. Ngươi nói ngày, đến lúc đó ta sớm đi bốc thuốc các loại nấu xong về sau, ngươi liền nói là ngươi vụng trộm cho các nàng chịu, các nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Bạch ánh mắt sáng lên, chớp chớp mắt to, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, Thanh Thanh so ta muộn 2 ngày, Phấn Phấn tỉ tỉ, so ta muộn, tựa như là 7 ngày, về phần tiểu thư. Nàng rỗi ra đầu ngón tay, rất chân thành đếm, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên vỗ trán một cái nói, đúng rồi, tiểu thư cùng ta là cùng một ngày, hôm qua liền đến. Lạc Tử Quân trong lòng đột nhiên trở nên kích động, lại lập tức cảm giác trận này kích động quá mức hèn mọn. Hắn thật không phải người như vậy. Nhưng, Bạch Bạch, Tử Quân ca ca có một việc rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, muốn giao cho ngươi làm. Hắn nhẹ giọng lừa gạt nói. Ai ngờ không đợi hắn nói xong, Bạch Bạch lập tức nói, Bạch Bạch cự tuyệt. Lập tức mân mê miệng nhỏ, rất bất mãn khẽ nói, lần trước Tử Quân ca ca đáp ứng muốn thưởng người ta cùng Thanh Thanh, kết quả đêm đó lại cùng Phấn Phấn tỷ tỷ chơi. Hừ. Lạc Tử Quân. Bạch Bạch, lần này nhất định, Tử Quân ca ca thể. Chỉ cần ngươi giúp Tử Quân ca ca hoàn thành nhiệm vụ, Tử Quân ca ca nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, quyết không nuốt lời. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Lần này, hắn là thật không chuẩn bị lại lừa gạt nha đầu này. Bạch Bạch suy nghĩ một chút, nói, ta muốn cùng Thanh Thanh cùng một chỗ. Lạc Tử Quân khẽ miệng co giật một chút, chỉ đành phải nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ, ai sợ ai. Tử Quân ca ca nếu là lại gạt ta, thử, ta liền đem Tử Quân ca ca tất cả bí mật, bao quát sự tình hôm nay, đều nói cho tiểu thư, còn muốn đi nói cho lão gia cùng phu nhân, thử thử. Chán. Cái này uy hiếp, thật tác động. Chương 260. Tiên tử cái tát, đại tiểu thư nổi giận. Chương 260. Tiên tử cái tát, đại tiểu thư nổi giận đêm đó, lãnh nguyệt treo cao. Vào lúc canh ba, Lạc Tử Quân thần hồn xuất hiếu, lại tới hậu hoa viên đã có một tháng kỳ hạn, như vậy kỳ hạn bên trong, vị Tiên Nguyệt cùng tiên tử có lẽ còn là sẽ dẫn hắn đi lòng đất tu luyện đi đợi đã lâu. Ngay tại Lạc Tử Quân coi là đối phương đêm nay sẽ không lại lúc đến, trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng. Bóng trắng phiêu nhiên như tiên rơi vào hắn trước mặt. Lạc Tử Quân vừa muốn nói chuyện, ai ngờ đối phương đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Thần hồn đánh thần hồn, vẫn rất có cảm giác đau đớn. Lạc Tử Quân lập tức ngạc nhiên, tiên tử vì sao đánh ta? Nguyệt cung tiên tử chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có trả lời, đi đến nơi hẻo lánh bên trong lòng đất lối vào, đứng ở nơi đó. Lạc Tử Quân vội vàng đi tới, cùng nàng đứng chung một chỗ, sờ sờ mặt nói, không cho cái lý do sao? Chẳng lẽ mình ý nghĩ trong lòng, bị nàng phát hiện? Bạch quang mang sáng lên, hai người cùng một chỗ tiến vào lòng đất. Lạc Tử Quân âm thầm thở dài một hơi, đã vị này Nguyệt cung tiên tử còn nguyện ý dẫn hắn xuống tới, như vậy thì tính lại đánh hắn 100 cái, cũng là đáng. Bất quá, hắn vẫn là rất nghi hoặc, vị này vì sao muốn đánh hắn? Rất mau tới lòng đất. Nguyệt cung tiên tử một đường đều không để ý tới hắn, thẳng đến xuyên qua đường hầm, chuẩn bị đi săn lúc, Phương Lạnh Lùng mở miệng nói, nhà ta chó hôm nay chết rồi, tâm tình không tốt lắm. Nói xong, liền rời đi. Chó chết rồi, tâm tình không tốt lắm. Cho nên, liền đến cho ta một bàn tay. Lạc Tử Quân nhìn xem nàng bước nhanh đi xa bóng lưng, lại sờ lên mặt mình, trong lòng có chút bi khuất. Chẳng qua hiện nay người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ cần có thể tiếp tục xuống tới tu luyện, chỉ là cái tát, lại coi là cái gì. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đi hang động tu luyện. Bây giờ hắn thần hồn, so trước đó cường tráng cùng ngưng thật rất nhiều, thể nội hồn lực cũng thuần hậu cường đại rất nhiều, cùng lúc trước Nhật Du cảnh giới lúc thần hồn thực lực, không thể so sánh nổi. Ngự vật thuật. Đi đến miệng huyệt động, hắn thấy được cách đó không xa một khối đá, hồn lực khẽ động, hòn đá kia liền bay lên, sau đó bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trước mặt trên một tảng đá khác. Ầm. Hai khối tảng đá đều xuất hiện vết rách. Trong lòng đất sử dụng ngự vật thuật, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều so ở phía trên phải cường đại hơn rất nhiều. Dù sao nơi này là âm hồn thế giới, tất cả vật chất đối với âm hồn tới nói đều là vật thật. Thao túng, tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều. Hắn lại luyện tập một hồi, mới vừa vào hang động, bắt đầu tiếp tục tu luyện, đỉnh đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy. Huỳnh quang lấp loé giữa thiên địa, từng sợi âm khí nồng đậm khí thể, phản phất từng đầu dòng suối, tụ đến, tiến vào trong cơ thể của hắn. Phần bụng hồn hải bên trong, hồn lực chi cầu nhanh chóng xoay tròn lấy. Một cỗ vừa mới hấp thu năng lượng, bị rèn luyện thành thuần túy nhất hồn lực, dung nhập hồn lực chi cầu bên trong. Thân hồn kinh mạch xuất hiện, từng đầu mạch lạc quanh co khúc hữu liên tiếp cùng quán xuyên toàn bộ thân thể, phản phất nhục thân kinh mạch. Mà một cỗ hồn lực, phản phất huyết dịch ở trong kinh mạch chảy xuôi, không ngừng gột rửa cùng chui luyện toàn bộ kinh mạch, thậm chí cái này thần hồn. Thần hồn bắt đầu lấp lóe, màu sắc dần dần từ màu xám biến thành đen đặc, sau đó lại dần dần phai màu, biến thành màu xám. Lặp đi lặp lại như thế. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Làm Lạc Tử Quân mở mắt ra lúc, Nguyệt cung tiên tử đã trở về đã lâu, đang ngồi ở hắn đối diện nhìn xem hắn. Vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Tiên tử quả nhiên lợi hại, nếu là địch nhân, ta hiện tại đã chết. Lạc Tử Quân nói thật đồng thời, còn đập mông ngựa đêm nay tu luyện rất tốt. So sánh cùng tối hôm qua tu luyện, quả thực là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Cho nên hắn tự nhiên muốn định bợ lấy lòng vị này. Nguyệt cung tiên tử lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, vừa khởi thân đi ra cửa động, ngựa khí thản nhiên nói, ngươi tu luyện rất nhanh, cũng không ra một tháng, liền có thể tấn cấp. Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức kích động nói, tấn cấp phân thần cảnh. Ngự vật cảnh cảnh giới tiếp theo, chính là phân thần cảnh. Chỉ cần tấn cấp đến phân thần cảnh, hắn liền có rất lớn cơ hội thoát khỏi bạch xà nhiệm vụ, khôi phục thân tự do. Bất quá có một cái tiền đề, ngươi đến nghe lời. Nguyệt cung tiên tử lại tăng thêm một câu. Lạc Tử Quân biết được nàng ý tứ, vội vàng nói, tiên tử yên tâm, ta nhất định nghe lời. Bạch đại tiểu thư máu tươi, không cần chờ một tháng, ngay tại hai ngày này, ta nhất định lấy ra. Đã đại tiểu thư cùng Bạch Bạch này, như vậy. Ai ngờ Nguyệt cung tiên tử nghe lời này, cũng không lại để ý tới hắn, lạnh lùng tiến vào đường hầm. Lạc Tử Quân theo sau lưng, trong lòng nói thầm, đêm nay vị này tâm tình không tốt, vẫn là ít nói chuyện, chớ chọc nàng không cao hứng, đêm mai lại không mang theo ta xuống tới. Hai người một trước một sau ra đường hầm, rất nhanh liền tới đến lối đi ra. Nguyệt Cung Tiên Tử lúc này mới nhìn về phía hắn, lạnh lùng thốt, nhiệm vụ hủy bỏ, ta đã thu thập được những người khác máu tươi, không cần máu tươi của nàng. Lạc Tử Quân khẽ giật mình, trong lòng nhưng lại chưa buông lỏng, có chút thấp thỏm nói, kia, yeah. Tiên Tử còn có phân phó khác sao? Mỗi lần nhiệm vụ càng ngày càng khó, càng ngày càng biến thái, hắn có thể không thấp thỏm sao? Nguyệt Cung Tiên Tử tựa hồ suy nghĩ một chút, nhìn về phía hắn nói, ta cần 12 cái khác biệt nữ tử tóc, mỗi cái nữ tử 20 cây, tuổi tác nhất định phải tại 12 tuổi cùng 19 tuổi ở giữa, nhất định phải là tấm thân xử nữ, lại không có thể là nha hoàn người hầu. Lạc Tử Quân, ba. Bạch. Nguyệt Cung Tiên Tử không có lại nói tiếp, mở ra lối ra. Hai người rất mau tới đến mặt đất. Lạc Tử Quân nhịn không được nói, Tiên Tử, ngươi muốn nhiều như vậy nữ tử tóc làm gì? Nguyệt Cung Tiên Tử nhìn xem hắn nói, tự nhiên là giúp ngươi luyện chế phi kiếm. Lạc Tử Quân sững sờ, luyện chế phi kiếm cần nữ tử tóc. Nguyệt Cung Tiên Tử thản nhiên nói, thần hồn sử dụng pháp khí, tự nhiên cần ở trong chứa âm khí nồng nặc. Nữ tử tóc vừa vặn thích hợp, về phần những cái kia yêu cầu, cũng là vì để âm khí càng thêm thuần túy, càng thêm sạch sẽ, dạng này có thể gia tăng luyện khí tỷ lệ thành công. Lạc Tử Quân cũng không hiểu, nghe nàng nói làm như có thật, cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ là khổ sở nói, một cái hai cái còn tốt, 12 cái. Tiên Tử, ngươi cũng biết, nữ tử tóc đối với các nàng tới nói, phi thường trọng yếu, thân thể tóc già, thụ cha mẫu, huống chi, nữ tử tóc đại biểu cho các nàng, ngươi có thể từ bỏ. Nguyệt Cung Tiên Tử lạnh lùng ngắt lời hắn, thân ảnh lóe lên, đã bay lên bầu trời đêm, nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, lại tới nơi này tìm ta. Nói xong, đã dẫn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. 12 cái nữ tử tóc, thấm thân xử nữ, niên kỷ, không thể là nha hoàn người hầu. Lạc Tử Quân cảm thấy tốt không hợp thói thường. Suy nghĩ kỹ một chút, bên người ngoại trừ Sơ Kiến Tóc sẽ cho hắn bên ngoài, cái khác nữ tử. Huống hồ, Sơ Kiến Tóc đã không thích hợp. Về phần cái khác nữ tử, như chủ động đưa nam tử tóc, kia là thổ lộ cùng chân ái, hắn như chủ động đi mớn, đó cũng là thổ lộ cùng cầu ái. Ai? Hắn thở dài một hơi, về tới gian phòng. Vì đi lòng đất tu luyện, vì phi kiếm, vì để sớm ngày đột phá phân thần cảnh, vì triệt để thoát khỏi bạch xà nhiệm vụ, chuyện này hắn nhất định phải làm. A giờ khắc này, hắn nhận biết nữ tử thân ảnh đều tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện. Sư tỷ, đại tiểu thư, cô em vợ cùng bạch phủ mấy cái tiểu thư, giả Ninh Xuân, giả Tham Xuân, Lâm Muội Muội các loại giả phủ tiểu thư, còn có, Tôn Nghiên Nhi cùng Hoàng Chiêu Đễ, hẳn là cũng có thể. 12 cái ngược lại là góp đủ, chỉ là nơi này bất cứ người nào, hắn đều khó mà mở miệng. Tốt nhất mở miệng chính là sư tỷ, cái này hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Về phần những người khác, vậy liền khó khăn. Hắn nếu là lên tiếng như vậy, đối phương khẳng định sẽ hiểu lầm, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Xuất tiền đi tìm cô gái xa lạ, dạng này hiển nhiên cũng không được, vì tiền cho tóc, đều là một chút người nghèo, không phải nha hoàn chính là hạ nhân, huống hồ hắn không hiểu rõ đối phương chân chính tình huống, vạn nhất tóc không phù hợp, lãng phí luyện chế phi kiếm tài liệu khác, vậy liền xong đời. Về phần những cái kia thiên kim tiểu thư, cũng không thể là vì bạn, bán mình tóc ở thời đại này, nữ tử tóc cùng chân đồng dạng tư mật, là không thể để cho người ta sợ, càng không khả năng tặng người, huống chi hắn vẫn là một cái nam tử xa lạ. Như vậy suy nghĩ lung tung hồi lâu, hắn vương nhắm mắt lại, thiêm thiếp trong chốc lát. Sau khi trời sáng, hắn ăn xong điểm tâm, đang muốn đi ra cửa tìm sư tỷ lúc, phấn phấn đẩy ra trên vách tường cửa gỗ, thông chi hắn nói, cô ra, tiểu thư nhà ta cho ngươi đi qua một chuyến. Nói xong, tiểu nha đầu này, hừ, một tiếng, liền quay người rời đi. Lạc Tử Quân nghi ngờ trong lòng, từ cửa nhỏ đến sát vách. Trên đường hắn cũng không nhìn thấy Bạch Bạch cùng Thanh Thanh, vốn đang chuẩn bị để tiểu hoàn đến tìm Bạch Bạch, vụ trộm nói cho Bạch Bạch nhiệm vụ hủy bỏ chuyện đi vào Bạch đại tiểu thư cửa thư phòng, đang muốn gõ cửa lúc, bên trong đã truyền đến Bạch đại tiểu thư thanh âm, vào đi. Thanh âm băng lãnh, không giống bình thường ngữ khí. Lạc Tử Quân đẩy cửa vào, vừa tiến vào gian phòng, phấn phấn cũng đi theo vào, khép cửa phòng lại, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nhìn xem hắn. Bạch đại tiểu thư một bộ áo trắng, ngồi tại trước bàn sách, trên mặt đã không có lại đeo khăn che mặt. Kia tuyệt mỹ không tì vết dung nhan, tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống, đẹp đến làm người ta nín thở. Lạc Tử Quân không dám nhìn nhiều, đi qua chắp tay nói, đại tiểu thư tìm ta có việc. Bạch đại tiểu thư để sách trong tay xuống tịch, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không có bệnh? A. Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, nhìn về phía nàng nói, đại tiểu thư lời này ý gì? Bạch Mệ Tuyết hiếp hiếp con ngươi, lạnh lùng tốt, ngươi để Bạch Bạch đến trộm ta thứ gì? Lạc Tử Quân trong lòng giận mình, vội vàng giả ngu, không có a, ta làm sao lại để Bạch Bạch đến trộm đại tiểu thư đồ vật? Đại tiểu thư có phải hay không hiểu lầm rồi? Phấn phấn tại sau lưng hừ lạnh một tiếng, nói, cô ra, ngươi cũng đừng cái chảy cái cối, tối hôm qua Bạch Bạch đã toàn bộ bàn giao. Lập tức lại cầm quả đấm nhỏ nói, Bạch Bạch còn bàn giao, ngươi ngoại trừ muốn trộm tiểu thư, còn chuẩn bị trộm ta cùng Thanh Thanh, còn có nhị tiểu thư. Cô ra, ngươi, ngươi cũng quá biến thái a. Lạc Tử Quân, Bạch Bạch đây, ta muốn cùng với nàng đối chất. Hắn vội vàng nói. Phấn phấn tức giận nhìn hắn chằm chằm nói, cô ra lại còn nghĩ chống chế. Bạch Bạch cùng Thanh Thanh tối hôm qua đã bị ta đuổi đi. Nam tử hán đại trợ phu, cô ra dám làm cũng không dám thừa nhận sao? Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, nói, ta thừa nhận, là ta lắc lư Bạch Bạch làm như vậy, mặc kệ chuyện của nàng. Còn có, ta chỉ muốn phải lớn tiểu thư, không nghĩ tới muốn người khác. Lời này vừa nói ra, Bạch đại tiểu thư trắng non tuyệt mỹ gương mặt, lập tức nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Phấn phấn khó hiểu nói, cô ra có phải thật vậy hay không có bệnh? Ngươi nhỏ hơn tỷ vật kia làm gì? Lạc Tử Quân mặt mũi tràn đầy nóng lên, quay đầu nhìn nàng nói, "Phấn Phấn, ngươi ra ngoài, ta có lời đối đại tiểu thư nói." Bạch đại tiểu thư vội vàng nói, "Phấn Phấn, không cho phép ngươi ra ngoài." Nàng đỏ mặt, tựa hồ có chút hoảng. Phấn Phấn lập tức nói, "Cô gia, có lời cứ nói, ta là sẽ không đi ra ngoài." Lạc Tử Quân không khỏi thở dài một hơi, đối Bạch đại tiểu thư thật sâu bái, nói, "Đại tiểu thư, đều là lỗi của ta, bất quá ta cũng là bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, ta đã nói với ngươi, có người bức ta bắt ngươi tóc, còn có, lần này, nàng cần máu tươi của ngươi, ta vốn định dùng chính ta, nhưng sợ nàng phát hiện, cho nên liền nghĩ. Tóm lại, đều là lỗi của ta, chỉ cần đại tiểu thư không đem việc này nói ra, muốn làm sao xử phạt ta, ta đều tiếp nhận." Hai người trước đó quan hệ thiên ti vạn lũ, trước đó những sự tình này hắn đều không có giấu giếm, hiện tại tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Bất quá chuyện lần này, hoàn toàn chính xác quá mức biến thái. Chính hắn suy nghĩ một chút, đều cảm thấy xấu hổ đầy mặt, xấu hổ vô cùng. Bạch đại tiểu thư nghe xong, trầm mặc một hồi, nhìn xem hắn nói, "Ngươi cho dù chủ động tới để cho ta cắt vỡ ngón tay, cho ngươi một chút máu tươi, cũng muốn so ngươi tối hôm qua để Bạch Bạch làm sự tình mạnh. Chuyện như vậy, không phải hành vi quân tử." Lạc Tử Quân túi đầu nói, "Đối phương muốn máu tươi không phải mấy giọt, mà là nguyên một bình ngón tay. Nói thật, ta không muốn thương tổn đại tiểu thư, cho nên ta nghĩ đến đại tiểu thư như thế chảy ra máu tươi, sẽ không đau đau nhức, mà lại nhiều." Im miệng. Bạch đại tiểu thư lập tức mặt đỏ tới mang thai quát, hận hận nhìn hắn chằm chằm. Phấn Phấn đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, "Cô gia, làm sao ngươi biết tiểu thư như thế sẽ không đau đau nhức mà lại nhiều?" Phấn Phấn. Bạch đại tiểu thư lần nữa xấu hổ quát, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, so chiều dương còn đỏ, so hoa tươi còn đẹp. Phấn Phấn thè lưỡi, không dám lại nói tiếp. Lạc Tử Quân cũng cúi đầu không còn dám nhiều lời. Ra ngoài. Bạch đại tiểu thư cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, bắt đầu xua đuổi, tựa hồ không muốn lại nhiều liếc hắn một cái. Lạc Tử Quân lập tức không người thối lui ra khỏi gian phòng đi vào tiểu viện, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ cửa nhỏ về tới quân tử cư, lập tức đối Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên phân phó nói, "Hai người các ngươi chờ một lúc đi hỏi thăm một chút, Bạch Bạch cùng Thanh Thanh đi nơi nào? Nếu là không nghe được, Chỉ Diên, ngươi đi cầu một chút Tam tiểu thư, nếu là hai người ra phủ, trong phủ hẳn là có người biết." Hai tiểu nha hoàn gặp hắn biểu hiện trên mặt không đúng, không dám hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Lạc Tử Quân lại thở dài một hơi, trực tiếp ra cửa. Hắn chuẩn bị đi trước bảo an đường tìm sư tỷ, lại đi sơ kiến phòng sách một chuyến, tìm Giả Nên Xuân. Sau đó, lại đi đại quan viên, tìm giả ra cái khác tiểu thư. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước hoàn thành vị Tiên Nguyệt cung tiên tử giao cho hắn nhiệm vụ. Vì tu luyện, vì mau chóng tấn cấp, hắn quyết định không thèm đếm xỉa. Chương 261. Vương hậu nương nương hồng nhân. Chương 261. Vương hậu nương nương hồng nhân đường đi người, người đi đường thưa thớt. Ra mua đồ người, cũng đều cúi đầu, vội vàng mà đi. Một chút cửa hàng cũng đã đóng lại. Nô sở liên quân xâm phạm tin tức đã truyền khắp toàn bộ thành trì. Lạc Tử Quân trên đường mua một chút điểm tâm, lại đi đồ trang sức cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa một chi ngọc trâm, phương đi tới bảo an đường. Sư tỷ không nguyện ý dọn đi, vẫn như cũ cùng sư phụ cùng Tình Văn canh giữ ở trong tiệm. Bất quá cũng không quan hệ, có hắn tại, cũng không có người còn dám đến trong tiệm tìm phiền toái. Mà lại hắn trả lại cho sư phụ một viên Túc Quốc phủ lệnh bài, có cái này mai bạch ra lệnh bài, sư phụ bình thường ra ngoài cho người ta xem bệnh lúc, cũng không trở thành bị quan binh khó xử. Kỳ thật quan binh xua đuổi bên trong thành già yếu tàn tật, cũng không bao quát đại phu. Dù sao chiến tranh lúc, đại phu tác dụng vẫn là rất lớn. Bất quá sư phụ niên kỷ hoàn toàn chính xác hơi lớn, đi trên đường quá mức bắt mắt, một khi gặp được quan binh, khẳng định sẽ bị tra, nếu là gặp được không nói lý quan binh, thậm chí còn có thể bị mang về đóng lại mấy ngày, dùng tiền mới có thể đi ra ngoài. Về phần đại phu văn kiện, cũng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, một chút mưu tài quan binh thậm chí sẽ trực tiếp cho ngươi xé, không thừa nhận ngươi đại phu thân phận, trừ phi ngươi đưa tiền. Loại chuyện này, đừng nói cái niên đại này, bất kỳ cái gì niên đại đều có. Cho nên, vẫn là bạch gia lệnh bài có tác dụng. Hôm nay sư phụ không có tại trong tiệm, buổi sáng liền đi ra cửa cho người ta xem bệnh đi. Lạc Tử Quân đi vào trong tiệm về sau, cùng Tình Văn nói chuyện phiếm vài câu, đuổi nàng đi buồng trong ăn điểm tâm về sau, liền lặng lẽ đối trong quầy nói, "Sư tỷ, cầu ngươi một chuyện." Tô Thanh Linh chính uống vào hắn mang tới sữa đậu nành, nghe vậy cũng không có liếc hắn một cái, túi đầu lật vài tờ trên quầy dược điện về sau, phương diện không biểu lộ mà nói, "Nói." Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua nàng rối tung tại sau lưng cùng trước ngực đen nhánh tóc dài, có chút ngượng ngùng nói, "Cái kia, ngươi có thể hay không cắt một chòm tóc cho ta?" Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Linh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, thanh thuần mà vũ mị động lòng người con ngươi, thanh lãnh bên trong mang theo một tia nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân thấp giọng giải thích nói, "Ta gần nhất mất ngủ, nghĩ mỗi đêm nghe sư tỷ tóc thử một lần, nhìn xem có thể hay không chìm vào giấc ngủ." Tô Thanh Linh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, thần sắc thản nhiên nói, "Ngươi nơi đó không phải có ta tất lưới sao?" Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, mặt dày nói, "Sư tỷ, không đủ, ta còn muốn tóc của ngươi." Tô Thanh Linh không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân vội vàng từ trong tay áo lấy ra vừa mua ngọc trâm, lấy lòng đặt ở trước mặt nàng trên quầy, nói, "Sư tỷ, đây là ta vừa mua cho ngươi, ngươi còn thích gì, ta lần sau cho ngươi thêm mua." Tô Thanh Linh ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên quầy ngọc trâm, dừng một chút, tiếp tục túi đầu liếc nhìn trước mặt dược điện, vẫn như cũ mặt không gợn sóng, không nói gì. Lạc Tử Quân trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn, nói, "Sư tỷ, ta thật cần, không nhiều, 20 cây là đủ rồi." Lại chờ đợi một hồi, gặp nàng từ đầu đến cuối không nói lời nào, Lạc Tử Quân thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, Tô Thanh Linh rốt cục nhàn nhạt mở miệng, "Chỉ có nghe ta hương vị, ngươi tài năng ngủ sao?" Lạc Tử Quân quay đầu nói, "Vâng." Tô Thanh Linh dung nhan thanh lãnh mà nói, "Sơ kiến cùng nhà ngươi Bạch đại tiểu thư đây này." Lạc Tử Quân nói, "Không, ta chỉ thích sư tỷ hương vị, ta cũng tin tưởng, chỉ có sư tỷ hương vị mới đối với ta có hiệu quả." Tô Thanh Linh lại mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, túi đầu từ ngăn tủ hạ lấy ra một thanh cái kéo, rỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, ở trước ngực tóc dài bên trên nhẹ nhàng câu một sợi, cắt một chút xuống tới, sau đó đặt ở trên quầy. Ta liền biết, sư tỷ đối ta tốt nhất rồi. Lạc Tử Quân lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đi qua cầm tới, sau đó lấy ra một cái hầu bao, cẩn thận từng ly từng tí đặt đi vào. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Cái này lọn tóc, ta nhất định sẽ sát người bảo tồn, mỗi đêm đều lấy ra nghe một lần. Lạc Tử Quân nói xong, lập tức hài lòng cáo từ rời đi. Tô Thanh Linh nhìn hắn bóng lưng nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa, an tĩnh một hồi, phương rỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng khơi gợi lên trước ngực kia lọn tóc, túi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút giơ lên một chút. Lạc Tử Quân rất mau tới đến sơ kiến phòng sách. Vừa vặn, Giảng Nên Xuân cũng ở nơi đây. Lạc Tử Quân lên lầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sân nói, "Nên Xuân tiểu thư, có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Giảng Nên Xuân nghe xong, vội vàng nói, "Lạc công tử mời nói, chỉ cần Nên Xuân có thể làm được, tuyệt không dám chối từ." Lạc Tử Quân, khu khu, một tiếng, để nha hoàn của nàng cùng Bích Nhi tất cả lui ra về sau, phương thấp giọng nói, "Ta cần ngươi một lọn tóc, 20 cây." Lời này vừa nói ra, Giảng Nên Xuân đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt trắng đoán bên trên liền bay lên hai xóa đỏ ửng, túi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngượng ngùng. Một bên Liễu Sơ Kiến cũng ngơ ngác một chút, nghi ngờ nói, "Tử Quân ca ca, ngươi muốn Nên Xuân tóc làm cái gì?" Nàng đương nhiên sẽ không hiểu lầm cái gì, bởi vì vị này Giả gia nhị tiểu thư đã sớm là người của hắn, hắn tùy thời đều có thể đặt vào trong phòng, đối phương cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Lạc Tử Quân nói, "Ta có một số việc muốn làm, cần Nên Xuân tiểu thư 20 cây tóc, về phần sự tình, không tốt giải thích." Giảng Nên Xuân nghe hắn nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu đỏ mặt nói, "Lạc công tử chờ một lát." Nói, nàng túi đầu trở về phòng. Một lát sau, nàng cầm một lọn tóc ra, đưa tới Lạc Tử Quân trước mặt, ngượng ngập nói, "Đủ sao?" Lạc Tử Quân tiếp trong tay nhìn thoáng qua, nói, "Đủ, đa tạ." Nói, hắn vội vàng xuất ra hầu bao, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. "Hai người, còn kém 10 cái." "Đúng rồi, Sơ Kiến, Nên Xuân, các ngươi hiện tại nếu như không có chuyện gì, có thể theo giúp ta đi một chuyến đại quan viên sao?" Hắn nghĩ nghĩ, một người đi tựa hồ không tốt lắm, vẫn là mang theo hai người này cùng đi tốt một chút. "Ừm, chúng ta không có việc gì. Vậy thì đi thôi." Lạc Tử Quân mang theo hai người đi xuống lầu, ra tiệm sách. Bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa, bọn hắn cũng không có đi thuê xe ngựa, đi đường đi qua. "Tử Quân ca ca, ngươi đi đại quan viên là muốn nhìn một chút Lâm muội muội, vẫn là có sự tình khác?" Liêu Sơ Kiến đột nhiên hỏi. Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng nói, "Ta liền không thể đi xem một cái Giả muội muội, hoặc là những nha hoàn kia." Giảng Nên Xuân tại sau lưng che miệng cười trộm. Liêu Sơ Kiến nói, "Ta còn không biết đạo Tử Quân ca ca tâm tư." Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi, "Đúng rồi Nên Xuân, Đại Ngọc cô nương bệnh thế nào?" Giảng Nên Xuân nói, "Đã tốt hơn nhiều, Tô tỷ tỷ thuốc phi thường có tác dụng, Đại Ngọc đã qua vài ngày không có ho ra máu, hiện tại cũng có thể xuống giường." Lạc Tử Quân kinh ngạc nói, "Lợi hại như vậy?" Giảng Nên Xuân gật đầu nói, "Tất cả mọi người nói, Tô tỷ tỷ là tiên tử hạ phàm đây." "Tiên tử hạ phàm?" Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, "Tiên tử thích bóp người cái mông bóp người ngực." "Ha ha, bất quá sư tỷ đích thật là thâm tàng bất lộ a, Lâm muội muội bệnh như vậy, đều đã đi đến quỷ môn quan, vậy mà thoáng cái liền cho kéo về." Ba người một đường nói chuyện, rất mau tới đến đại quan viên cửa ra vào. Thủ vệ chính là một tên cường tráng phu nhân, là Giả Tham Xuân người, tất cả mọi người xưng hô nàng là Thụ Thẩm, tựa hồ vẫn là một tên võ giả. Nàng nhìn thấy Lạc Tử Quân, vội vàng ra đón, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, "Công tử tới, hôm nay các vị tiểu thư đều tại trong vườn, Lao thái thái cũng tại, Lao gia phu nhân cũng đều vừa tới." Giả Tham Xuân đã sớm nói cho nàng biết, bây giờ vị này Lạc công tử mới là đại quan viên chủ tử, giả phủ những nha hoàn này bọn hạ nhân sở dĩ không có bị đuổi ra khỏi cửa, đều là bởi vì bị hắn chứa chấp, không chỉ có áo cơm không lo, mỗi tháng còn có tiền cầm. Nói cách khác, bây giờ cái này đại quan viên ở đây lấy hạ nhân, đều là hắn người hầu. Bao quát nàng. Cho nên Thụ Thẩm trực tiếp xưng hô, "Công tử, hành xử hạ nhân chi lễ." "Đều ở đây sao?" Lạc Tử Quân nghe xong, dừng bước, nghĩ nghĩ, đi đến Liêu Sơ Kiến bên cạnh, thấp giọng nói, "Đã các nàng đều tại, vậy ta liền không tiện tiến vào." "Sơ Kiến, ngươi cùng Nên Xuân đi vào, giúp ta làm sự kiện." Liêu Sơ Kiến nói, "Tử Quân ca ca mời nói." Lạc Tử Quân nói, "Giúp ta muốn mấy người tóc, Tham Xuân, Tích Xuân, Tương Vân, Đại Ngọc, nếu là Bảo Thoa cô nương cũng tại, cũng tìm nàng muốn một sợi. Vương gia cô nương nếu như cũng tại, cũng muốn. Nhớ kỹ, ít nhất 20 cây, nhất định phải là tiểu thư, không thể là nha hoàn. Ngươi tùy tiện tìm lý do muốn, nếu như đối phương không nguyện ý, cũng không quan hệ." Liêu Sơ Kiến mở to hai mắt nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không coi là nhà mình Tử Quân ca ca là đối nhiều người như vậy có ý tưởng, coi như thật có ý nghĩ, cũng không trở thành dùng phương pháp như vậy. "Đừng hỏi nhiều, dù sao ta có chuyện quan trọng, cần tóc của các nàng." Lạc Tử Quân sắc mặt nghiêm túc. Liêu Sơ Kiến nhẹ gật đầu, đáp ứng, bất quá nhìn có chút khó khăn. Nàng thân là nữ hài tử, tự nhiên sẽ hiểu tóc đối với bất luận cái gì nữ hài tử tới nói, đều là rất đồ riêng tư. Nàng đột nhiên nghi ngờ nói, "Tử Quân ca ca, ngươi không quan tâm ta sao?" Lạc Tử Quân lung túng một chút, vẫn là nói lời nói thật, chỉ có duy trì tấm thân xử nữ hài tử tóc mới có tác dụng. Lời vừa nói ra, Liêu Sơ Kiến lập tức đỏ bừng cả mặt, có chút ngượng ngùng cùng oán trách nhìn hắn một chút, phảng phất tại nói, "Đều tại ngươi." Lạc Tử Quân lung túng nói, "Mau đi đi." Sau đó đối Thụ Thẩm nói, "Ta đưa các nàng tới dung ngoạn, ngươi dẫn các nàng đi vào chính là, ta còn có việc, muốn đi ngoại thành một chuyến." Thụ Thẩm cung kính đáp ứng. Lạc Tử Quân cùng Sơ Kiến cùng Giả Nên Xuân cáo biệt về sau, liền ra ngõ nhỏ, sau đó tại ngã tư đường mướn một chiếc xe ngựa, hướng về ngoại thành chạy tới. Giả phủ các cô nương, không nhất định đều sẽ cho, thậm chí cũng sẽ không cho. Coi như đều cho, cũng không đủ. Cho nên hắn quyết định đi ngoại thành thử thời vận. Hắn lúc trước cứu được Tôn Nghiên Nhi cùng Hoàng Chiêu Lễ, hiện tại là nên các nàng báo ân thời điểm. Mặc dù muốn tóc loại hành vi này không quá phù hợp, nhưng hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể tiếp tục đi lòng đất tu luyện, chỉ cần có thể nhanh chóng tấn cấp phân thần cảnh, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Mất mặt liền mất mặt đi. Quản các nàng nghĩ như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Xe ngựa một đường chạy, rất mau tới đến Tôn gia trước phủ. Khi hắn xuống xe ngựa lúc, Tôn phủ giữ cửa hắn tử, lập tức ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, gặp hắn là một tên mặc nho bảo phong độ nhẹ nhàng thư sinh, thật cũng không dám thất lễ, chủ động tuân hỏi, công tử có chuyện gì? Lạc Tử Quân chắp tay nói, làm phiền đi vào thông báo một tiếng, liền nói Lạc Tử Quân tới chơi. Hán tử kia có chút áy náy mà nói, thực sự thật có lỗi, lao ra nhà ta hôm nay rất sớm đã ra cửa, đoán chừng lúc chạm vạng tối mới có thể trở về. Trong nhà lao ra không tại, trong phòng đều là nữ quyến, hắn tự nhiên không dám thả một cái lạ lẫm công tử đi vào. Lạc Tử Quân nói, Tôn thúc không ở đây sao? Kia làm phiền đi thông chi Tôn tiểu thư một tiếng, liền nói Lạc Mỗ tìm nàng có một số việc. Cái này, thủ vệ hán tử có chút khó khăn, một cái nam tử xa lạ tìm đến tiểu thư nhà mình, nếu là lao ra trở về biết. Lạc Tử Quân nói, ngươi cứ việc đi vào nói một tiếng, có gặp hay không cũng không đáng kể. Nói, hắn lấy ra một khối lệnh bài, nói, ta là tiểu thư nhà ngươi tại Tây Hồ thư viện đồng học, tìm nàng có một số việc thương lượng. Thủ vệ hán tử nghe xong hắn là Tây Hồ thư viện, biết được không phải bên ngoài những cái kia không đứng đắn người, vội vàng cung kính nói, Lạc công tử chờ một lát. Nói, vội vàng tiến vào trong phủ. Không cần thời gian qua một lát, Tôn Nghiên Nhi liền mặc một bộ màu hồng váy trang, bước chân vội vàng từ trong phủ ra, nhìn thấy hắn về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt có kinh ngạc, có nghi hoặc, có không thể tin được. Lạc Tử Quân. Nàng vẫn như cũ gọi thẳng tên, nhưng nghe có chút thân thiết. Lạc Tử Quân đang muốn nói chuyện lúc, Tôn Nghiên Nhi mẫu thân Trần Thị cũng bước chân vội vàng ra, nhìn thấy hắn về sau, vội vàng cười rạng rỡ, trực tiếp vượt qua nhà nàng quê nữ, tới kéo lại Lạc Tử Quân tay, cực kỳ nhiệt tình nói, "Ai nha, Tử Quân, khách quý ít gặp." "Khách quý ít gặp a? Không nghĩ tới lại là ngươi đã đến." Lập tức lại trách cứ, "Ngươi xem một chút ngươi, lâu như vậy không đến xem nhìn ngươi Tôn thúc cùng ngươi thầm thầm, ngươi Tôn thúc mỗi ngày đều là ngóng trông ngươi đến, ai, chúng ta đều là người một nhà, cũng không thường đến đi lại, ngươi tiểu tử này, bây giờ chuyển vào nội thành, thành quốc công phủ người, liền quên đi chúng ta những này nghèo thân thích." Một bên nhiệt tình nói liên miên lại nhải, một bên lôi kéo hắn đi vào uống trà. Lạc Tử Quân vội vàng nói, "Thầm thầm, ta hôm nay tìm đến Nghiên Nhi có một số việc, lần sau đi, lần sau vào phủ quấy rầy." Trần Thị lập tức nói, "Như vậy sao được? Ngươi cũng tới, không vào cửa các loại ban đêm ngươi Tôn thúc trở về, lại muốn trách cứ ta. Giữa trưa ngay tại chúng ta nơi này ăn cơm, Thầm Thầm tự mình xuống bếp cho ngươi xào mấy cái thức ăn ngon, có việc, ngay tại trong phủ nói không phải liền là." Lạc Tử Quân nói, "Ta cùng Nghiên Nhi còn muốn đi nơi khác, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng." Trần Thị còn muốn lôi kéo lúc, Tôn Nghiên Nhi vội vàng ở một bên nói, "Mẫu thân, đã lạc. Đã Tử Quân ca ca có việc, vậy liền lần sau đi." Nàng xưng hô đột nhiên thay đổi, Lạc Tử Quân biến thành Tử Quân ca ca. Trần Thị nhìn hai người một chút, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười buông lỏng ra Lạc Tử Quân tay, nói, "Tốt, đã Tử Quân có việc, kia Thầm Thầm liền không chậm trễ. Ngươi mang theo Nghiên Nhi đến liền là, có chuyện gì cứ việc phân phó nàng đi làm, không cần khách khí, đều là người trong nhà. Nàng nếu là dám chối từ, thử, ngươi đến cùng Thầm Thầm nói, Thầm Thầm giữ gìn kỹ tốt giáo hơn nàng." Lạc Tử Quân nói, "Đa tạ Thầm Thầm." Trần Thị thấy hắn như thế lễ phép, lập tức mặt mày hớn hở, "Người trong nhà, làm gì khách khí?" Lạc Tử Quân không dám lại trì hoãn, nhìn bên cạnh Tôn Nghiên Nhi một chút, ra hiệu nàng đuổi theo. Tôn Nghiên Nhi nghi ngờ trong lòng, vội vàng theo sau lưng đợi hai người đi xa về sau, vừa mới tên kia giữ cửa hắn tử, đi tới Trần Thị sau lưng, nói, "Cô, thiếu niên kia là ai? Ta làm sao không biết?" Trần Thị nhìn xem kia một tiếng nho bảo phong độ nhẹ nhàng thân ảnh, cùng nhà mình khuê nữ dần dần đi xa, lập tức thở dài một tiếng, nói, "Người ta hiện tại thế nhưng là nội thành Bạch gia dễ hiền, mà lại nghe nói hoàn thành vương hậu mẹ kế nương trước mặt hồng nhân." Hắn tử kia nghe xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, "Người của Bạch gia? Vương hậu trước mặt nương nương hồng nhân?" Trần Thị lại nói, "Nhà hắn cùng chúng ta Tôn gia, thế nhưng là thế giao, còn có, lúc trước Nghiên Nhi cùng nàng." "Ai?" Nói đến đây, nàng đắng chát cười một tiếng, không có nói thêm nữa, trên mặt thần sắc có chút hoảng hốt. Chương 262. Bệnh hoa liễu. Chương 262. Bệnh hoa liễu. Sáng sớm đường đi, vẫn như cũ náo nhiệt. Ngoại thành người, đạt được tin tức tương đối mơ hồ, cho nên, cũng không có nội thành những người giàu có kiệt như vậy sợ hãi cùng sợ hãi. Bất kể như thế nào, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục đi trên đường phố. Lạc Tử Quân ngay tại cân nhắc lời nói lúc, Tôn Nghiên Nhi chủ động mở miệng nói, "Mệnh của ta đều là ngươi, cần ta làm cái gì, ngươi một mực nói là được." Từ Cực Nhạc Sơn Trang sau khi trở về, nàng tựa hồ thành thục rất nhiều. Lạc Tử Quân không có lại do dự, nói thẳng nhu cầu của mình, "Ta cần ngươi một chòm tóc, chí ít 20 cây." Tôn Nghiên Nhi nghe vậy sửng sốt một chút, nói, "Liền cái này?" Lạc Tử Quân nói, "Ta biết, nữ hài tử tóc, đối với các ngươi tới nói, có cái kéo sao?" Không đợi hắn giải thích, Tôn Nghiên Nhi đã đem bàn tay đến hắn trước mặt, trên mặt biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Lạc Tử Quân giật mình, lấy ra một thanh cái kéo, giao cho nàng. Tôn Nghiên Nhi không có chút gì do dự, từ sau vai câu lên một lọn tóc, trực tiếp cắt đoạn, đưa tới trước mặt hắn, hỏi, "Đủ sao?" "Đủ rồi, còn có nhiều." Lạc Tử Quân vội vàng tiếp nhận, lại nhận lấy cái kéo, nói, "Đa tạ." Tôn Nghiên Nhi cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi hôm nay chủ động tới tìm ta, còn nói nghiêm túc như vậy, ta cho là có chuyện quan trọng gì muốn ta hỗ trợ, không nghĩ tới, lại chính là một chòm tóc." Lạc Tử Quân có chút xấu hổ, nói, "Dù sao tóc đối với nữ hải tử tới nói, ý nghĩa phi thường." Tôn Nghiên Nhi nói, "Kia là đối với nữ hải tử khác, ngươi đối ta có mấy lần ân cứu mạng, đừng nói chỉ là một chòm tóc. Ngươi liền xem như muốn ta lấy mái tóc toàn bộ cắt ánh sáng, coi như để cho ta đi làm cái gì tội ác tày trời sự tình, ta cũng sẽ cân nhắc." Lạc Tử Quân không phản đối. "Cảm ơn." Hắn đành phải lần nữa nói xin lỗi. Tôn Nghiên Nhi bé không thể nghe thở dài một hơi, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, còn có sự tình khác sao? Nếu là không có, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Có. Lạc Tử Quân có chút ngượng ngùng nói, ngươi có thể mang ta đi tìm một cái hoàng triều đệ sao? Tôn Nghiên Nhi sững sờ, ngươi? Lạc Tử Quân nói, ta cũng nghĩ tìm nàng muốn một chồng tóc. Tôn Nghiên Nhi không nhịn được cười một tiếng, nói, tốt ta, ta dẫn ngươi đi. Bất quá, nàng cũng không nhất định sẽ cho ngươi. Hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Tôn Nghiên Nhi mang theo hắn đứng tại một tòa chỗ ở trước cửa, tiến lên gõ cửa một cái. Cửa chính rất mau đánh mở, một tên người hầu thấy được nàng về sau, vội vàng cung kính nói, "Tôn cô nương, mau mời tiến, tiểu thư nhà ta tại hậu viện luyện võ." Tôn Nghiên Nhi nói, "Ta liền không tiến vào, ngươi để chiêu đệ ra một chút, ta có việc tìm nàng." Người hầu nhìn sau lưng nàng thiếu niên một chút, đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Không bao lâu, trong môn liền truyền đến hoàng chiêu đệ thanh âm thanh thúy, "Nghiên Nhi, ngươi làm sao không tiến vào? Có chuyện gì còn muốn ở ngoài cửa nói? Người ta chính luyện võ luyện cao hứng đây." Lời nói vừa dứt, một đạo người mặc vàng nhạt váy áo, người mặc thon thả thiếu nữ như hồ điệp bay tới, toàn thân tràn đầy một loại thanh xuân thiếu nữ đặc biệt có hoạt bát khí tức. Trên trán nàng mang theo sáng lấp lánh mồ hôi, nhẹ nhàng thở hào hẹn, trước ngực phát dục có chút cấp tốc, đã bắt đầu cao cao nâng lên, theo hô hấp chập trùng lên xuống đối nàng nhìn thấy Tôn Nghiên Nhi sau lưng Lạc Tử Quân lúc, lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "À, Lạc Tử Quân, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa còn cùng Nghiên Nhi cùng một chỗ?" Lạc Tử Quân nói, "Ra một chút, ta tìm ngươi có việc." Hoàng Chiêu đễ lập tức nói, "Đã có sự tình, vậy liền vào nói, làm sao? Sợ tiến nhà ta ta đem ngươi ăn hết." Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly bộ dáng, nói, "Chủ yếu là ngươi có chút tối, sự tình nói xong ta liền đi." "Ngươi?" Hoàng Chiêu đễ lập tức khí thẳng trừng mắt. Tôn Nghiên Nhi ở một bên nhịn không được, phốc phốc cười một tiếng. Hoàng Chiêu đễ cả giận nói, "Lạc Tử Quân, ngươi làm sao mỗi lần đều như vậy? Lâu như vậy mới gặp mặt một lần, vừa thấy mặt ngươi liền tổn hại ta, quá mức." Lạc Tử Quân nói, "Ra đi, thật có sự tình tìm ngươi." "Hừ, có chuyện tìm ta cãi lại thôi." Hoàng Chiêu đễ bĩu trách móc vài câu, ngược lại là không có lại tiếp tục mắng hắn, từ trong cửa ra, đi theo hắn đi đến bên cạnh, hỏi, "Sự tình gì như thế thần thần bí bí? Ngươi đường đường bạch gia người ở rể, còn có việc yêu cầu ta?" Lạc Tử Quân trực tiếp khai môn kiến sân nói, "Ta cần ngươi một chồng tóc, ít nhất 20 cây, ngươi cắt một túm cho ta." Nói, trực tiếp lấy ra cái kéo, đưa tới trước mặt của nàng. Hoàng Chiêu đễ sững sờ, chớp chớp thanh tịnh mắt to nhìn mấy lần, nói, "Tóc? Lạc Tử Quân, ngươi muốn ta tóc làm gì?" Lạc Tử Quân nói, "Dù sao chính là cần, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh cắt đi." Hoàng Chiêu đễ lập tức nói, "Ta không. Ngươi có biết hay không, nữ hài tử tóc chỉ có thể đưa cho người trong lòng của mình. Thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, cắt tóc kia là bất hiếu, ta mới không muốn cho ngươi." Lạc Tử Quân cường ngạnh nói, "Lúc trước ta cứu được mạng ngươi, ngươi còn chưa báo đáp ta, hiện tại ta cho ngươi một cái báo đáp cơ hội, ngươi hẳn là cảm tạ mới là, có thể nào cự tuyệt?" "Ta..." Hoàng Chiêu đễ trệ trệ, cái cằm dương lên nói, "Lúc trước ta nói qua muốn báo đáp ngươi, hỏi ngươi muốn cái gì, tự ngươi nói không cần, trách ai?" Lạc Tử Quân nói, "Đừng nói nhảm, liền hỏi ngươi có cho hay không?" "Không cho." Hoàng Chiêu đễ rất kiên định cự tuyệt, "Ngươi muốn những vật khác, ta sẽ cân nhắc, nhưng là tóc, ta không thể cho. Ngươi là một cái người có vợ, ta là một cái chưa xuất các nữ hải, ta như cho ngươi tóc, cha ta biết sẽ đánh chết ta." Lạc Tử Quân nói, "Ngươi sẽ không cho hắn biết." Hoàng Chiêu đệ vẫn như cũ lắc đầu, "Không được, dù sao chính là không được." Tôn Nghiên Nhi bờ môi giật giật, muốn khuyên mấy câu, lại nghĩ tới loại chuyện này, chính mình cũng không có tư cách thuyết phục, chỉ đành phải nói, "Chiêu đệ, tóc của ta đã cho hắn." Hoàng Chiêu đệ lập tức mở to hai mắt, "Nghiên Nhi, hắn cũng tìm ngươi muốn tóc rồi." Tôn Nghiên Nhi nói, "Ừm, hắn muốn tóc khả năng có cái khác tác dụng, không phải loại kia ý tứ. Ta cảm thấy, hắn lúc trước đã cứu chúng ta, một chòm tóc mà thôi." Hoàng Chiêu đệ do dự một chút, vẫn như cũ lắc đầu, "Ta không được, ta không thể cho." "A, Hoàng Chiêu đệ, đó là ngươi cha sao?" Lạc Tử Quân đột nhiên chỉ vào cửa chính nói. Hoàng Chiêu đệ nghe xong, lập tức giật nảy mình, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Ai ngờ đúng vào lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên tới gần nàng, hai cánh tay duỗi ra, xoạt một tiếng, nhanh chóng từ bả vai nàng trước cắt xong một chòm tóc. "Lạc Tử Quân, ngươi..." Hoàng Chiêu đệ lập tức vừa sợ vừa giận. Lạc Tử Quân thu hồi tóc cùng cái kéo, co cẳng liền đi, quay đầu khua tay nói, "Ân cứu mạng, xóa bỏ, ngươi ta ở giữa, lại không tốn thiếu." Dứt lời, bước nhanh rời đi. Tôn Nghiên Nhi sửng sốt một chút, muốn theo sau, gặp hắn cũng không có dừng bước lại đợi chờ mình ý tứ, đành phải lại đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn nhanh chóng đi xa. Hoàng Chiêu đệ tức đi lên, dậm chân lớn tiếng nói, "Lạc Tử Quân, ngươi cái này hỗn đản, ngươi trộm đầu ta phát, ngươi phải phụ trách ta." Lạc Tử Quân không để ý tới nàng, bước nhanh đi ra hẻm nhỏ. Hết thảy có bốn nữ tử tóc, không biết Sơ Kiến cùng Nên Xuân nơi đó thế nào. Về trước đi xem một chút đi, không đủ, lại nghĩ biện pháp. Hắn đang muốn đi ngã tư đường thuê xe ngựa lúc, dư quang đột nhiên liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc, quay đầu nhìn lại, một đạo mặc váy đỏ thon thả thân ảnh đang từ một nhà tiệm thuốc ra, trong tay mang theo thuốc, từ bên đường đi qua. Suýt nữa quên mất nàng. Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, lập tức ngoặt vào bên cạnh không người hẻm nhỏ, nhanh chóng thay đổi một thân màu đen trang phục, phủ thêm áo choàng màu đen, mang lên mũ, sau đó ra ngoài đi theo sau. Hứa Tử Ngâm mang theo thuốc, vừa ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đằng sau, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang. Nàng lập tức phát hiện có người theo dõi, nhưng Lạc Tử Quân cũng không có chuẩn bị trốn đi, tại nàng quay đầu lúc, tiếp tục hướng về nàng đi đến đợi Hứa Tử Ngâm thấy rõ hắn trang phục cùng thân ảnh lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, "À, đây không phải Đồng Phương ca ca sao? Người theo dõi ta làm gì?" Lạc Tử Quân đi vào trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm nàng tinh xảo khuôn mặt nhìn mấy lần, nói, "Ta cần ngươi một vật." Hứa Tử Ngâm khẽ giật mình, thứ gì? Tóc. Lạc Tử Quân lấy ra cái kéo, nói, cắt một túm mà cho ta, ít nhất 20 cây. Đối với nha đầu này, hắn thì càng sẽ không khách khí. Dù sao gia hỏa này không chỉ có thiếu mạng hắn, còn thiếu hắn không ít bạc. Tóc. Hứa Tử Ngâm nghe vậy sững sờ, cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Đông Phương ca ca muốn ta tóc. Lạc Tử Quân nói, vâng. Hứa Tử Ngâm nháy nháy mắt, khó hiểu nói, Đông Phương ca ca muốn ta tóc làm gì? Lạc Tử Quân trực tiếp cái kéo nhét vào trong tay của nàng, nói, đừng nói nhảm, nhanh cắt đi. Nha. Hứa Tử Ngâm không do dự, cầm cái kéo, trực tiếp cắt xong một lửa túm, đưa tới trong tay hắn, nói, đủ sao? Lạc Tử Quân tiếp nhận tóc cùng cái kéo, lại nhìn nàng một chút, nói, đủ rồi, đa tạ. Nha đầu này bây giờ lại trở nên như thế nghe lời. Đông Phương ca ca, còn muốn cái khác sao? Hứa Tử Ngâm lại hỏi. Nói, tựa hồ còn cố ý hết phình lên bộ ngực. Không có. Lạc Tử Quân thu hồi tóc cùng cái kéo, lại nhìn nàng Demi thuận nhãn bộ dáng một chút, do dự một chút, nói, Hứa Tử Ngâm, đã ngươi tóc đều cho ta, kia trước đó ngươi thiếu ta những cái tiêu bạc, liền xóa bỏ, ta cũng không tìm ngươi muốn. Dù sao nha đầu này cũng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, muốn cũng muốn không tới. Ai ngờ Hứa Tử Ngâm nghe, lại là lắc đầu, như vậy sao được, ta cũng không phải vô lại các loại có tiền sẽ cho ngươi. Lạc Tử Quân nói, ngươi còn không phải vô lại. Hứa Tử Ngâm nói, không phải, ta chỉ là nghèo, chỉ là không có tiền mà thôi. Tốt ta, tùy ngươi. Lạc Tử Quân không có sẽ cùng nàng tranh luận, nói, ta đi. Đúng, ngươi mua thuốc làm gì? Hứa Tử Ngâm thở dài một hơi, mặt ủ mày cho nói, ca ca ta mấy ngày trước đây cùng một nữ tử về nhà ở một đêm, sau khi trở về, toàn thân ngứa, ra rất nhiều đậu tử, đại phu nói. Nói có thể là bệnh hoa liễu. Lạc Tử Quân, 3. Chương 263. Tiến đại quan viên, cầu nữ tử mái tóc. Chương 263, tiến đại quan viên, cầu nữ tử mái tóc. Bệnh hoa liễu. Lạc Tử Quân là thật im lặng, Hứa Tiên tên kia, quả thực là chó không đổi được nước cức. Hết lần này đến lần khác bị lừa, thậm chí vẫn không biết thanh tỉnh. Lần này tốt, nhiễm lên bệnh nan y thì Hứa Tử Ngâm cảm xúc xa xút nói, ta bình thường luôn luôn mắng hắn, để hắn chết ở bên ngoài tốt nhất, nhưng bây giờ, nhìn xem tên kia bộ dáng đáng thương, ta minh bạch, dù sao cũng là huynh muội nha. Lạc Tử Quân trong lòng không khỏi cũng thở dài một hơi, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, nói, vậy ngươi mau trở về cho hắn nấu thuốc đi. Hứa Tử Ngâm nhìn về phía hắn nói, Đông Phương ca ca, ngươi ở tại nội thành, có nhận biết đại phu tốt sao? Ta nghĩ lại mời đại phu cho hắn nhìn xem, có lẽ trước đó đại phu nhìn lầm đây. Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nên lại xác nhận một chút. Hứa Tử Ngâm đáng thương nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân nói, tốt ta đi nội thành tìm một chút, nhưng không bảo đảm có thể tìm tới. Hứa Tử Ngâm lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tạ ơn Đông Phương ca ca. Sau đó nói cho trong nhà hắn địa chỉ. Lạc Tử Quân không có dừng lại thêm, cáo từ về sau, ngồi lên trên đường đi nội thành xe ngựa. Hắn đi trước đại quan viên. Thủ vệ thụ thẩm nhìn thấy hắn về sau, vội vàng ra đón chào hỏi, nói, lao ra phu nhân các nàng đều đi, Sơ Kiến tiểu thư cùng Nên Xuân tiểu thư còn tại bên trong. Lạc Tử Quân do dự một chút, không có đi vào, nói, thụ thẩm, phiền phức ngài đi đem Sơ Kiến kêu đi ra, ta có lời hỏi nàng. Thụ thẩm vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến vào trong vườn. Không bao lâu, Liễu Sơ Kiến mang theo nha hoàn Bích Nhi từ trong vườn đi ra, vừa thấy mặt, liền thấp giọng nói, còn không có cầm tới đây, ta không có ý tứ nói là ngươi muốn, liền nói ta chính mình muốn. Các nàng truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm nguyên nhân, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, nói, Sơ Kiến, ngươi đi nói cho các nàng biết lời nói thật đi, liền nói ta muốn. Còn nguyên nhân, ngươi nói ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bây giờ còn chưa pháp giải thích. Liêu Sơ Kiến đáp ứng một tiếng, lại lần nữa tiến vào đại quan viên. Chờ đợi một lát, nàng lại ra, cười khổ nói, Tử Quân ca ca, tham xuân nói, để chính ngươi đi vào nói với các nàng. Dù sao nữ hải tử tóc. Tốt ta, chính ta đi vào nói. Lạc Tử Quân không có lại do dự, đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào trong vườn. Hắn không phải lần đầu tiên đến đại quan viên, từng theo lấy giả tham xuân tới qua một lần, nhưng cho dù tới qua một lần, hiện tại lại đi vào, cũng không thể không sợ hai thán phục cái này trong vườn xa hoa cùng mỹ lệ. Giả ra nghiêng hắn tất cả, mới kiến tạo tòa này đại quan viên. Không nghĩ tới, lại tiện nghi hắn. Liêu Sơ Kiến mang theo hắn một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến một tòa theo nước xây lên lầu nhỏ trước. Nơi này tên là Ngẫu Hương Tạng, là giả tham xuân Lâm Đại Ngọc bọn người thường đến tụ hội địa phương. Nơi đây có hồ sen cá bơi, thủy tạ đình đài, lại có hoa tươi tên cỏ, hòn non bộ tu trúc, phong cảnh nghi nhân, cực thích hợp ngắm cảnh uống rượu. Lúc này chính vào sơ xuân buổi trưa. Tạ bên ngoài xanh mới nở, tuyết động đã tiêu, hồ sen chưa sinh lá, chỉ còn lại bình nước một mảnh trong suốt, chiếu đến tinh nhật như tắm trời xanh. Nơi xa, liễu rủ sơ rủ xuống, vàng nhạt như tơ, theo gió nhẹ phẩy, phảng phất nhà ai cô dâu bên tóc mai thúy điển. Ngẫu Hương Tạ bên trong, số phiến khắc hoa cửa sổ nửa khép nửa mở, ánh nắng từ điêu linh bên trong xuyên vào, lốm đốm lấm tấm vẩy vào sàn nhà cùng gấm mấy bên trên, ấm áp đến vừa đúng. Tạ bên trong một lò xuân hương chưa diệt, hơi khói tinh tế lợ lờ, giống như sương mù không phải sương mù. Một thân xiêm y màu đỏ Lâm Đại Ngọc chính giữa cửa sổ mà ngồi, đầu ngón tay vòng quanh một sợi mới nở hành hoa, thần tình trên mặt hoảng hốt, đang nhìn ngoài cửa sổ hồ sen bên trong du động cá chép đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Gió nhẹ lướt qua, lay động lấy nàng thái dương sợi tóc. Nàng nhìn xem vẫn như cũ tinh tế như liễu, nhu nhu nhược nhược, yếu đuối, nhưng gương mặt bên trên tái nhợt đã thối lui, nhiều một chút khỏe mạnh hùng luận. Tại phong nhi quấy nhiều dưới, lại cũng không tiếp tục ho khan. Lạc Tử Quân gặp một màn này, trong lòng nói thầm, xem ra sư tỷ dự vật, thật đem vị này Lâm muội muội từ quỷ môn quan cho kéo lại. Tiếng bước chân tại cầu gỗ bên trên vang lên. Dựa cửa sổ mà ngồi Lâm Đại Ngọc, lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía người tới. Sau đó, rơi vào kia một bộ nho bào, phong độ nhẹ nhàng trên người thiếu niên, lần nữa nhìn thấy trương này thành tu tuấn mỹ, quen thuộc gương mặt, lại nghĩ tới vừa mới sơ kiến cùng nên xuân tìm nàng muốn tóc sự tình, nàng xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức nhiễm lên hai xóa đỏ ửng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, xinh đẹp như hoa, sở sở động lòng người. Nàng liền vội vàng đứng lên vào trong nhà. Lúc này, trong phòng tiếng nói đột nhiên đều yên lặng xuống tới đợi Lạc Tử Quân đi tới cửa lúc, Giả Tham Xuân trước ra đón, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, túi đầu thi lễ nói, "Lạc công tử." Sau đó, trong phòng cái khác cô nương cùng bọn nha hoàn cũng đều túi đầu thi lễ. Lạc Tử Quân chắp tay hoàn lễ, cũng không có khách khí cùng lễ mề, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, "Tham Xuân tiểu thư, các vị cô nương, chắc hẳn sơ kiến cùng nên xuân đã nói với các ngươi tại hạ ý đồ đến. Tại hạ cũng biết, thân thể tóc ra, thụ trang mẫu, huống chi là nữ tử tóc, ý nghĩa phi phàm, nhưng tại hạ sở dĩ mặt dạn mày dày đi cầu, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Các vị nếu là nguyện ý cho, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau tất có báo đáp, nếu là không nguyện ý, cũng không có quan hệ, tại hạ tuyệt sẽ không miễn cưỡng cùng bất mãn." Trong phòng an tĩnh một chút, Giả Tham Xuân nhìn xem hắn nói, "Lạc công tử không cần phải nói ngày sau báo đáp, nên báo đáp hẳn là chúng ta. Nếu không phải Lạc công tử thu lưu, người nơi này chỉ sợ đa số đã ở bên ngoài lưu lạc đầu đường, nhẫn cơ chịu đông lạnh. Lạc công tử vô luận muốn chúng ta làm cái gì, đều là hẳn là, chỉ là..." Tham Xuân chỉ là muốn biết, vì sao sơ kiến tỷ tỷ nói, chỉ có chúng ta mấy cái tóc hữu dụng, những nha hoàn kia vô dụng. "Còn có," nên Xuân nói, "Lạc Tử Quân cũng muốn nàng, nhưng không có muốn sơ kiến tỷ tỷ. Chúng ta chỉ là có chút không minh bạch, hy vọng Lạc công tử có thể cáo chi, đương nhiên, nếu như Lạc công tử không muốn nói, cũng không quan hệ." Mặc dù nàng đã nói như vậy, nhưng nhìn xem trong phòng mọi người tốt kỳ ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên đều muốn biết. Lạc Tử Quân nhìn bên cạnh sơ kiến một chút, thấy đối phương gương mặt đột nhiên đỏ lên, biết được nàng không có có ý tốt nói, chỉ đành phải nói, tại hạ cần tóc, nhất định không thể là hạ nhân, cho nên nha hoàn vô dụng. Còn có một cái điều kiện, chính là, nhìn xem cả phòng chưa xuất các thiếu nữ, mà lại ánh mắt đều toàn bộ nhìn chằm chằm hắn, hắn đột nhiên cũng có chút khó mà mở miệng. "Sơ kiến, vẫn là ngươi nói đi." Hắn đem việc này đẩy đi ra. "Không. Tử Quân ca ca, tự ngươi nói, ta có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài thấu gió lùa." Liêu Sơ Kiến nghe xong, lập tức cự tuyệt, vội vàng đỏ mặt ra ngoài. Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, khục một tiếng, đành phải mặt dày nói, "Là như vậy, tại hạ cần tóc, nhất định phải là có được tấm thân xử nữ tử mới được." Lời này vừa nói ra, trong phòng các thiếu nữ lập tức sững sờ, lập tức đều mặt đỏ tới mang tai. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, lúng túng khí tức bắt đầu tràn ngập. Giả Tham Xuân đành phải đỏ mặt đánh vỡ trầm mặc, "Ta nghe nói, có chút dược vật cần vật liệu tương đối đặc thù, Lạc công tử là chuẩn bị phối dược sao?" Lạc Tử Quân liền vội vàng gật đầu, "Ừm, là chuẩn bị phối dược." Hắn lập tức thuận thế tìm lý do, "Gần nhất đầu có chút đau, bởi vì sang năm muốn tham gia thi hương, mỗi ngày đều đang đi học, khả năng đầu óc có chút không chịu nổi. Sư phụ ta cùng sư tỷ giúp ta nhìn một chút, cho ta phối thuốc, trong đó một vị dược tài chính là..." "Không, chính là các ngươi dạng này nữ tử tóc." Hắn nói đến, "Các ngươi dạng này nữ tử tóc." Lúc Giả Tham Xuân bọn người lập tức lại mặt đỏ tới mang tai. Giả Tham Xuân vội vàng nói, "Đã là Lạc công tử chữa bệnh, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ. Đã tìm tới lý do thích hợp, mọi người tự nhiên cũng liền không sợ." Giả Tham Xuân lập tức đi lấy cái kéo, cái thứ nhất cắt xong chính mình một chùm tóc, đưa tới trước mặt hắn, gương mặt bên trên vẫn như cũ mang theo đỏ ửng, nói, "Lạc công tử, đủ sao?" "Đủ, đủ rồi, đa tạ." Lạc Tử Quân vội vàng tiếp nhận, xuất ra hầu bao, đặt đi vào. Lúc này, Sử Tương Vân cũng tới đón qua cái kéo, cắt xong chính mình một lọn tóc, đưa tới trước mặt hắn, giòn âm thanh cười nói, "Lạc công tử, đầu ta phát đều cho ngươi, về sau ngươi cũng không thể đuổi ta đi nha." Nha đầu này mặc dù cũng thẹn thùng, nhưng so với những người khác, lá gan lớn hơn một chút, cũng thích nói đùa. Lạc Tử Quân tiếp nhận tóc, nói, "Tương Vân cô nương cứ việc ở, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, không ai sẽ đuổi ngươi đi." Sử Tương Vân ánh mắt khẽ động, nói thầm, "Nhà của ta." Lúc này, Giả Tích Xuân cũng tới lấy qua cái kéo, cắt xong một lọn tóc, túi đầu, đưa tới Lạc Tử Quân trước mặt. Lạc Tử Quân sau khi nhận lấy, vội vàng nói tạ. Giả Tích Xuân đỏ mặt lui ra, nhìn chung quanh một chút, đang nghĩ ngợi muốn đem cây kéo trong tay đưa cho ai lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Lâm Đại Ngọc đi ra, tiếp nhận cây kéo trong tay của nàng, cắt xong một lọn tóc, sau đó cúi đầu, đỏ mặt, đưa tới Lạc Tử Quân trước mặt, xấu hổ tiếng nói, "Lạc công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Lạc Tử Quân tiếp nhận mái tóc của nàng, nói, "Là sư tỷ ta cứu ngươi, muốn tạ, ngươi hẳn là đi tạ nàng." Lâm Đại Ngọc lông mi rung động, ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn xem nàng nói, "Sơ kiến tỷ tỷ nói, là Lạc công tử đi cầu Tô tỷ tỷ." Ngậy. Lạc Tử Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, Liêu Sơ Kiến ngay tại trên cầu túi đầu nhìn xem hồ sen bên trong con cá. Lâm Đại Ngọc ánh mắt phức tạp, lại nói khẽ, "Chờ mấy ngày nữa, ta liền đi Tô tỷ tỷ nơi đó. Mệnh của ta là Tô tỷ tỷ, về sau ta đi nói cái tạ là được rồi." Lạc Tử Quân biết được nàng trong lòng cảm kích, cũng không nói thêm cái gì, thu hồi mái tóc về sau, vừa nhìn về phía những người khác. Trong phòng yên tĩnh một chút, Lạc Tử Quân chuẩn bị cáo tử. Giả Tham Xuân nói, "Lạc công tử, nếu là không đủ, ta lại đi tìm những người khác. Bảo Thoa cùng Nữ Lăng các nàng hôm nay đều không tại, các loại các nàng tới, ta hỏi lại hỏi." Lạc Tử Quân nói, "Vậy trước tiên hỏi nàng một chút nhóm, về phần những người khác, liền không hỏi. Dù sao chuyện này cũng không kém bao nhiêu, còn lại, chúng ta đang nghĩ biện pháp." Hắn hiện tại hết thảy có 9 người tóc, còn kém 3 người. Hắn quyết định về Bạch phủ, để cô em vợ tìm giả phủ cái khác các cô nương, nhìn xem phải chăng có thể mua tới. Vậy tại hạ liền đi trước, hôm nay đa tạ các vị cô nương, các vị cứ việc ở chỗ này ở, nếu có sự tình khác, có thể đi sơ kiến phòng sách tìm sơ kiến, cũng có thể đi. Cũng có thể đi bảo an đường, tìm các ngươi Tô tỷ tỷ. Đương nhiên, cũng có thể đi Bạch phủ tìm ta." Lạc Tử Quân nói xong, liền chắp tay cáo tử. Giảng nên Xuân theo tới ngoài cửa, yếu ớt mà nói, "Lạc công tử, ta..." ta cũng nghĩ đem đến nơi này đến ở. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn xem nàng, cố ý nói, thế nào, Sơ Kiến khi dễ ngươi rồi. Đang đứng tại trên cầu nhìn con cá liêu Sơ Kiến, nghe tiếng, phốc phốc, cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xem hai người. Giả Nên Xuân đỏ mặt nói, không, Sơ Kiến tỷ tỷ không có khi dễ ta chỉ là, kỳ thật có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là, nàng dù sao cũng là đi theo những này bọn muội muội cùng nhau lớn lên, tự nhiên muốn cùng với các nàng ở cùng một chỗ. Nguyên nhân thứ hai thì là, nàng cảm thấy mình ở tại Sơ Kiến phòng sách, quấy rầy đến bọn hắn, Lạc công tử mỗi lần đến đó, cùng Sơ Kiến tỷ tỷ nói mấy câu liền rời đi, có thể là bởi vì có nàng ở duyên cớ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó qua đêm, mà lại mỗi lần qua đêm lúc, căn bản là cách đâm, tốt lúng túng, đùa với ngươi, ngươi thích ở chỗ này, chuyển tới chính là. Lạc Tử Quân lại nhìn về phía trên cầu nói, Sơ Kiến, ngươi cũng có thể chuyển tới. Còn tiệm sách, giao cho Bích Nhi cùng Tiểu Lam quản lý chính là, ngươi mỗi ngày ngẫu nhiên đi một chuyến, cũng không có vấn đề. Liêu Sơ Kiến cười nói, nên Xuân hiện tại có thể chuyển tới, ta đây, liền sau này hay nói đi. Lạc Tử Quân nói, vì sao sau này hay nói? Liêu Sơ Kiến mỉm cười, nói, chỉ ít, cũng nên các loại Tô tỷ tỷ trước tới. Lạc Tử Quân, đi thôi, ta còn có việc. Hắn không có dừng lại thêm, cùng Giả Nên Xuân bọn người phất tay cáo tử, mang theo Liêu Sơ Kiến cùng Bích Nhi rời đi. Hắn trước tiên đem hai người đưa đến Sơ Kiến phòng sách, sau đó trên đường mua một chút cơm trưa, trực tiếp đi bảo an đường. Sư phụ vừa vặn trở về, ngay tại rửa tay. Lạc Tử Quân trước tiên đem cơm trưa bày ra tại sư tỷ trước mặt, lại đi qua đi đặt ở trên mặt bàn, nói: "Sư phụ, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, ngươi đi với ta ngoại thành một chuyến." Tô Đại Phương trà sát tay, tại trước bàn ngồi xuống, lấy trước lên bánh bao cắn một cái, lúc này mới nhìn về phía hắn nói: "Chuyện gì?" Lạc Tử Quân nói: "Một người bằng hữu của ta, khả năng được bệnh hoa liễu." Tô Đại Phương nghe xong, lập tức kêu lên: "Suối quẩy! Suối quẩy! Lão phu lúc ăn cơm, ngươi nói loại sự tình này, thành tâm buồn nôn vi sư đúng hay không?" Lạc Tử Quân nói: "Cái này có cái gì buồn nôn, sư phụ đều không cảm thấy kinh ngạc." Người kia sư phụ cũng nhận biết, lúc trước còn đi cho hắn nhìn qua bệnh. Tô Đại Phương nói: "Ai?" Lạc Tử Quân nói: "Hứa Tiên, ta tại Tây Hồ thư viện đồng môn." "Hứa Tiên?" Tô Đại Phương lập tức nghĩ tới, chính là cái kia âm hiểm nu nu, không giống nam nhân tiểu tử. Thiên kia thể cốt yếu như vậy, còn dám ra ngoài làm loạn. Lạc Tử Quân cũng cầm lên một cái bánh bao, vừa ăn, vừa nói: "Ai biết được, sư phụ, ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói sẽ có hay không có một số người, trời sinh chính là bị nữ tử dụ dỗ thể chất?" Tên kia cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền bị nữ tử dụ dỗ, một mực không nhớ lâu, thực sự có chút không hợp thói thường. Ừm. Tô Đại Phương giật mình, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư, hai ba miếng ăn hết trong tay bánh bao, lại uống một ngụm mì hoành thánh canh, nói: "Chờ một lúc đi xem một chút." Chương 264: Nữ quỷ quân thân. Chương 264: Nữ quỷ quân thân. Buổi chiều, sau khi ăn xong, Lạc Tử Quân con cái hồng thuốc, cùng sư phụ cùng đi ra cửa. Hai người ngồi xe ngựa, thẳng đến ngoại thành. Nếu thật là bệnh hoa liễu, vi sư cũng bất lực, chỉ có thể cho hắn bắt chút thuốc, làm dịu một chút nỗi thống khổ của hắn, kéo dài một thời gian tính mạng của hắn. Trong xe, Tô Đại Phương trước đó nói rõ. Lạc Tử Quân nói: "Ta biết, nếu thật là bệnh hoa liễu, cũng là hắn tự tìm." Tô Đại Phương nhìn xem hắn nói: "Ngươi nói ngươi tiểu tử, làm sao lại đưa trước một người bạn như vậy? Thật chẳng lẽ như nhân gia nói, vật học theo loài, nhân di quần phân, cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu?" Lạc Tử Quân nghĩ đến lúc trước tìm Hứa Tiên nguyên nhân, không khỏi thở dài một hơi. Xe ngựa rất mau ra thành, đi tới ngoại thành. Không bao lâu, đã đứng tại thông hướng Hứa Tiên nhà đầu hẻm nhỏ. Hai người xuống xe, tiến vào hẻm nhỏ. Lạc Tử Quân con cái hồng thuốc, theo ở phía sau, đã đổi lại một tiếng nho bảo, cùng lần thứ nhất cùng sư phụ tới đây lúc cách ăn mặc đồng dạng. Đông đông đông. Đi tới cửa, Lạc Tử Quân tiến lên gõ cửa. Lúc này, Tô Đại Phương đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, lão phu nhớ kỹ, tiểu tử kia có cái đuồng nghịch thương muội muội, rất hung, chờ một lúc nếu là trị không hết tiểu tử kia bệnh, có thể hay không?" Kẹt kẹt, đúng vào lúc này, cửa lớn mở ra. Mặc một bộ váy đỏ, tư thái tinh tế, bộ dáng xinh đẹp Hứa Tử Ngâm xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người về sau, trên mặt vẫn như cũ lộ ra lạnh như băng thần sắc. Lạc Tử Quân tiến lên phía trước nói: "Hứa cô nương, thật là đúng dịp. Buổi trưa lúc, có người đi chúng ta bảo an đường, để cho ta sư phụ sang đây xem bệnh, không nghĩ tới lại là trong nhà các ngươi, không biết lần này là ai ngã bệnh." Hứa Tử Ngâm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Ca ca ta." Nói: "Ở phía trước dẫn đường." Tô Đại Phương ôm đồm lấy Lạc Tử Quân cánh tay, để hắn đi ở phía trước, chính mình thì sợ hãi cùng ở phía sau. Ba người rất mau tới đến một gian phòng ốc. Hứa Tiên chính suy yếu nằm ở trên giường, bọc lấy chăn mền, mở to hai mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nóc nhà, nhìn tinh thần có chút hoảng hốt. Lạc Tử Quân đem cái hòm thuốc để lên bàn, mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một đôi duy nhất một lần trúc màng thủ sáo. Tô Đại Phương cẩn thận từng ly từng tí đeo lên về sau, vừa qua đi thăm dò xem bệnh tình. Hắn đầu tiên là nhìn Hứa Tiên sắc mặt, con người, tiếp lấy đưa tay vén chăn lên, xem xét chỗ cổ làn da, sau đó lại gỡ ra quần áo, nhìn về phía nơi ngực. Nhìn có chút giống a. Tô Đại Phương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lại đưa tay chuẩn bị thoát quần của hắn xem xét. Hứa Tiên rốt cục đã tỉnh hồn lại, doa đến run lên, nắm thật chặt tay của hắn, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Lúc này, Hứa Tử Ngâm mặt lạnh lấy mở miệng nói: "Đại phu đến cấp ngươi xem bệnh, thành thật một chút." Hứa Tiên giật mình, lúc này mới chậm rãi buông lòng tay ra, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Đại Phương sau lưng, sau đó liền mở to hai mắt. Lạc Tử Quân lúc này mới lên tiếng nói: "Hứa huynh, vị này là sư phụ ta, để hắn cho ngươi xem một chút." Hứa Tiên lúc đầu con mắt lờ mờ, lại nhìn thấy hắn về sau, lập tức phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói: "Tốt, tốt." Một bên Hứa Tử Ngâm cũng vụng trộm quay đầu nhìn Lạc Tử Quân một chút. Tô Đại Phương ra lệnh, gỡ ra quần áo, để lão phu xem cái bụng một chút, sau đó đem quần chút bỏ. Hứa Tiên mặc dù thẹn thùng, nhưng không có do dự, lập tức làm theo. Lạc Tử Quân cũng theo sư phụ ánh mắt cùng một chỗ nhìn lại, phát hiện ra hỏa này trên bụng, giữa hai chân, thậm chí trên chân, đều mọc đầy từng mảnh khối trạng nô lên, giống như là trứng phát ban. Ngứa sao? Tô Đại Phương tra xét một phen về sau, tuân hỏi. Hứa Tiên lắc đầu, không, không ngứa. Tô Đại Phương nhíu mày, nói, đau không? Hứa Tiên vẫn như cũ lắc đầu. Tô Đại Phương thở dài một hơi, nói, chỉ sợ thật sự là bệnh hoa liễu. Hứa Tiên lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhìn xem Lạc Tử Quân, há to miệng, muốn nói chuyện, lại là không dám mở miệng. Tô Đại Phương lại hỏi, nhưng có đau đầu, phát sốt, buồn nôn, hoặc là xương cốt đau triệu chứng? Hứa Tiên suy nghĩ một chút, nói, không có. Không có sao? Tô Đại Phương trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, nói, vậy ngươi ngoại trừ trên thân những bệnh trạng này bên ngoài, còn có hay không cảm giác thân thể chỗ nào khó chịu? Hứa Tiên tựa hồ có chút thẹn thùng, sợ hãi nhìn bên cạnh nhà mình muội muội một chút. Hứa Tử Ngâm lập tức trừng mắt, nói. Hứa Tiên biến sắc, vội vàng nói, ta, cái này hai bên đau. Nói, hắn chỉ thận hai bên. Thận, còn có đây này. Tô Đại Phương tiếp tục truy vấn. Hứa Tiên lập tức dùng chăn mền che lại mặt, xấu hổ mà nói, ta ban đêm luôn luôn làm ác mộng, mộng thấy nữ tử. Sau đó nơi đó luôn luôn chảy ra đồ vật, lại không đứng dậy nổi. Tô Đại Phương trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, mộng thấy dạng gì nữ tử? Hứa Tiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, chính là hôm đó ta gặp phải nữ tử, nàng luôn luôn tại ta trong mộng xuất hiện, sau đó đột nhiên biến thành đáng sợ quỷ quái. Quỷ quái? Cái gì bộ dáng? Tô Đại Phương truy vấn. Hứa Tiên thanh âm sợ hãi nói, khắp khuôn mặt là vết rách, mặt xanh nhanh vàng, con mắt tinh hồng, răng rất dài, rất nhọn. Tô Đại Phương biến đổi sắc mặt một hồi, hỏi, nữ tử kia ở nơi nào? Hiện tại còn ở đâu? Lúc này, sau lưng Hứa Tử Ngâm nói, đã chạy. Ta đi tìm nàng thời điểm, chỗ đó đều là cho bụi cùng mạng nện, không giống như là có đã từng có người ở. Tô Đại Phương nhìn về phía nàng nói, cụ thể cả sự kiện có thể hay không cáo chi? Hứa Tử Ngâm ánh mắt hận hận nhìn trên giường một chút, vừa mới ngày mồng 1 tháng 5 thập địa nói ra toàn bộ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai hôm đó chạm vào tối, Hứa Tiên trên đường đi dạo, gặp được một tên rất đẹp nữ tử tìm hắn hỏi đường. Hứa Tiên bởi vì nhiều lần bị lừa, liền sinh lòng cảnh giác, nhưng đối phương nhìn tựa hồ có chút ngốc, đầu óc khả năng ra một vài vấn đề, sau khi ra cửa, liền tìm không thấy đường trở về. Hứa Tiên nhiều lần thăm dò, cảm thấy đối phương không giống như là người xấu, liền đưa nàng về nhà. Hứa Tiên nói với ta, nữ tử kia nhà ở tại thành Nam Trăm Môi ngõ hẻm số 7, hắn đi theo nữ tử kia vào cửa lúc, phát hiện nơi đó là một chỗ rất xa hoa phủ đệ, trong phủ có thật nhiều nha hoàn người hầu, đối phương phụ mẫu cũng ra đối với hắn thiên ân vạn tạ, rất nhiệt tình lưu hắn ăn cơm. Hứa Tiên ở lại nơi đó ăn cơm, trong lúc đó uống hai chén rượu nước, chuẩn bị cáo từ lúc, nữ tử kia cha đột nhiên nói, muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn, hy vọng đêm nay liền bái đường thành thân, về sau tất cả gia sản đều thuộc về hắn. Thế là, đêm đó Hứa Tiên liền cùng nữ tử kia bái đường thành thân, tiến vào động phòng. Nói đến đây, Hứa Tử Ngâm ngừng lại. Lạc Tử Quân nhịn không được mở miệng, sau đó thì sao? Hứa Tử Ngâm nhìn về phía hắn, lạnh lùng thốt, ngươi muốn nghe bọn hắn làm sao động phòng sao? Lạc Tử Quân khụ khụ một tiếng, nói, không phải, ta nói là động phòng về sau đâu? Hứa Minh liền trở lại sao? Hứa Tử Ngâm lại nhìn hắn vài lần, nói, động phòng lúc Hứa Tiên nói hắn giống như nằm mơ, phiêu phiêu dục tiên, nhưng cụ thể cái gì đều không nhớ được. Ngày thứ hai, hắn vui vẻ trở về, nói với chúng ta chuyện này, đối đãi chúng ta mang theo lễ hỏi đi Trăm Môi ngõ hẻm số 7 chỗ ở lúc, phát hiện kia là một tòa rất cũ nát phòng ở cũ, bên trong cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nện, phòng ở vách tường đều phá động, mà lại bên trong căn bản cũng không có ở một người. Lúc này, Hứa Tiên đột nhiên đem đầu từ trong chăn đưa ra ngoài, khóc nói, ta không có lừa các ngươi, ta thật không có lừa các ngươi. Chính là chỗ đó, ta đêm đó thật nhìn thấy cha của nàng cha cùng mẫu thân, còn có rất nhiều nha hoàn, ta thật cùng với nàng bái đường thành thân. Hứa Tử Ngâm không có để ý hắn, ngữ khí thản nhiên nói, cha cùng mẫu thân coi là Hứa Tiên gạt chúng ta, đem hắn đánh cho một trận, mang theo trở về, sau đó hắn sau khi trở về liền ngã bệnh. Hứa Tiên đột nhiên nhìn về phía Lạc Tử Quân khóc ròng nói, Lạc ca, ta thể, ta nói đều là thật, ta không phải nằm mơ, cũng không có lừa bọn họ. Lạc Tử Quân ánh mắt giật giật, đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ đêm đó động phòng lúc, thân thể của nàng là lạnh là nóng sao? Hoặc là, ngươi tiến vào tòa kia chỗ ở lúc, có cảm giác hay không đến lạnh? Lời này vừa nói ra, Hứa Tiên lập tức run lên, vội nói, có, ta nhớ được ta mới vừa đi vào lúc, liền cảm thấy có gió lạnh thổi đến, thân thể run run mấy lần. Lúc ăn cơm, cũng tốt lạnh, động phòng lúc, ta nhớ được, ta đụng phải nàng lúc, đích thật là băng. Lạc Tử Quân sắc mặt biến đổi. Tô Đại Phương nhìn về phía hắn nói, Đồ Nhi, ngươi đoán được cái gì rồi? Lạc Tử Quân nói, ta nghe nói, có chút lợi hại quỷ hồn, có thể mang theo giả dối yếu nhân loại trước mặt, biến ảo thành nhân loại bộ dáng, dụ hoặc hắn làm một ít chuyện. Từ đó thôn phệ nhân loại kia tinh khí, làm cho đối phương thần hồn suy yếu, ác mộng liên tục, cho đến tử vong. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Lạc ca, ta gặp được quỷ. Lạc Tử Quân không có trả lời, đi đến trước giường, trong con mắt đột nhiên sáng lên hai xóa lục mang, nhìn về phía trong thân thể của hắn thần hồn. Kia thần hồn quả nhiên trở nên trong suốt, vô cùng suy yếu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tán bộ dáng đồng thời, có từng sợi hắc khí quanh quẩn lấy tại thần hồn hai đầu lông mày, nhìn kỹ lại, một đầu tinh tế như phát hắc khí, từ hắn thần hồn cùng nhục thân đỉnh đầu kéo dài mà ra, một mực rời khỏi trên nóc nhà, tại xà nhà chỗ chậm rãi dãy rủa, giống như vật sống. Lạc Tử Quân ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà. Sau đó, lại quay đầu, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Sư phụ, ta cũng nhìn không minh bạch, bất quá, ta cảm thấy có thể mở cho hắn một chút bổ thận bổ dương, an thần tư hồn dược vật, để hắn uống trước mấy ngày, nhìn xem hiệu quả. Lạc Tử Quân thu hồi hồn lực, sắc mặt bình tĩnh nói. Tô Đại Phương nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Lạc Tử Quân đi đến trước bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu mài mực viết phương thuốc, sau đó đưa cho Hứa Tử Ngâm, nói, một ngày ba lần, liên tục ba ngày, nhìn xem hiệu quả. Hứa Tử Ngâm nhìn thoáng qua phương thuốc, vừa nhìn về phía hắn, nói, sẽ hữu hiệu quả sao? Lạc Tử Quân nói, khả năng đi. Hứa Tử Ngâm lại nhìn hắn một chút, không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân thu hồi cái hòm thuốc, chuẩn bị cáo tử. Lúc này, Hứa Tiên Khóc nói, Lạc ca, cứu ta. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi dạng này người, ngoại trừ ngươi chính mình. Hứa Minh, sắc là cạo xương cương đao, là hút tủy chi yêu, nếu như ngươi không giới sắc, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, không có dừng lại thêm, cùng sư phụ rời khỏi phòng. Hứa Tử Ngâm đi theo phía sau hai người, một đường trầm mặc, một mực đem hai người đưa đến ngoài cửa lớn. Tô Đại Phương nhịn không được thấp giọng nói, Đồ Nhi, xem bệnh phí. Lạc Tử Quân xoay người nói, Hứa cô nương, lần này chúng ta từ trong thành sang đây xem bệnh, ngươi cần cho một lượng bạc. Hứa Tử Ngâm từ bên hông lấy ra chính mình hầu bao, ở bên trong móc móc, sau đó nhìn về phía hắn nói, không có tiền, trước tiên có thể thiếu sao? Lạc Tử Quân, Tô Đại Phương, khu khu, một tiếng, nói, cô nương, chúng ta là bạn nhỏ sinh ý, cái này đến một chuyến cũng không dễ dàng. Hứa Tử Ngâm không để ý tới hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Lạc Tử Quân, thản nhiên nói, nếu không, ta cùng ngươi ngủ một đêm. Lạc Tử Quân, ba. Tô Đại Phương lập tức giật nảy mình, ngẩn người, vội vàng bắt hắn lại cánh tay nói, Đồ Nhi, đi, không muốn nàng tiền, chúng ta đi mau. Nói, trực tiếp đem hắn kéo đi. Ra xem bệnh không có thu được bạc còn chưa tính, lại để cho tiểu tử này bị tao đạp thân thể, sau khi trở về, cháu gái của mình đến một gậy kết quả chính mình. Tô Đại Phương vội vội vàng vàng lôi kéo Lạc Tử Quân ra hẻm nhỏ, sau đó dậm chân nói, suối quẩy. Suối quẩy a? Tiểu tử ngươi giao cái gì cậu thí bằng hữu, ngay cả này cậu thí bằng hữu muội muội đều không phải là cái thứ tốt, xem bệnh không trả tiền còn chưa tính, lại còn muốn thân thể của ngươi, quá phận. Lạc Tử Quân sắc mặt nghiêm túc, lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi về trước đi, ta liền không trở về. Ta đêm nay vụng trộm đi Hứa Tiên kia trong phòng mai phục, kia trong phòng có quỷ, chỉ có giết chết con quỷ kia, Hứa Tiên bệnh tài năng tốt. Trong phòng có quỷ. Tô Đại Phương nghe xong, lập tức dùng mình, mở to hai mắt, thật hay giả? Ngươi vừa mới thấy được. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, nói, ta có thể nhìn thấy. Tô Đại Phương một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, ngươi có thể nhìn thấy quỷ? Lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem hắn nói, tiểu tử ngươi sợ không phải thấy được quỷ, mà là coi trọng cái kia muốn ngủ ngươi tiểu nha đầu à? Lạc Tử Quân im lặng, nói, sư phụ, ta không có xấu xa như vậy, huống chi ta cũng không thiếu nữ nhân. Ta vừa mới thật thấy được quỷ, Hứa Tiên mặc dù cùng ta không thân chẳng quen, nhưng ta nhất định phải cứu hắn. Tô Đại Phương lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, ngươi có thể giết quỷ? Lạc Tử Quân suy tư một chút, nói, cũng không có vấn đề, coi như không thể giết chết, cũng có thể đem nó dọa đi. Hứa Tiên tình trạng không phải quá tốt, thật sự nếu không cứu hắn, đoán chừng đêm nay con quỷ kia là có thể đem hắn hút dương khí tan hết, hồn phi phách tán. Tô Đại Phương biến đổi sắc mặt một hồi, vẫn còn có chút lo lắng, ngươi thật có nắm chắc? Tiểu tử ngươi nếu là xảy ra chuyện, sư tỷ của ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Lạc Tử Quân nói, sư phụ yên tâm, ta là một tên lục cảnh võ giả, cho dù đánh không lại con quỷ kia, bằng vào ta cường đại khí huyết chi lực, đối phương cũng không có khả năng tổn thương ta. Âm hồn nhiều nhất chỉ dám đối bị bệnh người hoặc là bệnh nặng người, hoặc là thần hồn cùng thể chất cực kỳ hư nhược người động thủ. Tô Đại Phương một mặt lạ lẫm mà nhìn xem hắn, Đồ Nhi, vi sư làm sao phát hiện, càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Tiểu tử ngươi lúc nào, ngay cả quỷ hồn đều như vậy hiểu rõ rồi. Lạc Tử Quân nhìn sắc trời một chút, thúc giục nói, tốt sư phụ, mau trở về đi thôi, gần nhất nội thành cửa thành quan sớm, ngươi phải sớm chút vào thành. Tô Đại Phương gặp hắn lòng tin 10 phần, chỉ đành phải nói, vậy ngươi một người phải cẩn thận, tuyệt đối đừng ném đi mạng nhỏ. Ngươi phải chết, sư phụ ngươi ta khẳng định cũng muốn cùng ngươi cùng chết. Lạc Tử Quân lập tức cảm động nói, sư phụ đối ta thật tốt. Tô Đại Phương trừng mắt nói, tốt cái rắm. Vi sư có ý tứ là nói, ngươi nếu là chết rồi, sư tỷ của ngươi khẳng định cũng muốn cũng đánh chết vi sư, để vi sư cho ngươi chết theo. Nha. Thử, vi sư đi. Tô Đại Phương khoát tay chặn lại, liền quay người rời đi. Lạc Tử Quân lần nữa quay đầu, nhìn về phía đầu kia hẻm nhỏ. Hắn chuẩn bị trời tối sau lại chui vào. Chương 265. Hứa Tiên trong phòng ác quỷ. Chương 265. Hứa Tiên trong phòng ác quỷ. Trời chiều xuống núi, màn đêm lặng yên bao phủ xuống, cả tòa thành trì rất nhanh liền lâm vào hắc ám. Trên đường phố, cửa hàng đóng cửa, người đi đường về nhà. Nửa tháng trước, ngoại thành cùng nội thành liền đã tiến hành cấm đi lại ban đêm. Ban đêm ngoại trừ vệ đội tuần tra, những người còn lại hết thảy không cho phép ra đường đi dạo, nếu không ấn gian tế xử lý. Lạc Tử Quân thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ tiềm nhập Hứa gia. Trong nhà ngoại trừ Hứa Tiên huynh muội cùng bọn hắn phụ mẫu bên ngoài, cũng chỉ có 2-3 cái nha hoàn, cũng không hộ viện cùng những người khác, cho nên hắn tiến đến phá lệ nhẹ nhõm. Xe nhẹ đường quen, đi vào hậu viện Hứa Tiên nơi ở hắn nút ở tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong bụi hoa, trong con mắt sáng lên hai xóa bích mang, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía trong phòng. Thân hồn ánh mắt, trong đêm tối nhìn dị thường rõ ràng. Trong phòng, đen kịt một màu. Hứa Tiên đang nằm trên giường, lật qua lật lại, tựa hồ ngủ không được. Tay của hắn tiến vào trong quần áo, tựa hồ đang vuốt trên người mình xuất hiện nhô lên lốm đốm, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Bóng đêm dần dần nồng đậm. Hứa Tiên mí mắt bắt đầu đánh nhau, trong bất chi bất giác đã ngủ. Cùng lúc đó đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một sợi màu đen sợi tơ, kia sợi tơ ở giữa kẹp lấy một sợi khí trắng, quanh co khúc khuỷu, hướng về nóc nhà từ từ bay lên, rất mau tới đến xà nhà chỗ, liền lơ lửng tại nơi đó. Mà tại trên xà nhà, chẳng biết lúc nào, vậy mà lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện một vệt bóng đen. Bóng đen kia lén lén lút lút ngồi xổm ở nơi đó, túi đầu, một đôi tinh hồng hai mắt nhìn xem phía dưới, miệng há ra hợp lại, ngay tại hút lấy kia sợi nổi lên tới khí trắng. Nhưng rất nhanh, hắc khí trở nên yếu kém, sau đó trong suốt, cơ hồ biến mất. Bóng đen đột nhiên khẽ động, từ xà nhà chỗ nhẹ nhàng xuống dưới, lơ lửng tại Hứa Tiên trên thân, cơ hồ dán vào, lập tức há mồm, phun ra một cỗ âm phong. Hô, hô. Một cỗ màu đen âm phong chui vào Hứa Tiên cái trán. Hứa Tiên thân thể run lên, chân mày cau lại, mí mắt bên trong con mắt bắt đầu trên dưới trái phải hoạt động, thân thể nơi nào đó cũng bắt đầu cứng ngắc. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra hưng phấn mà quỷ dị tiêu dung, thân thể bắt đầu chuyển động. Mà bồng bềnh ở trên người hắn đạo hắc ảnh kia thì hé miệng, bắt đầu đối miệng của hắn hút lấy một cỗ chủ động bay ra màu trắng khí thể. Hứa Tiên trên trán rất nhanh thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi, trên mặt hưng phấn bắt đầu biến thành hoảng sợ, thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, trên mặt nhanh chóng dâng lên một vòng màu máu đỏ lấy, màu máu tối lui, biến thành tái nhợt. Mà lúc này, một cỗ càng lớn khí trắng từ miệng của hắn bay ra, bị đạo hắc ảnh kia hút ăn đi vào. Bóng đen tựa hồ có chút hưởng thụ, nhắm mắt lại, chép miệng một cái, sau đó lại mở ra cặp kia tinh hồng hai mắt, bắt đầu đối Hứa Tiên từng ngụm thổi âm phong. Hứa Tiên thân thể run rẩy mấy lần, dưới mí mắt con mắt đột nhiên bắt đầu chuyển động, đó lấy, lúc đầu suy yếu sủi lơ thân thể, lại bắt đầu cứng ngắc. Cái kia mặt tái nhợt bên trên, đột nhiên lộ ra hưng phấn mà quỷ dị tiêu dung. Hắc hắc. Trong miệng hắn thậm chí còn phát ra hèn mọn mà quỷ dị tiếng cười. Thân thể của hắn rung động, sắc mặt càng ngày càng đỏ, sau đó lại trở nên tái nhợt. Bóng đen hé miệng, bắt đầu tiếp tục đối miệng của hắn hút lấy khí trắng. Ngay tại bóng đen híp mắt hưởng thụ lấy lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ, ngay tại kinh nghi lấy lúc, phanh, một tiếng, một thân ảnh đột nhiên phá cửa sổ mà vào, kia sớm đã chứa đầy lực lượng nằm đấm, mang theo một cỗ kinh khủng khí huyết ngọn lửa, đánh tới hướng nó. Tại bóng đen trong tầm mắt, đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ một cỗ đáng sợ ngọn lửa màu đỏ, mà cái kia nằm đấm thì là ngọn lửa cháy hùng hực, phía trên tán phát đáng sợ nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem nó thần hồn đốt bị thương. Võ giả khí huyết chi diễm. Phanh. Bóng đen không kịp tránh né, liền trực tiếp bị cái này mang theo kinh khủng khí huyết chi diễm nắm đấm đập trên thân. Kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Bóng đen thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, bị khủng bố huyết diễm thiêu đốt từ từ rung động. A! Nó lập tức phát ra một tiếng thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm, trong đó một khối thân thể lập tức hướng về nóc nhà bay đi. Oeng! Lạc Tử Quân lại đánh ra một quyền, trực tiếp đem còn lại kia mấy khối bóng đen đánh phá thành mảnh nhỏ, biến thành hư ảo đó lấy, hắn lập tức thần hồn xuất hiếu, hư ảnh lóe lên, bay lên nóc nhà, bắt lại kia một khối nhỏ chuẩn bị đào tẩu quỷ hồn. Quỷ kia hồn gặp một màn này, lại tự một tiếng, trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, biến thành hư ảo. Lạc Tử Quân sững sốt một chút, một mặt ngoài ý muốn. Vốn đang chuẩn bị bắt lấy cái này sợi thần hồn, hỏi một chút tình huống, ai biết đối phương vậy mà trực tiếp bị hủ chết. Đạo này thần hồn thực lực không yếu, nếu là hắn ngay từ đầu thần hồn xuất hiếu, còn chưa nhất định đánh thắng được. Cho nên hắn trực tiếp dùng tới lực lượng mạnh nhất, cũng là nhất là khắc chế âm hồn khí huyết chi diễm, một quyền liền đem đối phương đánh phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là có chút đáng tiếc, không hỏi ra cái gì. A, hắn đột nhiên phát hiện, con quỷ kia hồn chết đi về sau, vậy mà biến thành một sợi hắc khí, chui vào hắn trong thần hồn, không có trải qua bất luận cái gì luyện hóa, trực tiếp biến thành một cỗ xa lạ hồn lực, dung nhập hắn thần hồn. Bạch, hắn thử đánh ra một quyền, phát hiện tại thần hồn lực lượng tựa hồ một chút biến lớn. Chẳng lẽ ta chỉ cần giết quỷ hồn liền sẽ hấp thu lực lượng của đối phương, từ đó lớn mạnh chính ta thần hồn? Phát hiện này để hắn vừa mừng vừa sợ. Ngay tại hắn túi đầu quan sát đến chính mình thần hồn lúc, phía dưới đột nhiên chuyển đến Hứa Tiên thanh em run rẩy. Ngươi là ai? Lạc Tử Quân túi đầu nhìn lại, phát hiện nhục thân của mình còn không nhúc nhích đứng tại trong phòng. Hứa Tiên đã bị bừng tỉnh, chính bị hù bọc lấy chăn mền run lẩy bẩy. Lạc Tử Quân thần hồn lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, tiến vào thân thể của mình, sau đó đi qua đốt lên ngọn đèn, đi đến trước giường. Lạc ca. Hứa Tiên lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc Tử Quân hỏi, ngươi vừa mới nằm mộng thấy gì? Hứa Tiên nghe vậy ngẩn người, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc, lắp bắp nói, ta. Hắn vừa nói, một bên đưa tay hướng về trong chăn xóa đi, lập tức một mảnh dính nhầm ướt. Lạc Tử Quân nói. Hứa Tiên không dám lại do dự, mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà nói, ta mơ tới một nữ tử, cùng ta. Sau đó nữ tử kia đột nhiên biến thành một cái quái vật. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, đầu tiên là câu dẫn, để hắn nhục trí, lại kinh hãi, tiếp tục suy yếu hắn thần hồn sức chống cự, sau đó lại tiếp tục cầu dẫn. Như thế lặp đi lặp lại, có thể không ngừng hút hắn tinh khí, cho đến hắn dương khí bị hút hết, triệt để tử vong. Cái này ác quỷ hảo hảo ngon độc. Bị bệnh người, thân thể yếu đuối, âm khí kẻ nặng, hoặc là không có tập võ nhược nữ tử, hoặc là lao nhân tiểu hài, đều là cái này quỷ quái hạ thủ mục tiêu. Lạc ca, ngươi tại sao lại trở về rồi? Hứa Tiên sắc mặt tái nhợt hỏi. Lạc Tử Quân nhìn hắn một cái nói, ngươi cái này trên thân không phải đã mắc bệnh, cũng không phải bệnh hoa liễu, mà là gặp quỷ. Đêm nay ta là lặng lẽ tới, đã vừa mới giúp ngươi giết chết con quỷ kia quái. Từ mai, ngươi chỉ cần hảo hảo uống thuốc, bù một hạ thân, hẳn là có thể chậm rãi khôi phục lại. Hứa Tiên nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, "Lạc ca, ta sẽ không chết." Lạc Tử Quân nói, "Tạm thời sẽ không, chẳng qua nếu như ngươi về sau cho dù tốt sắc, lại bị nữ tử lừa gạt, vậy liền nói không chính xác. Ta sẽ chỉ cứu ngươi lần này, nếu như lần sau ngươi lại lọt vào nữ nhân cạm bẫy, ta là tuyệt đối sẽ không lại đến cứu ngươi." Hứa Tiên lập tức mặt đầy nước mắt, khóc nói, "Lạc ca, cảm ơn ngươi. Ta về sau cũng không tiếp tục." Lạc Tử Quân không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng gia hỏa này, cũng không biết là gia hỏa này thể chất đặc thù, vẫn là nguyên bản là bị nữ tử lừa gạt mệnh, lặp đi lặp lại nhiều lần bị lừa, căn bản là không đổi được. Còn có, chuyện đêm nay không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là muội muội của ngươi. Lạc Tử Quân lại bàn giao một câu. Hứa Tiên liền vội vàng gật đầu, lau lau nước mắt, lại nhìn xem hắn cầu khẩn nói, "Lạc ca, ngươi có thể đem muội muội ta thu sao? Để nàng làm tiểu thiếp của ngươi, hoặc là nha hoàn đều có thể." Lạc Tử Quân nhíu mày, có chút tức giận nói, "Ngươi cái tên này có chút vong ân phụ nghĩa, a ngươi biết ngươi lần này bệnh, muội muội của ngươi có bao nhiêu lo lắng sao? Nếu không phải nàng nói cho ta, nếu không phải nàng cầu ta từ trong thành cho ngươi tìm đại phu đến, ngươi đêm nay khẳng định liền đã chết rồi. Nàng mặc dù thường xuyên mắng ngươi, xem thường ngươi, nhưng ngươi những cái kia thiếu nợ đều là nàng giúp ngươi còn, nàng thân là một tên võ giả, mỗi lần ra khỏi thành đi săn kiếm tiền, trên thân nhưng không có một lượng bạc, kiếm được tiền tất cả đều cho ngươi, ngươi cái tên này, vậy mà tập trung tinh thần muốn đem nàng lập gia đình. Lập gia đình liền lập gia đình đi, ngươi không cho nàng tìm một nhà khá giả, vậy mà muốn cho nàng đi cho người làm tiểu thiếp, làm nha hoàn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?" Hứa Tiên bị hắn đổ ập xuống mắng một trận, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Lạc ca, ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Lạc ca người tốt, lại có bản sự, mà lại trọng cảm tình, cho dù nàng cho Lạc ca làm tiểu thiếp, cũng so gả cho những người khác muốn tốt. Ta tin tưởng Lạc ca nhất định hảo hảo đối nàng, còn có, ta muốn làm Lạc ca em vợ, dạng này có cảm giác an toàn." "Lạc Tử Quân." "Lạc ca." Ngậm miệng. Lạc Tử Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Việc này đừng muốn nhắc lại, nói thêm nữa một câu, miệng cho ngươi đập nát." Hứa Tiên lập tức ngậm miệng. Đúng vào lúc này, ngoài viện cửa chính đột nhiên kẹt kẹt một tiếng, bị người đẩy ra. "Hô." Lạc Tử Quân lập tức thổi tắt ngọn đèn, thân ảnh lóe lên, núp ở phía sau giường nơi hẻo lánh bên trong. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Hứa Tử Ngâm cầm trong tay hồng anh thương thon thả thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, làm nàng nhìn thấy vỡ vụn cửa sổ lúc, biến sắc, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào gian phòng. "Hứa Tiên, có người đến qua gian phòng." Nàng lập tức đi đến bên giường hỏi. Hứa Tiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói: "A không, không có a." Hứa Tử Ngâm lạnh giọng hỏi: "Kia cửa sổ là chuyện gì xảy ra?" Hứa Tiên nhìn về phía cửa sổ, lập tức căng hoàng, "Ơ đúng, đáp không được, chỉ đành phải nói, ta vừa mới đang ngủ, không biết." "Hoa." Hứa Tử Ngâm lấy ra cây châm lửa, đi qua đem trên bàn ngọn đèn nhóm lửa. Mở nhạt tia sáng, lập tức chiếu sáng gian phòng. Hứa Tử Ngâm nắm chặt trong tay nói hồng anh thương, ánh mắt cảnh giác bắt đầu tìm kiếm cả phòng. Bất quá khi nàng đem gian phòng mỗi một góc đều tìm kiếm một lần về sau, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Hứa Tiên cũng đầy mặt ngạc nhiên, nhìn về phía vừa mới Lạc Tử Quân ẩn núp nơi hẻo lánh. Nơi đó đã không có người. Lạc ca trốn đến nơi nào? Trong lòng hắn âm thầm nghi hoặc, ánh mắt cũng tại cả phòng vụng trộm tìm kiếm lấy. "Ngươi vừa mới không có nghe được bất kỳ thanh âm gì sao?" Hứa Tử Ngâm nhíu mày hỏi. Hứa Tiên lắc đầu, nói: "Không có." Hứa Tử Ngâm hiếp hiếp con ngươi, tự đủ, chẳng lẽ là kẻ trộm? Hứa Tiên cười khổ nói: "Đoán chừng là tên trộm, hắn sau khi đi vào không có lật đến bạc, lại lặng lẽ đi." Hứa Tử Ngâm lại đi đến trước cửa sổ quan sát một hồi, tựa hồ vẫn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn về phía trên giường nói: "Hứa Tiên, tinh thần của ngươi nhìn tốt hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra?" Hứa Tiên sửng sốt một chút, nói: "Khả năng có thể là thuốc có hiệu quả." Sau đó lại cố ý vớt mông ngựa nói: "Lạc ca cùng sư phụ của hắn thật là lợi hại, ta đêm nay liền uống một lần, cảm giác đã tốt lắm rồi." Hứa Tử Ngâm nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên đi đến bên giường, xốc lên trên người hắn chăn mền. Sau đó nàng liền che mũi, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: "Quần của ngươi lại ướt. Đều như vậy, còn muốn lấy nữ nhân?" Hứa Tiên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt kéo chăn, trùm lên trên thân, xấu hổ nói: "Ta." Hứa Tử Ngâm đột nhiên hỏi: "Cái kia gọi Lạc Tử Quân, có phải hay không thích ngươi?" "A." Hứa Tiên giật nảy mình, vội vàng nói: "Không, không phải." Hứa Tử Ngâm hừ lạnh nói: "Ta nhìn tên kia đối ngươi rất để ý, ngươi trước kia không phải nói, hắn luôn luôn quấn lấy ngươi sao?" Hứa Tiên biết được Lạc ca khẳng định còn chưa đi, vội vàng nói: "Không, ta chưa nói qua, Lạc ca hắn." "Hắn?" "Được rồi, ta chính là hỏi một chút, khẩn trương cái gì, coi như hắn cùng ngươi ngủ, cũng chuyện không liên quan đến ta. Ta là nghe nói qua, rất nhiều nam tử, nam nữ ăn sạch. Tên kia xem xét chính là cái tiểu bạch kiểm, đoán chừng cũng có cái này yêu thích." Hứa Tử Ngâm mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói xong, liền thổi tắt đèn đuốc, từ cửa sổ lộn ra ngoài. Sau đó liền rời đi. Trong phòng, an tĩnh lại. Hứa Tiên sửng sốt một hồi, vội vàng ngồi xuống, tại gian phòng tìm kiếm khắp nơi, thấp giọng hô: "Lạc ca, Lạc ca." Bạch. Ngoài cửa sổ hồng ảnh lóe lên, lúc đầu đã rời đi Hứa Tử Ngâm, đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nhìn xem trong phòng nói: "Hứa Tiên, ngươi đang gọi ai đây?" Hứa Tiên biến sắc, cuống quýt run giọng nói: "Không có. Ta không có." Hứa Tử Ngâm cười lạnh nói: "Ngươi cùng tên kia quả nhiên có một chân, nửa đêm còn tại nói một mình la lên tên kia, thật là buồn nôn." Nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, đi xuống hành lang, ra sân nhỏ. Kẹt kẹt. Cửa sân đóng lại. Hứa Tiên bị hù không dám lên tiếng. Lúc này, đỉnh đầu trên xà nhà, một thân ảnh đột nhiên bay xuống tới. "Tiểu Tiên, muội muội của ngươi mới là thật buồn nôn." Cùng lúc đó, Hứa Tử Ngâm ra cửa về sau, cũng không rời đi, mà là lặng lẽ núp ở trước mặt một cây đại thụ đằng sau. Nhưng đột nhiên, nàng lông tơ dựng ngược, đột nhiên xoay người nhìn hướng phía sau. Ầm. Cái thứ nhất đập vào mi mắt, chính là một cây thô thô chảy cán bột, trực tiếp đập vào đầu của nàng bên trên. Trước mắt nàng tối đen, té xỉu. Tại té xỉu một mấy mắt, nàng tựa hồ thấy được một đạo cao gầy bóng trắng. Chương 266. Thị phu, theo giúp ta cùng một chỗ. Chương 266. Thị phu, theo giúp ta cùng một chỗ. Trời tờ mờ sáng. Lạc Tử Quân gặp Hứa Tiên đã sau khi an toàn, phương lặng lẽ rời đi. Trên đường phố, người bán hàng rong đã bắt đầu đang bận rộn. Các loại bữa sáng cửa hàng cũng đều đã bốc hơi nóng cùng mùi thơm mê người. Lạc Tử Quân tại giao lộ mướn xe ngựa, lái về phía nội thành. Lúc này, cửa thành đã mở đi vào nội thành, trời đã sáng, mặt trời mới mọc đang từ xa xa đỉnh núi lặng lẽ thò đầu ra. Một sợi tia nắng ban mai vẩy xuống nhân gian. Chiến tranh phảng phất cũng không ảnh hưởng cuộc sống của mọi người, sáng sớm đường đi vẫn như cũ náo nhiệt. Lạc Tử Quân xuống xe ngựa, đi mua nóng hôi hổi bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, mì hoành thánh, sau đó trở lại Bảo An Đường. Bảo An Đường đã mở cửa. Sư tỷ chính nhất cái người ngồi tại trước quầy, an tĩnh đảo lấy thuốc. Kia một bộ áo trắng, mái tóc đen nhánh, trắng non da thịt, dung nhan tuyệt mỹ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, duy mỹ như huyễn. Tình Văn bưng rửa sạch dược liệu, từ hậu viện tiến đến, đem dược liệu đặt ở trên quầy, giòn tiếng nói, "Lạc công tử hôm nay làm sao tới sớm như vậy?" Lạc Tử Quân đem bữa sáng để lên bàn, nói, "Lên sớm, không có việc gì lại tới, đến ăn điểm tâm." Tình Văn cũng không khách khí, tới lấy một cái bánh bao, một cây bánh quẩy, liền rời đi. Lạc Tử Quân đem bánh bao cùng sữa đậu nành đưa tới trong quầy, nói, "Sư tỷ, ăn cơm, sư phụ đâu?" "Còn không có sao." Đang nói chuyện lúc, Tô Đại Phương ngáp một cái, từ trên lầu đi xuống, nói, "May mắn tiểu tử ngươi an toàn trở về, vi sư tối hôm qua một đêm chưa ngủ, lo lắng ngươi một đêm đây." Nói, vướt vướt mang theo giữ mắt con mắt, lại hỏi, "Sự tình làm như thế nào?" Lạc Tử Quân nói, "Đã xử lý tốt, Hứa Tiên sẽ không có chuyện gì." Tô Đại Phương lập tức nói, "Cái gì xử lý tốt? Ngươi tối hôm qua thật nhìn thấy?" "Nhìn thấy quỷ." Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói, "Hoàn toàn chính xác có một cái quỷ, đã bị ta tru sát." Tô Đại Phương lập tức mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú biểu lộ, vội vàng nói, "Nói một chút, dạng gì quỷ, nó là thế nào hại người?" Lạc Tử Quân đem chuyện xảy ra tối hôm qua, đều một năm một mười nói ra đương nhiên, tóm tắt Hứa Tử Ngâm xuất hiện. Tô Đại Phương nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, không nghĩ tới thế gian này thật là có quỷ, hơn nữa còn đúng như trên sách nói, hút người dương khí hại người, còn có thể biến ảo thành mỹ lệ nữ tử, chuyên môn cầu dẫn nam tử. Lập tức hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Tử Quân, vi sư nhớ kỹ ngươi viết một quyển sách, gọi Thiến Nữ U Hồn viết giống như là thật, hẳn là ngươi trước kia liền gặp được, hoặc là, đó chính là ngươi cố sự." Lạc Tử Quân nói, "Không quan hệ với ta, ta chỉ là y theo cái khác quỷ quái cố sự, tùy tiện tưởng tượng lập." Lúc này, một mực không lên tiếng Tô Thanh Linh, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi vì sao có thể nhìn thấy quỷ?" Tô Đại Phương cũng tò mò nói, "Đúng vậy a, ngươi vì sao có thể nhìn thấy quỷ?" Lạc Tử Quân đối hai người đều là không có dấu giếm, thấp giọng nói, "Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một quyển sách, có thể tu hồn, sau đó liền có thể nhìn thấy quỷ." "Tu hồn?" Tô Đại Phương thần sắc khẽ động, nhìn cháu gái của mình một chút, nhịn không được nói, "Tiểu tử ngươi vận khí làm sao tốt như vậy, chuyện gì tốt cũng có thể làm cho ngươi gặp được. Luyện võ luyện nhanh hơn người khác không nói, còn vụng trộm tu hồn." Lập tức lại một mặt cảnh giác, "À, tiểu tử ngươi về sau có phải hay không chuẩn bị ngay cả nữ quỷ đều không dung tha?" Lạc Tử Quân không để ý tới hắn, ăn bánh bao, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tô Đại Phương nghe được mùi thơm, bụng cục gọi, lập tức đi đánh răng rửa mặt, cũng tới ăn điểm tâm. Vừa ăn xong, liền có khách nhân đến gọi hắn đi xem bệnh. Tô Đại Phương có cái hòm thuốc, liền vội vàng ra cửa. Lạc Tử Quân lại tại trong tiệm bồi tiếp sư tỷ ngồi một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tô Thanh Linh đột nhiên nói, "Quyển kia tu hồn sách đâu? Ta xem một chút." Lạc Tử Quân sững sờ, từ trong túi trữ vật lấy ra quyển sách kia, đưa tới nói, "Nhìn xem có thể, bất quá tùy tiện đừng nếm thử, nếu không sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm." Tô Thanh Linh không nói gì, tiếp nhận sách, lật ra một hồi, mặt không thay đổi nói, "Ngươi đi cho đi, chờ ta xem hết sẽ trả lại cho ngươi." Lạc Tử Quân cũng không sợ nàng lại chính mình sách, liền sợ nàng xảy ra chuyện, lại dặn dò, "Sư tỷ, ngươi trước nhìn, không nên tùy tiện tu luyện, có vấn đề gì các loại ta tới lại nói." Hắn không có dừng lại thêm, ra cửa, đi trước sơ kiến phòng sách. Hôm qua cầm 9 người tóc, còn kém 3 cái, không biết giả Tham Xuân nơi đó phải chăng lại lấy được những người khác tóc, trước tiên cần phải đi hỏi một chút đi vào sơ kiến phòng sách, sơ kiến cùng giả Nên Xuân đều tại. Lạc Tử Quân vội vàng hỏi thăm tóc sự tình, giả Nên Xuân có chút ngượng ngùng nói, "Lạc công tử, Tham Xuân hôm qua đi tìm những người khác muốn, thế nhưng là không có muốn tới, nàng nói hôm nay lại đi tìm người khác thử một chút." Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, nói, "Không sao, ta chỉ kém 3 người, đối đãi ta về Bạch phủ hỏi một chút lại nói." Hắn cùng hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền rời đi tiệm sách, về tới Bạch phủ. Vừa về quân tử cư, giả Tham Xuân liền để Họa Nhi đến thông chỉ hắn, nói lại cầm 3 người tóc, đều là Bạch gia cô nương. Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Không bao lâu, Bạch Thanh Đồng mặc một bộ thanh lữ trường váy, đình đình ngọc lập đi vào tiểu viện, cười nói, "Tỷ phu, ta lại giúp ta cắt 3 người tóc, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?" Lạc Tử Quân vội vàng hỏi, "Đều là ai?" Bạch Thanh Đồng đem 3 lọn tóc đem ra, nói, "Đều là chúng ta Bạch gia cô nương, Thu Ngưng, Thu Sương, còn có Ngọc Linh. Ta đều không có nói cho Ngọc Linh." Ngọc Ninh nha đầu kia nghe Thu Ngưng nói, vậy mà chủ động chạy đi tìm ta, sau đó cho ta cắt một chỏng tóc, còn trách tỷ phu không đi tìm nàng, nói có đúng hay không xem thường nàng. Lạc Tử Quân trong lòng có chút cảm động, hỏi, "Tam tiểu thư là thế nào nói?" Bạch Thanh Đồng cười nói, "Liền nói ngươi đau đầu, cần Thiên Vương nấu thuốc trị liệu chứ sao? Nếu là cái khác thuyết pháp, người ta cũng không dám cho." Lạc Tử Quân tiếp nhận 3 người tóc, nói lên từ đáy lòng tạ. Bạch Thanh Đồng nói, "Tỷ phu cũng chỉ là ngoài miệng nói tạ sao?" Lạc Tử Quân đem 3 người tóc cất vào hầu bao, nhìn về phía nàng nói, "Tam tiểu thư còn muốn làm sao tạ? Hoặc là, muốn cái gì thù lao?" Cứ việc nói. Bạch Thanh Đồng nghĩ nghĩ, nói, "Ngày mai ta đi Quan Âm Miếu dân hương, tỷ phu theo giúp ta cùng một chỗ, có thể chứ?" "Quan Âm Miếu?" Lạc Tử Quân nghe được cái tên này, sắc mặt đột biến. Bạch Thanh Đồng nghi ngờ nói, "Tỷ phu, thế nào?" Lạc Tử Quân cứng ngắc lại một chút, nói, "Không, không có việc gì. Cái kia, ta ngày mai còn có sự tình khác, Tam tiểu thư vẫn là để người khác cùng ngươi đi thôi." Bạch Thanh Đồng có chút không cao hứng, "Tỷ phu vừa mới còn nói, muốn cái gì thù lao, cứ việc nói đây." Lạc Tử Quân cười khổ nói, "Ta ngày mai thật có sự tình. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại đi cái gì chùa A Miếu A một loại. hắn cũng không muốn lại đến 10 lần, sẽ chết người đấy. Bạch Thanh Đồng chỉ đành phải nói, kia đêm mai đâu? Đêm mai tỷ phu theo giúp ta cùng một chỗ, đi xem bằng hữu của ta, được không? Lạc Tử Quân có chút khó khăn nói, ta lại không biết bằng hữu của ngươi, huống chi hai chúng ta cùng đi, có phải hay không có chút? Bạch Thanh Đồng nói, tỷ phu, nghe nói ngươi còn hiểu y thuật, đúng hay không? Ta bằng hữu kia gần nhất bị một loại quái bệnh, rất nhiều đại phu đều đi xem, lại là thuốc thủ vô sách, cho nên ta muốn cho tỷ phu đi giúp ta xem một chút. Ta khi còn bé ở cùng với nàng đọc sách, quan hệ vẫn luôn rất tốt đây. Lạc Tử Quân nói, quái bệnh gì? Bạch Thanh Đồng cau mày nói, ta cũng không biết, chỉ biết là nàng gần đây thân thể rất suy yếu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thường xuyên làm ác mộng, trở nên rất gầy gò, mỗi ngày đều đang khóc đây. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân thể rất suy yếu, thường xuyên làm ác mộng. Lạc Tử Quân thần sắc giật giật, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý xuống tới, kia đêm mai ta liền bồi người cùng một chỗ nhìn xem. Bạch Thanh Đồng nghe xong, lúc này mới cao hứng trở lại, ừm, kia ngày mai chạm vạng tối lúc, ta tìm đến tỷ phu. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, được. Bạch Thanh Đồng lúc này mới vui vẻ rời đi. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm tự hỏi, sẽ không lại là quỷ quái quái phá a? Nếu thật là quỷ quái, kia gần nhất bên trong thành quỷ quái cũng quá là nhiều a. Đương nhiên, nếu thật là quỷ quái, như vậy hắn liền lại có điểm kinh nghiệm như cầm. Chu sát một cái quỷ quái đạt được âm hồn năng lượng, cần phải so trong lòng đất tu luyện 5 ngày còn nhiều hơn, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Rất mau tới đến ban đêm. Vào lúc canh ba, hắn cầm chứa 12 cái nữ tử tóc hầu bao, đi tới phía sau vườn hoa. Không bao lâu, một đạo bóng trắng từ trời rơi xuống. Tiên tử nhiệm vụ hoàn thành. Lạc Tử Quân lập tức đưa lên trong tay hầu bao. Nguyệt cung tiên tử nhìn hắn một cái, tiếp nhận hầu bao, đặt ở dưới mũi hít hà. Sau một lúc lâu, Phương nhìn về phía hắn nói, lần này ngươi ngược lại là không có gạt ta, đích thật là 12 cái khác biệt nữ tử tóc. Lập tức đột nhiên lại hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là người ở rể, vậy mà tại vùng trộm bên ngoài nuôi nhiều như vậy nữ tử. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, tiên tử hiểu lầm, những cô gái này cùng ta cũng không nam nữ quan hệ, chỉ là bằng hữu mà thôi. Nguyệt cung tiên tử thản nhiên nói, chỉ là bằng hữu quan hệ, liền cam tâm tình nguyện cho người tóc sao? Ta không thể so với dạo biện. Lạc Tử Quân còn muốn giải thích lúc, trực tiếp bị đánh gãy. Nguyệt cung tiên tử đi đến vườn hoa nơi hẻo lánh, bắt đầu lòng đất cầu vào. Lạc Tử Quân không có lại giải thích, lập tức đi theo. Hừ. Nguyệt cung tiên tử gặp hắn đứng đi qua, vậy mà hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại đi, tựa hồ có chút ghét bỏ hắn. Lạc Tử Quân nói, ta nhanh như vậy liền hoàn thành tiên tử nhiệm vụ, tiên tử không nhắc tới dương ta còn chưa tính, còn như vậy thái độ, không thích hợp à? Nguyệt cung tiên tử không tiếp tục để ý tới hắn. Bạch. Cột sáng xuất hiện, đem hai người bao phủ tại bên trong. Một trận mê muội về sau, hai người rất mau tới đến thế giới dưới lòng đất. Một đường không nói chuyện, xuyên qua đường hầm, Lạc Tử Quân đang muốn tiếp tục đi chỗ đó hang động ngồi lúc tu luyện, Nguyệt cung tiên tử đột nhiên nói, cùng ta cùng một chỗ đi săn. Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, ta hiện tại có thể chứ? Nguyệt cung tiên tử ngữ khí lạnh lùng thốt, ngươi có thể hay không, chỉ có chính ngươi biết được. Chờ một lúc nếu là bị những cái kia ma vật xé thành mảnh nhỏ, cũng là chính ngươi nguyên nhân, chớ có trách ta. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp. Nguyệt cung tiên tử lại lạnh lùng mà nói, ngươi nếu là sợ hãi, liền tiếp tục đi hang động tu luyện. Lạc Tử Quân nói, là có chút sợ hãi, bất quá ánh sáng tại hang động tu luyện, không có cách nào tăng trưởng kỹ xảo chiến đấu, cũng tu luyện tương đối chậm, ta tình nguyện đi đi săn. Bất quá ta lần thứ nhất ra, nếu là chỗ nào không hiểu, còn xin tiên tử nhắc nhở. Nguyệt cung tiên tử không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Tử Quân không có để ý thái độ của nàng, thể nội hồn lực chảy xuôi, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Ô, hình như có âm phong thổi qua, lại giống là một loại nào đó âm vật tiếng nghẹn nào. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến một tòa tĩnh mịch tím mắng, tia sáng tối tăm mở mịt trong sân gốc. Tiên tử, nơi này. Lạc Tử Quân trái phải nhìn quanh một phen, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên phát hiện nguyên bản đi ở phía trước chính mình bóng trắng, cũng không biết khi nào, quỷ dị biến mất không thấy. Chương 267. Tiên tử ác thú vị. Chương 267. Tiên tử ác thú vị. Tiên tử. Lạc Tử Quân trong lòng giật mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, sơn cốc trống trơn, chỉ có trận trận tiếng vang, tại trong yên tĩnh quỷ dị vang lên, phảng phất một loại khác sinh vật, tại lạnh như băng học hắn nói chuyện. Lạc Tử Quân không dám tái phát xuất ra thanh âm, sợ dẫn tới lợi hại ma vật. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, nghĩ đến tiên tử là cố ý vứt xuống một mình hắn, muốn cho hắn một mình đi săn. Dạng này, thân hồn trưởng thành mới có thể càng nhanh. Kéo kẹt, kéo kẹt. Địa phương phảng phất phủ lên một tầng thật dày bùn cát, đi ở phía trên, mềm mềm, phát ra từng đợt thanh âm, tại yên tĩnh trong sơn cốc nghe tới, phá lệ rõ ràng. Nơi đây phá lệ hoang vu, ngoại trừ tảng đá, chính là màu đen phảng phất đốt cháy khét đất này. Có thể nói là không có một mảng cỏ. Lạc Tử Quân không dám khinh thường, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, lại đi tới đại khái nửa khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên truyền đến róc rách tiếng nước đến gần xem xét, đúng là một đầu màu đen dòng suối. Từ trái phía bên phải, chậm rãi chảy xuôi, đầu nguồn cùng cuối cùng đều biến mất tại chân núi, không thấy tăm hơi. Dòng suối bên trên có một tòa cầu gỗ. Kia cầu gỗ toàn thân đen nhánh, ngăn nắp, hai bên dựng thẳng tấm ván gỗ lan can, nhìn xem lại giống như là một bộ quan tài. Lạc Tử Quân đi tới gần, không dám lên đi. Ngay tại quan sát đến lúc, cầu gỗ đối diện đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc bóng trắng, quay đầu nhìn xem hắn nói, "Tới." "Tiên tử." Lạc Tử Quân vui mừng, đang muốn đạp vào cầu gỗ đi qua lúc, đột nhiên lại đứng tại chỗ. Khứu giác của hắn rất linh mẫn. Mỗi khi Nguyệt cung tiên tử xuất hiện lúc, hắn đều có thể ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng bây giờ, đối diện bóng trắng, nhưng không có bất kỳ khí tức gì. Kia bóng trắng đứng tại cầu gỗ đối diện, gặp hắn không có động tĩnh, lập tức xoay người, đi đến cầu gỗ bên trên, đối hắn quát nói, "Mau tới đây à." Lạc Tử Quân dư quang, đột nhiên thấy được dưới cầu trên mặt nước, chiếu đến một cái bóng. Cái bóng kia quỷ dị vặn vẹo lung lay, nhìn kỹ, đúng là một bộ xương trắng. Mau tới đây. Trên cầu bóng trắng vẫn tại thúc giục. Lạc Tử Quân mở miệng nói, ta sợ hãi, người qua đây tiếp ta. Bóng trắng nhìn hắn một cái, hướng về bên này đi tới, tại cách hắn chỉ có đại khái 5 mét đầu cầu, ngừng lại, đưa tay ra nói, tới. Lạc Tử Quân cũng đưa tay ra, nói, ngươi qua đây. Bóng trắng có chút tức giận, ngươi qua đây. Lạc Tử Quân vẫn như cũ nói, ngươi qua đây. Hai người đưa tay, nhìn đối phương, cũng không chịu tiếp tục tiến lên một bước. Lạc Tử Quân không dám lên cầu, mà đối phương tựa hồ không dám xuống cầu. Bóng trắng cả giận nói, ngươi còn muốn hay không cùng ta cùng đi? Lạc Tử Quân nói, muốn, ngươi qua đây. Bóng trắng đưa tay nói, ta mệt mỏi, ngươi qua đây, nắm ta. Lạc Tử Quân nói, ta cũng mệt mỏi, ngươi qua đây, nắm ta. Bóng trắng lập tức cả giận nói, ngươi qua hay không qua? Lạc Tử Quân nói, ngươi qua đây. Bóng trắng khí bắt đầu thở dốc, đột nhiên nhấc chân lên, hướng về hắn đi tới, cả giận nói, tới liền đến. Cước bộ của nàng vừa mới rời đi cầu gỗ, thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên đỉnh đầu mái tóc đen nhánh, trên người màu trắng váy áo cũng bắt đầu chốc ra, thậm chí toàn bộ mặt cùng da trên người cũng bắt đầu nhanh chóng chốc ra. Bạch. Nàng đột nhiên bước nhanh hơn, thân ảnh lóe lên, đánh tới. Nguyên bản mơ hồ mặt đột nhiên trở nên rõ ràng, vậy mà một trường không có bất kỳ cái gì huyết nhục cùng da thịt xương trắng. Ngao. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng gầm rú, há mồm liền hướng về Lạc Tử Quân cắn tới. Lạc Tử Quân đã sớm chuẩn bị, sớm đã chứa đầy lực lượng nằm đấm, đột nhiên hướng về đánh tới giữ tợn khuôn mặt đánh tới. Oeng. Mang theo cường đại hồn lực nằm đấm, phản phất một cái thiết truy, nặng nề mà đập vào trương này khuôn mặt giữ tợn bên trên, trực tiếp đem nó đập vỡ nát. Một tiếng hét thảm, vạch phá yên tĩnh. Cấp tốc đánh tới xương trắng, thụ này trọng thương, trong nháy mắt như thi thể không đầu ngã xuống đất, sau đó liền tứ chi cùng sử dụng, kinh hoàng hướng về cầu gỗ bỏ đi. Lạc Tử Quân đuổi theo, một cước dẫm tại phía sau lưng của nó bên trên, trực tiếp đem nó dẫm nát bấy. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên đó lấy, một đạo màu đen bóng dáng, từ vỡ vụn xương trắng trong thân thể bay ra, bị Lạc Tử Quân một thanh bóp lấy hết hầu. Cái kia màu đen bóng dáng vặn vẹo đong đưa, khóc cầu khẩn, công tử tha mạng, nô gia bị người hại chết, mất đi hoang dã, bị chó hoang gặm ăn thi thể, chỉ còn lại có xương trắng, thủ ván không chỗ bị bạch, cho nên hồn phách lưu luyến ở đây, không muốn đầu thai. Bởi vì gặp công tử giống như kia bạc tình bạc nghĩa ngoan độc người, nô gia liền sinh ý đồ xấu, mong rằng công tử cảm thương. Không đợi nó nói xong, Lạc Tử Quân trực tiếp đem nó bóp hồn phi phách tán. Người cũng không thể tin hoàn toàn, huống chi là quỷ đã sinh ý muốn hại người, vậy liền chết chưa hết tội. Nếu không phải hắn vừa mới cảnh giác, nói không chừng liền bị đối phương dẫn dụ đi lên kia cầu gỗ, hồn phi phách tán chính là hắn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Diệt sát cái này ác hồn, hắn lập tức cảm thấy một cỗ xa lạ lực lượng tiến vào thân thể của mình. Quả nhiên, ở chỗ này giết quỷ cũng có điểm kinh nghiệm. Hắn không dám lên cầu, thuận màu đen dòng suối, hướng về bên trái sơn cốc đi đến. Rất nhanh, hắn lại gặp một cái ác quỷ. Cái này ác quỷ tựa hồ ngửi được trên người hắn nồng đậm khí tức, càng phấn khởi, trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Nhưng mà loại này cấp thấp ác quỷ, lại sao là tu hồn giả đối thủ? Lạc Tử Quân tam quyền lưỡng cước liền đem nó đánh hồn phi phách tán, triệt để từ quỷ này giới biến mất. Nhanh chóng tiêu hóa lực lượng về sau, hắn tiếp tục hướng về trong sơn cốc đi đến. Không biết có phải hay không là Nguyệt Cung tiên tử gặp hắn lần đầu ra đi săn, cố ý dẫn hắn tới nơi này, trong sơn cốc này có thật nhiều ác quỷ, nhưng thực lực đều rất yếu, mà lại chưa từng xuất hiện một cái ma vật. Hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Tại liên tục diệt sát hơn 10 con ác quỷ về sau, hắn không tiếp tục hướng phía trước, quay người trở về. Trên đường đi tiêu hóa lấy thể nội mới lấy được lực lượng, cảm giác so trong huyệt động tu luyện, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, nhưng so ở nhân gian chu sát quỷ quái lấy được lực lượng, tựa hồ còn yếu một chút. Xem ra lưu tại nhân gian những cái kia làm ác âm hồn quỷ quái, thực lực còn mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, hắn về tới cửa đường hầm. Lại chờ đợi một lát, Nguyệt Cung tiên tử mới từ một phương hướng khác trở về, nhìn chằm chằm hắn quan sát một chút, không có lại nói, trực tiếp tiến vào đường hầm. Lạc Tử Quân theo ở phía sau, xuyên qua đường hầm về sau, mới lên tiếng nói tạ, đa tạ tiên tử. Đêm nay tu luyện, so trước đó làm ít công to, tự nhiên muốn cảm tạ vị này. Bất quá, hắn tương đối hiếu kỳ những cái kia ma vật. Chu sát quỷ quái đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy lực lượng, như vậy chu sát lợi hại hơn ma vật, thu hoạch được lực lượng hẳn là sẽ càng nhiều đi. Tiên tử, đêm mai ta có thể đi có ma vật địa phương sao? Đi đến cầu đá lúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyệt Cung tiên tử không có trả lời ngay, tại đi qua cầu đá lúc, mới lên tiếng nói, trước đi săn ác quỷ, tích lũy kinh nghiệm cùng kỹ xảo, sau 7 ngày, ta lại dẫn ngươi đi săn ma vật. Tốt ta. Lạc Tử Quân cũng biết, loại chuyện này không thể sốt ruột. Ma vật khẳng định so ác quỷ càng lợi hại hơn, cũng càng xảo trá, không cẩn thận, chính là thần hồn thụ thương nguy hiểm. Thần hồn thụ thương, cũng không phải việc nhỏ, toàn bộ nhục thân cũng sẽ đi theo bị thương nặng. Hắn lập tức liền chỗ sung yếu đâm phân thần cảnh, nhất định phải cẩn thận mới là. Quang mang sáng lên, hai người đứng ở lối đi ra. Trong mấy mắt, hai người đã đi tới mặt đất. Nguyệt Cung tiên tử nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, tiên tử, cái trước nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, nếu không lại các loại. Nguyệt Cung tiên tử ngữ khí thản nhiên nói, tốt à, giúp ngươi luyện chế phi kiếm sự tình liền lại các loại, giúp ngươi đột phá phân thần cảnh sự tình cũng lại đợi chút đi. Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, tiên tử xin phân phó. Nguyệt Cung tiên tử hừ một tiếng, nói, ta cần một đôi bạch gia tam tiểu thư tất lưới cùng một kiện cái hiếm, cho ngươi 2 ngày thời gian. Lạc Tử Quân, tiên tử, bạch gia tam tiểu thư là ta tiểu di tử, ta không thể. Tiên tử. Không đợi hắn nói xong, Nguyệt Cung tiên tử đã bay lên bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Dãnh. Lạc Tử Quân rốt cục nhịn không được phát nổ nói, tục đây là cái gì cầu thí nhiệm vụ, lại là loại này biến thái nhiệm vụ. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không có cái gì ác thú vị? Trước đó nhiệm vụ, cũng đã làm cho hắn xả chết hận không thể bay khỏi cái tinh cầu này, ai ngờ hiện tại lại tới một cái càng thêm biến thái nhiệm vụ để hắn đi trộm cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm. Nếu như bị phát hiện, hắn còn muốn hay không là người? Ai? Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đột phá, nghĩ đến rất nhanh liền có thể triệt để tự do, nghĩ đến thành công đang ở trước mắt, hắn lại không thể từ bỏ. Hắn thật muốn làm rõ ràng, vị này Nguyệt cung tiên tử đến cùng muốn làm cái gì? Tổng sẽ không cần nhà hắn cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm, đi luyện chế phi kiếm a. Nếu là như vậy, vậy hắn đến lúc đó khả năng không chỉ có thể khống chế phi kiếm, thậm chí còn khả năng trực tiếp khống chế cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm. Chỉ cần thần niệm khẽ động, nói, thoát. Cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm liền không có, phi phi phi. Hắn đang miên man suy nghĩ cái gì? Về đến phòng, thần hồn quy khiếu, hắn vẫn như cũ rất phiền muộn, thực sự ngủ không được, suy nghĩ lung tung một hồi, bên ngoài đã là hừng đông. Dựa mặt một phen, về phía sau viện tu luyện. Nhanh đến trạm vạng tối lúc, hắn đi phòng bếp thuốc tắm, sau đó một lần nữa đi bên cạnh giếng tắm rửa, đổi lại một bộ sạch sẽ nho bảo. Tiểu Hoàn đang giúp hắn chải vuốt tóc lúc, chỉ riêng lúc trước việc tới, bẩm báo nói, công tử, tam tiểu thư tới. Lạc Tử Quân đứng người lên, dùng tay sửa lại một chút tóc, liền đi tiền viện. Hôm nay Bạch Thanh Đồng đổi lại một kiện mới xanh đậm váy dài, ống tay áo biên giới thêu lên mấy đóa đóa hoa màu vàng nóng, eo thon ở giữa cùng phía dưới váy bên trên cũng có một chút kim hoa tô điểm. Lạc Tử Quân nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt nhịn không được ở trong đó hai cái địa phương dừng lại thêm hai giây. Giao thoa cổ áo ở giữa, lộ ra một vòng màu hồng áo ngực. Kim quang lóng lánh dưới làn váy, một đôi mặc thanh hoa giày thêu tiêm tú chân nhỏ, như ẩn như hiện, lại không nhìn thấy tất lưới. Thị phu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bạch Thanh Đồng bén nhạy bắt được ánh mắt của hắn dừng lại địa phương, khuôn mặt trắng nõn bên trên, đột nhiên nhiễm lên hai xóa nhàn nhạt đỏ ửng. Có chút xấu hổ giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Lạc Tử Quân vội vàng thu hồi ánh mắt, nói, "Không, chỉ là lần thứ nhất gặp Tam tiểu thư mặc áo quần này, rất xinh đẹp, cho nên nhìn ngây người." "Hừ." Bạch Thanh Đồng không có vạch trần hắn, hừ một tiếng, nói, "Đi thôi, chúng ta nên ra cửa, đi trễ cũng không tốt." "Ừm." Lạc Tử Quân theo sau lưng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm. Ai? Chương 268. Thiếu nữ quái bệnh. Chương 268. Thiếu nữ quái bệnh. Giá. Xe ngựa ra Bạch phủ hẻm nhỏ, hướng về thành Tây phương hướng chạy tới. Trong xe bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Lạc Tử Quân không nói gì, trong lòng thỉnh thoảng nghĩ đến vị Tiên Nguyệt cung tiên tử giao cho hắn nhiệm vụ, khó tránh khỏi sau đó ý thức nhìn về phía đối diện cô em vợ một ít địa phương. Bạch Thanh Đồng thân là một tên võ giả, cảm giác nhạy cảm, tự nhiên bắt được ánh mắt của hắn. Bất quá, không có có ý tốt nói ra, chỉ là ở trong lòng nghi hoặc. Trước đó tỷ phu cũng không phải dạng này, làm sao đột nhiên liền đối nàng thân thể bắt đầu cảm thấy hứng thú? Lại hoặc là có khác nguyên nhân? Lại qua một lát, nàng rốt cục nhịn không được, đỏ mặt mới nói, "Tỷ phu, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì?" Lạc Tử Quân nói, "Không, không thấy cái gì a." Bạch Thanh Đồng có chút xấu hổ giận nhìn hắn chằm chằm nói, "Còn nói không thấy cái gì, ngươi một mực tại vụng trộm xem người ta." "Xem người ta nơi đó, cùng nơi đó." Nói đến đây nói lúc, nàng trốn ở dưới váy hai cái chân, lại không khỏi hướng về dưới chỗ ngồi rụt rụt, bộ ngực cũng rụt rụt. Lạc Tử Quân trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Do dự thật lâu, hắn cảm thấy vẫn là phải đối cô em vợ thẳng thắn. Nếu như không thẳng thắn, vậy cũng chỉ có thể trộm. Lấy hắn bây giờ thần hồn bản lĩnh, muốn đi trộm những vật kia, kỳ thật rất đơn giản. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Thân là tỷ phu, đi trộm cô em vợ thiếp thân tất lưới cùng cái hiếm, đừng nói người khác biết được sẽ khinh thường, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ đối với mình khinh thường. Mấu chốt là hắn căn bản là làm không được loại sự tình này. Nếu là Bạch đại tiểu thư, hoặc là sư tỷ, hoặc là sơ kiến, thậm chí là giả phủ Lâm muội muội, hắn cũng dám, nhưng là cô em vợ. Hả? Làm sao đột nhiên nhớ tới Lâm muội muội? Phi, Tam tiểu thư, có chuyện ta nghĩ nói với ngươi, nhưng hy vọng ngươi nghe về sau. Không muốn mắng ta. Lạc Tử Quân quyết định thẳng thắn. Bạch Thanh Đồng tựa hồ hiểu lầm cái gì, vốn là nhiễm lên đỏ ửng gương mặt, đang nghe xong câu nói này về sau, đột nhiên trở nên càng đỏ, hai con ngươi ba quang lưu chuyển nhìn xem hắn nói, ngươi nói. Lạc Tử Quân túi lầu nói, ta. Ai, vẫn còn có chút khó mà mở miệng. A Bạch Thanh Đồng không có thúc giục, chỉ là tràn đầy đỏ ửng gương mặt có chút phát lăn, trắng đoan hầm răng, nhẹ nhàng cắn môi, trái tim cũng tại thẳng thắn nhảy lên. Tam tiểu thư, ta. Cái kia, ta. Lạc Tử Quân ấp á đúng, đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, cùng nàng làn thu thủy nhẹ nhàng con ngươi tương đối, lấy dũng khí nói, ta muốn một đôi người tất lưới. Bạch Thanh Đồng. Lạc Tử Quân lung tung nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta. Thị phu. Ngươi bây giờ liền muốn sao? Bạch Thanh Đồng đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo lên chính mình váy, lộ ra một đôi tiêm tú chân nhỏ, hai con ngươi thủy ông nhìn xem hắn, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, ta đã sớm nghe nói, tỷ phu có cái này đam mê, chỉ là không có nghĩ đến, tỷ phu lại có lá gan, muốn nhà mình cô em vợ. Lạc Tử Quân. Tam tiểu thư, kỳ thật, ngoại trừ tất lưới bên ngoài, ta còn muốn một kiện cái hiếm của ngươi. Như là đã mở miệng, vậy liền không thèm đếm xỉa. Bạch Thanh Đồng há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức cúi đầu nhìn lồng ngực của mình một chút, mặt đỏ tới mang tai. Trong xe, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tam tiểu thư, kỳ thật ta muốn hai thứ đồ này, cũng không phải là. Tỷ phu không cần giải thích. Lạc Tử Quân còn chưa nói xong, Bạch Thanh Đồng đã ngắt lời hắn, phảng phất nói là, tỷ phu không cần giảo biện. Lạc Tử Quân nhưng thật ra là giải thích không rõ ràng. Chẳng lẽ nói, người khác cần, người khác cho hắn nhiệm vụ, để hắn đến muốn, ai sẽ tin tưởng? Huống chi, hắn là có tiền khoa. Tỷ phu, chúng ta là người một nhà, tỷ phu nhỏ hơn di tử đồ vật, kỳ thật không có gì ngượng ngùng. Bạch Thanh Đồng gặp hai người đều rất xấu hổ cùng không được tự nhiên, đành phải đỏ mặt giúp hắn giải thích. Sau đó, nàng không có lại do dự. Cắn cắn phấn môi, túi đầu xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình giày đều, lộ ra một đôi bao vây lấy tuyết trắng tất lưới tú mỹ chân nhỏ. thị phu, quay đầu đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngượng ngập nói, nha. Lạc Tử Quân lập tức quay đầu. Bạch Thanh Đồng vừa đỏ nghiêm mặt nhìn hắn một cái, phương nhanh chóng cởi bỏ chính mình hai cái tất lưới, sau đó lại từ trong túi chứa vật xuất ra một đôi, xuyên tại trên chân. Thị phu, tốt. Nàng mặc vào giày đều, lý hảo váy, sau đó đem trong tay vừa cởi tất lưới, đưa tới trước mặt hắn. Lạc Tử Quân cảm thấy một loại cực độ xấu hổ, phản phất mình làm cái gì tội ác tày trời, nên bị phanh thây xé xác, nên lập tức thăng thiên chuyển xấu. Đa. Đa tạ. Lạc Tử Quân không dám nhìn nàng, đưa tay tiếp nhận, cầm ở trong tay. Mềm mại, mùi thơm, còn mang theo thiếu nữ trên người dư ôn. Trái tim của hắn không tự chủ, bịch bịch, cấp thiêu, sau đó nói, kỳ thở. Tam tiểu thư có thể cho ta một đôi cái khác. Không cần thiết tại chỗ thoát. Bạch Thanh Đồng ánh mắt sâu kín nhìn hắn vài lần, nói, thế nhưng là người ta vừa mới thoát thời điểm, tỷ phu không rên một tiếng các loại người ta thoát xong, tỷ phu mới nói. Hừ, tỷ phu rõ ràng muốn dạng này. Ta không có. Tỷ phu. Bạch Thanh Đồng lại hừ một tiếng nói, ta thế nhưng là nghe người ta nói, các ngươi dạng này nam tử, liền thích nữ tử vừa xuyên qua. Lạc Tử Quân nói, ta không phải. Tỷ phu là được. Bạch Thanh Đồng hừ hừ nói. Lạc Tử Quân lung túng thu hồi tất lưới, không có lại giải thích, hoặc là nói, không có lại giảo biện. Toa xe lại an tĩnh một hồi, Bạch Thanh Đồng vừa đỏ nghiêm mặt mở miệng nói, tỷ phu, cái yếm, ta hiện tại không được các loại ta tối về. Lạc Tử Quân vội vàng nói, tam tiểu thư, chuyện này không thể nói cho đại tiểu thư cùng những người khác, ta thật sự có nỗi khổ tâm. Bạch Thanh Đồng gật đầu nói, ừm, ta biết tỷ phu có nỗi khổ tâm, tỷ phu đọc sách đau đầu, cần thiên phương chữa bệnh. Lạc Tử Quân, phốc phốc. Bạch Thanh Đồng đột nhiên nở nụ cười. Lạc Tử Quân, khu khu, một tiếng, vén màn cửa lên, nhìn về phía bên ngoài, nói, làm sao còn chưa tới? Bạch Thanh Đồng cũng nhìn bên ngoài một chút, đúng lúc đó rời đi chủ đề, nhanh. Xe ngựa tại thành tây trên đường phố chạy, không bao lâu, ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ, đứng tại hẻm nhỏ phía bên phải tận cùng bên trong nhất một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là cửa ra vào cỏ dại rậm rạp, trên cửa sơn son bong ra từng mảng, nhìn có chút niên đại, mà lại tựa hồ không có người chuyên môn quản lý đỉnh đầu cửa biển phía trên, viết Dương phủ hai chữ. Bạch Thanh Đồng xuống xe ngựa, tiến lên gõ cửa, thấp giọng nói, Dương gia nguyên lai cũng là quan lại thế gia, chỉ là cuối cùng bị bãi quan, gia đạo sa sút, rơi vào hiện tại tình cảnh như vậy. Văn Phương nguyên lai cùng ta quan hệ rất tốt, về sau có thể là sợ liên lụy ta, liền cùng ta dần dần xa cách, ta mỗi lần tới tìm nàng lúc, nàng đều đóng cửa không thấy. Lần này ta cũng là từ một cái khác bằng hữu nơi đó biết được, nàng ngã bệnh, mà lại có chút nghiêm trọng, cho nên mới tới. Hai người đang nói chuyện lúc, kẹt kẹt, một tiếng, cửa lớn mở ra. Một tên người mặc vải thô y phục phụ nhân xuất hiện trong cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người một chút, nói, hai vị là. Bạch Thanh Đồng nói, Lan Di, ngươi không biết ta rồi. Ta là Thanh Đồng, nghe nói Văn Phương ngã bệnh, cho nên mới nhìn nàng một cái. Lạc Tử Quân từ xe ngựa lấy được một chút quà tặng. Phụ nhân kia nghe vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, liền kinh hỉ nói, Thanh Đồng, là ngươi à? Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi giải cao như vậy, bộ dáng cũng so khi còn bé xinh đẹp hơn. Nguyên lai vị này chính là Dương Văn Phương mẫu thân Viên Thị. Bạch Thanh Đồng lại giới thiệu nói, Lan Di, vị này là tỷ phu nhà ta Lạc Tử Quân, hắn cũng là một tên đại phu, ta hôm nay chuyên môn dẫn hắn tới, cho Văn Phương nhìn xem. Ồ. Viên Thị ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng thiếu niên, trong lòng lại âm thầm nói thầm. Thiếu niên này mặc nho bảo, khí chất nho nhã, bộ dáng xinh đẹp, thoạt nhìn như là một tên người đọc sách, mà lại trẻ tuổi như vậy, thế nào lại là một tên đại phu đâu? Nàng trong lòng vừa tối thầm nghĩ, có thể là Thanh Đồng sợ ta không cho nàng đi vào, cố ý nói người này là đại phu. Thanh Đồng, Lạc công tử, mau mời tiến. Mau mời tiến. Viên Thị vội vàng đem hai người đón vào. Lạc Tử Quân mang theo quà tặng, cùng sau lưng Bạch Thanh Đồng tiến vào trong phủ. Trong phủ tiền viện, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi chất đầy tạp vật, trên hòn non bộ cũng kết đầy mạng nện, hiển nhiên thật lâu đều không có dọn dẹp. Lớn như vậy trong phủ, yên lặng, thậm chí không nhìn thấy một cái nha hoàn hạ nhân. Bạch Thanh Đồng không dám hỏi nhiều những chuyện này, chỉ là hỏi tới Dương Văn Phương bệnh tình, Lan Di, Văn Phương đến cùng mắc bệnh gì? Viên Thị mang theo hai người xuyên qua hành lang, hướng về hậu viện đi đến, nghe vậy thở dài một hơi nói, ai biết được, tới mấy cái đại phu, có nói nhiễm lên gió rét, có nói ăn đồ hư hỏng, cũng có nói là cái gì hiếm thấy bệnh, mở rất nhiều thuốc, ăn nhưng không thấy tốt. Nói, nàng mắt đục đỏ ngầu, lau lau nước mắt nói, nha đầu kia cả ngày nằm ở trên giường, ăn không vô đồ vật, mà lại cái gì? Bạch Thanh Đồng gặp nàng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Viên Thị tựa hồ sợ cái gì, không dám nhiều lời, nói, Thanh Đồng, chờ một lúc gặp ngươi Văn Phương, chính ngươi hỏi nàng. Chúng ta hỏi nàng, nàng cũng cái gì cũng không nói, chỉ là khóc. Không bao lâu, Viên Thị mang theo hai người tới hậu viện. Một tên nha hoàn cầm hai nửa nát bắt ra, thấy được nàng về sau, nhỏ giọng nói, phu nhân, tiểu thư vẫn là không ăn cơm, cầm chén đều rất bể. Viên Thị thở dài một hơi, nói, không ăn coi như xong, ngươi đi thu thập một chút đi. Nha hoàn đáp ứng một tiếng, nhìn Bạch Thanh Đồng cùng Lạc Tử Quân một chút, hạ hành lang, đi ném mảnh vỡ. Viên Thị mang theo hai người vào phòng. Trong phòng, cửa sổ đóng lại, lôi kéo màn cửa, trên bàn điểm một ngọn đèn dầu, cả phòng tia sáng u ám, trong không khí ngậm lấy một cô ẩm ướt mốc meo hương vị. Một tên tóc rối bù nữ tử nằm ở trên giường, chính được chăn mền khóc. Viên Thị đi qua ôn nhu nói, Văn Phương, đừng khóc, mau dậy đi nhìn xem, là ai tới? Thanh Đồng, là Thanh Đồng tới thăm ngươi. Bạch Thanh Đồng đi lên phía trước nói, Văn Phương, ta tới thăm ngươi tới. Dương Văn Phương đình chỉ thúc thiết, chậm rãi đem chăn mền từ trên mặt kéo xuống, ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước giường Bạch Thanh Đồng, khỏe mắt treo nước mắt, thần sắc ngơ ngác, nhưng không nói lời nào. Bạch Thanh Đồng tại mép giường ngồi xuống, nhìn xem nàng nói, Văn Phương, ngươi không biết ta sao? Dương Văn Vương vẫn không có nói chuyện, ánh mắt đột nhiên phóng qua nàng, nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, mặc một bộ nho bảo, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Bạch Thanh Đồng giới thiệu nói, "Văn Vương, vị này là tỷ phu của ta Lạc Tử Quân, hắn cũng là một tên đại phu, để hắn đến cấp ngươi tay cầm mạch, có thể chứ?" Dương Văn Vương ánh mắt ngơ ngác nhìn kia xinh đẹp thiếu niên, nguyên bản gương mặt tái nhợt bên trên, nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, lông mi chớp động mấy lần, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nàng từ trong chăn đưa tay ra, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay. Bạch Thanh Đồng đứng dậy tránh ra. Lạc Tử Quân đi đến bên giường, tại mép giường ngồi xuống, nói một tiếng đắc tội, sau đó duỗi ra hai ngón tay, đặt ở thiếu nữ trắng nón chỗ cổ tay, bắt đầu cảm thụ được đối phương khiêu động mạch đập. Trên ngón tay tiếp xúc một cái mắt, Dương Văn Phương thân thể có chút chấn động một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, trên mặt đỏ ửng càng đậm, một đôi mắt cũng đột nhiên trở nên ngập nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Trong phòng an tĩnh lại. Một lát sau, Lạc Tử Quân giơ ngón tay lên, hơi nghi hoặc một chút nói, từ mạch tượng đến xem, tựa hồ cũng không khác thường. Sau đó hắn lại nhìn về phía thiếu nữ này mang theo đỏ ửng gương mặt cùng ngập nước con người, nói, từ Dương cô nương sắc mặt đến xem, tựa hồ cũng không khác thường. Viên thị mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Lạc công tử, thế nhưng là nàng đã rất nhiều ngày không có ăn cơm, thân thể rất suy yếu, căn bản là không xuống giường được, hơn nữa còn sợ hãi nhìn thấy phía ngoài ánh sáng." "Như vậy sao?" Lạc Tử Quân nhìn trước mắt thiếu nữ nói, "Dương cô nương, ngươi rất nhiều ngày không có ăn cơm, bụng sẽ không đói không?" Dương Văn Vương ngượng ngùng nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, "Không, không đói bụng." Lạc Tử Quân thầm nghĩ cổ quái. Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Dương cô nương, tại hạ có thể đem bàn tay tiến trong chăn, sờ soạn một chút bụng của ngươi, hoặc là, ngươi đem chăn mền xốc lên, chính mình dùng ngón tay tại trên bụng nén mấy lần, tại hạ nhìn một chút." Dương Văn Vương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không nói gì. Viên thị trên mặt thì lộ ra một vòng khó xử, bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng trước mắt còn trẻ như vậy thiếu niên là một tên đại phu. "Lạc công tử, chúng ta trước đó đã mời tới mấy cái đại phu, đều là nội thành rất có danh khí đại phu, bọn hắn nhìn một chút sắc mặt, đem một thanh mạch liền nói ra bệnh tình, ý tứ rất rõ ràng, cho một cái chưa xuất các nữ tử xem bệnh, sao có thể đem bàn tay đi vào sờ bụng đâu? Huống chi lại là một cái tuổi trẻ nam tử." "Tốt ta, kia." Lạc Tử Quân không có kiên trì, chuẩn bị hỏi thăm một chút triệu chứng. Lúc này, trên giường thiếu nữ lại đột nhiên đỏ mặt xấu hổ tiếng nói, "Mẫu thân, không có quan hệ, Lạc công tử đã là đại phu, không có cái gì tốt thị úy." Một bên Bạch Thanh Đồng cũng nói, "Lan Di, tỷ phu của ta không chỉ có là một tên đại phu, vẫn là một tên tú tài, hơn nữa còn là Lâm An thành rất có danh khí tài tử. Hắn hôm nay đến đây, là đến giúp Văn Phương xem bệnh, tuyệt sẽ không có tâm tư khác, ta lấy Bạch gia danh dự bảo đảm." Viên thị gặp đây, không có tốt nói thêm nữa, có chút lúng túng nói, "Thanh Đồng, nhìn ngươi nói gì vậy, ta chỉ là thuận miệng nói, ở đâu là hoài nghi Lạc công tử? Người ngươi mang tới, lại là ngươi tỷ phu, ta đương nhiên tin tưởng hắn." Nói, vừa cười nói, "Lạc công tử, ngài từ từ xem, ta đi cấp các ngươi pha trà." Nàng tựa hồ sợ tiếp tục đợi ở chỗ này xấu hổ, vội vàng ra gian phòng. "Dương cô nương, đắc tội." Lạc Tử Quân đạt được đồng ý, không có lại do dự, nắm tay từ dưới chăn rôi đi vào. "A." Dương Văn Phương đột nhiên hô nhỏ một tiếng, thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, "Lạc công tử, kia là..." "Đó là của ta chân. Thật có lỗi, thật có lỗi." Lạc Tử Quân vội vàng nói xin lỗi, lại hướng lên xóa đi, lập tức mò tới bụng của nàng. "Hả?" Hắn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía trên giường thiếu nữ. Dương Văn Phương đỏ mặt, xấu hổ tiếng nói, "Ta đi ngủ, không thích mặc quần áo." "A." Lạc Tử Quân không có suy nghĩ nhiều, một bên sờ lấy, một bên nhẹ nhàng nén. Dương Văn Phương lập tức xấu hổ dùng chăn mền che lại mặt, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra ngượng ngùng thấp giọng hô âm thanh. Lạc Tử Quân trong con mắt dần dần sáng lên hai đạo lục mang. Chương 269. Để cho ta sơ sở. Chương 269. Để cho ta sơ sở. Trong phòng, yên tĩnh im ắng. Nằm ở trên giường thiếu nữ, dùng chăn mền che lại mặt, hàm răng cắn môi, không tái phát xuất ra thanh âm. Mà Lạc Tử Quân tay thì vẫn như cũ đặt ở bụng của nàng. Viên thị bưng nước trà, đi tới cửa, thấy cảnh này, không dám vào tới. Lại qua một lát, Lạc Tử Quân Phương nắm tay từ trong chăn rút ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Viên thị vội vàng tiến đến nói, "Lạc công tử, Văn Phương đến chính là bệnh gì?" Lúc này, Dương Văn Phương cũng từ trong chăn chậm rãi lộ ra mặt tới. Lạc Tử Quân không có trả lời ngay, nhìn xem trên giường thiếu nữ hỏi, "Dương cô nương, ngươi cảm giác thân thể có cái gì triệu chứng?" Dương Văn Phương đỏ mặt nhìn hắn, nghe vậy nháy mắt, nói, "Ta cảm giác mỗi ngày đều mệt mỏi quá, không có khí lực, không nghĩ tới giường." Lạc Tử Quân hỏi, "Có hay không? Cảm giác muốn nôn mửa." Dương Văn Phương sửng sốt một chút, còn chưa trả lời, một bên viên thị nhân tiện nói, "Lạc công tử, Văn Phương đoạn này thời gian, vừa thấy được chúng ta bưng tới đồ ăn, liền muốn nôn mửa, căn bản ăn không đi vào." Một bên Bạch Thanh Đồng nghi ngờ nói, "Thật sự là kỳ quái, Văn Phương đã vài ngày đều không có ăn cơm, làm sao lại không có chút nào đói đâu?" "Tỷ phu, ngươi vừa mới sờ soạn bụng của nàng, nhìn ra cái gì không có?" Lạc Tử Quân nhìn trên giường thiếu nữ một chút, lắc đầu. Viên thị thở dài một hơi, đỏ mắt nói, "Chẳng lẽ Văn Phương bệnh này, thật trị không được sao?" Lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên nói, "Lan Di, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Viên thị sửng sốt một chút, vội vàng thả tay xuống bên trong nước trà, đi theo hắn ra gian phòng. Lạc Tử Quân đi vào hành lang bên trên, bốn phía nhìn thoáng qua, phương hỏi, "Dương cô nương có bao nhiêu thiên không có rời giường, không có ra cửa?" Viên thị suy nghĩ một chút, nói, "Chỉ ít có 7-8 ngày." Lạc Tử Quân lại hỏi, "Có bao nhiêu thiên không có ăn uống gì rồi?" Viên thị nói, "Chỉ ít có 7 ngày." Lạc Tử Quân nói, "Ngay cả nước đều không có uống sao?" Viên thị nhẹ gật đầu, lau lau nước mắt nói, "Cái khác đại phu đều nói, nhường cho ta chuẩn bị cho nàng hậu sự." Lạc Tử Quân lại hỏi, "Đoạn này thời gian, nàng tắm rửa qua sao?" Viên thị lắc đầu, "Ta lúc đầu muốn giúp nàng lau thân thể, nàng không nguyện ý." Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía góc đỉnh viện bên trong giếng nước, dừng một chút, nhấc chân lên, đi tới. Hắn đi vào bên cạnh giếng, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt nhìn về phía trong giếng. Bạch Thanh Đồng cũng theo tới, thấp giọng hỏi, "Tỷ phu, ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Lạc Tử Quân không có trả lời, xoay người, nhìn xem Viên thị nói, "Lan gì, ngài nữ nhi bệnh này ta có thể trị, bất quá." Viên thị nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Lạc công tử, ngươi thật có thể trị." "Bất quá cái gì?" Lạc công tử cứ việc nói. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua gian phòng cửa sổ, nói, "Ta cần vén chăn lên, nhìn một chút thân thể của nàng, toàn thân cao thấp đều muốn nhìn. Còn có, ta đêm nay muốn ở lại chỗ này, nhưng không thể để cho nàng biết, Thanh Đồng có thể cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này, nhưng không thể có trong phủ những người khác." "Cái này?" Viên thị nghe xong, có chút do dự. Lúc này, một tên nha hoàn tiến đến, bẩm báo nói, "Phu nhân, lão gia trở về." Viên thị nghe xong, vội vàng nói, "Lạc công tử chờ một lát, ta đi cùng lão gia nói một tiếng, từ hắn làm chủ." Nói xong, vội vàng rời đi. Bạch Thanh Đồng gặp trong tiểu viện chỉ còn sót hai người bọn họ, vội vàng thấp giọng hỏi, "Tỷ phu, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì rồi?" Lạc Tử Quân đi đến giếng nước phụ cận, ngồi xổm xuống, duỗi ra đầu ngón tay, chỉ tại bên cạnh một khối trên bùn đất, nói, "Ngươi nhìn, nơi này." Bạch Thanh Đồng liền vội vàng đi tới, cùng hắn ngồi xổm ở cùng một chỗ, định nhãn nhìn về phía hắn chỉ địa phương, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì, nghi ngờ nói, "Tỷ phu, nơi này thế nào?" Lạc Tử Quân nói, "Khối này bùn đất màu sắc có chút tối đỏ, cùng địa phương khác không giống." Bạch Thanh Đồng mở to hai mắt, vừa cẩn thận nhìn một chút, nói, "Tựa như là có chút, tỷ phu, đây là cái gì?" "Máu." Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía nàng. "Máu?" Bạch Thanh Đồng sửng sở, mặt mũi tràn đầy mê mang. Lạc Tử Quân nhìn về phía giếng nước, cái mũi giật giật, nói, "Ngươi khả năng ngửi không đến, nước này trong giếng nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đất này bên trên cũng có. Hiển nhiên, hôm nay hoặc là tối hôm qua, có người ở chỗ này tẩy qua đồ vật." Bạch Thanh Đồng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Tẩy qua cái gì?" Lạc Tử Quân không có trả lời, đứng người lên, nhìn về phía cửa tiểu viện. Tiếng bước chân truyền đến. Viên thị cùng một tên người mặc cẩm bào nam tử trung niên đi vào tiểu viện. Trung niên nam tử kia dáng người cao gầy, hai đầu lông mày cùng vị kia Dương tiểu thư có chút tương tự, hiển nhiên chính là đối phương phụ thân Dương Chấn. "Lão gia, vị này chính là Lạc công tử, vị này là Thanh Đồng." Viên thị vội vàng giới thiệu. Bạch Thanh Đồng tiến lên thi lễ, Dương thúc thúc. Dương Chấn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đánh giá Bạch Thanh Đồng một chút, cười nói, "Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Thanh Đồng dài cao như vậy, đã là người lớn." Lập tức lại nhìn về phía sau nàng một bộ nho bảo phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một vòng kinh ngạc, tựa hồ nghĩ không ra hắn trẻ tuổi như vậy, vội vàng chắp tay nói, "Làm phiền Lạc công tử." Lạc Tử Quân cũng chắp tay thi lễ, cùng nhà mình cô em vợ xưng hô, cũng hô, "Dương thúc thúc." Song phương hàn huyên hoàn tất. Dương Chấn nhìn thoáng qua trong phòng, thở dài một hơi nói, "Vừa mới phu nhân đã nói với ta, Lạc công tử nếu là đại phu, chúng ta tự nhiên tin tưởng Lạc công tử. Mặc kệ Lạc công tử muốn làm gì, cứ việc đi làm chính là, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không quấy Lạc công tử." Lập tức vừa khổ cười nói, "Thực không dám giấu giếm, chúng ta mấy ngày nay đã mời rất nhiều đại phu, ta thậm chí còn đi cầu người, mời tới trong cung ngự y, kết quả ai, những cái kia đại phu đều nói, để chúng ta là văn phương chuẩn bị hậu sự." Lạc Tử Quân không dám nhắc tới trước nói mạnh miệng, chỉ là nói, "Tại hạ hôm nay ở chỗ này đợi một đêm, sáng mai hẳn là liền sẽ có kết quả." Dương Chấn gật đầu nói, "Vậy liền phiền phức Lạc công tử, có gì cần, Lạc công tử cứ việc phân phó là được." Lạc Tử Quân nói, "Từ hôm nay muộn vào đêm đến bình minh ngày mai, còn xin Dương thúc thúc cùng làng gì, cùng trong phủ hạ nhân, đều không cần tới gần nơi này chỗ tiểu viện. Ban đêm vô luận nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không thể từ riêng phần mình gian phòng ra." Dương Chấn biến sắc, nói, "Được." Viên thị nhìn còn có chút do dự. Lạc Tử Quân ngẫm nghĩ một chút, nói, "Dương thúc, làng gì, dạng này, các ngươi hiện tại cùng ta cùng đi gian phòng, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút Dương cô nương thân thể." Viên thị sững sờ, nhìn về phía nhà mình lão gia. Dương Chấn trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng lại chưa nhiều lời, gật đầu nói, "Đi thôi, cùng đi xem nhìn." Bốn người cùng một chỗ vào phòng. Lạc Tử Quân khép cửa phòng lại, đi qua bưng lên ngọn đèn, nói, "Còn có ngọn đèn hoặc là ngọn nến sao?" Viên thị nghe xong, lập tức đi trên bàn lại cầm hai cây ngọn nến nhóm lửa. Trong phòng lập tức sáng rất nhiều. Lạc Tử Quân bưng ngọn đèn, đi tới bên giường, nhìn xem trên giường thiếu nữ nói, "Dương cô nương, chúng ta cần nhìn một chút thân thể của ngươi." Dương Văn Phương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, run giọng nói, "Ta không mặc quần áo." Dương Chấn đi tới, ấm giọng nói, "Phương nhi, Lạc công tử là đại phu, không cần cố kỵ cái gì." Dương Văn Phương không có lại nói tiếp, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể khẽ run. Lạc Tử Quân không do dự, nhẹ nhàng xốc lên ở giữa chăn mền, trong tay ngọn đèn rời đi qua, thiếu nữ tuyết trắng phần bụng lập tức xuất hiện ở trước mắt. Kia phần bụng bằng thẳng, da thịt tuyết nộn, tại ánh đèn chiếu rọi rất có quan trạch, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Dương Chấn vợ chồng nhìn thoáng qua, không có cái gì nhìn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Thanh Đồng cũng đầy mặt không hiểu. Lúc này, Lạc Tử Quân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên thiếu nữ phần bụng cái rốn vị trí. A! Ngón tay vừa mới tiếp xúc, trên giường thiếu nữ liền thân thể run lên, phát ra một tiếng kinh hô, cuống quýt ngượng ngùng từ chăn mền che lại mặt. Lạc Tử Quân thể nội hồn lực phun trào, tại trên rốn chậm rãi vò động lên. Dương Chấn vợ chồng định nhãn nhìn kỹ, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Viên thị trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ hoài nghi, nhìn về phía thiếu niên trước mắt ánh mắt có cái gì không đúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Văn Vương đột nhiên thân thể run lên, bụng dưới thít chặt, miệng bên trong hoảng sợ nói, "Đau." Lúc này, Bạch Thanh Đồng đột nhiên chỉ về phía nàng rốn vị trí giật mình nói, "Các ngươi nhìn, kia là." Dương Chấn vợ chồng vội vàng xích lại gần đi xem. Tại Dương Văn Phương rốn bốn phía vị trí, vậy mà xuất hiện một vòng màu đen, những cái kia màu đen lại giống như là từng đầu côn trùng nhỏ tụ tập mà thành, vậy mà tại không ngừng mà vặn vẹo bãi động, sau đó còn quấn ở giữa rốn, không ngừng du động. Đây là Dương Chấn vợ chồng lập tức sắc mặt khó coi. Lạc Tử Quân thu ngón tay về, nói, Dương cô nương ngược vị trí, hoặc là những vị trí khác, hẳn là cũng có. Những vật này, ta cũng không quá rõ ràng là cái gì, nhưng ta biết nên như thế nào loại trừ. Nếu như không nhanh chóng loại trừ, Dương cô nương nội tạng, toàn bộ thân thể, khả năng đều sẽ bị nuốt rơi. Lời này vừa nói ra, Viên Thị cuống quýt mang theo tiếng khóc nước nở nói, Lạc công tử, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu nhà ta khuê nữ à. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, màn đêm đã bao phủ xuống. Dương Chấn gặp đây, lập tức nói, phu nhân, chúng ta đi trước đi, không nên ở chỗ này quấy rầy Lạc công tử là Phương Nhi chữa bệnh. Viên Thị lại không hoài nghi, bôi nước mắt, cùng hắn cùng rời đi. Trong phòng, lập tức an tĩnh lại. Trên giường Dương Văn Phương đã chậm rãi mở hai mắt ra, xấu hổ âm thanh hỏi, Lạc công tử, ta phải bệnh gì? Lạc Tử Quân nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, đêm nay ngủ một giấc liền tốt. Dương Văn Phương nhìn chằm chằm hắn xinh đẹp khuôn mặt, đỏ mặt mới nói, thật sao? Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nàng lộ ra chăn mền tay. Hắn đem trong tay ngọn đèn rời đi qua, sau đó nắm lên nàng nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, tại dưới ánh đèn cẩn thận quan sát đến. Dương Văn Phương mở to hai mắt, gương mặt càng đỏ, cắn môi, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Cái kia, Dương cô nương, ta có thể nhìn một chút chân của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mặc kệ Dương Văn Phương sững sờ, bên cạnh Bạch Thanh Đồng cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt mũi tràn đầy hoài nghi biểu lộ, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được. Không có việc gì, không nguyện ý cũng không quan hệ. Lạc Tử Quân an ủi. Dương Văn Phương rủ xuống lông mi, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngập nói, ta nguyện ý. Nói, một đầu khác chăn mền nhẹ nhàng khẽ động, một cái không có mặc tất lưới tuyết trắng chân nhỏ lộ ra. Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn sang, tựa hồ cảm thấy nhìn không rõ rệt, hắn đứng dậy đi tới gần, đem trong tay ngọn đèn rời đi qua, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt, hai cây đầu ngón tay không ngừng mà vớt ve bàn chân. Dương Văn Phương xấu hổ dùng chăn mền che lại mặt. Lúc này Lạc Tử Quân lại nói, Dương cô nương, một cái khác cũng vươn ra để cho ta nhìn, để cho ta sờ sờ. Một bên Bạch Thanh Đồng, chương 270, cô em vợ sợ hãi. Chương 270, cô em vợ sợ hãi. Trong phòng yên tĩnh im ắng, dùng chăn mền che mặt thiếu nữ, mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn là rất nghe lời vươn chính mình một cái khác tuyết trắng chân nhỏ. Lạc Tử Quân nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nuốt nhẹ mấy lần. Lúc này ngoài cửa sổ đã trời tối, Lạc Tử Quân buông tay ra, giúp trên giường thiếu nữ đắp chăn xong, nói, Dương cô nương, sắc trời đã tối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, các loại ta sau khi trở về cùng nhà ta sư phụ thảo luận một phen, lại tới Vân An. Dứt lời liền muốn cùng Bạch Thanh Đồng cùng một chỗ cáo tử. Dương Văn Phương cuốn quýt từ trong chăn lộ ra mặt đến, ngựa khí có chút sợ hãi, cầu khẩn nói, Lạc công tử, Thanh Đồng, các ngươi có thể hay không nhiều theo giúp ta một hồi? Bạch Thanh Đồng nhìn xem nàng, đang muốn đáp ứng, Lạc Tử Quân hỏi, Dương cô nương rất sợ hay sao? Dương Văn Phương mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, đoạn này thời gian, ta mỗi đêm đều làm ác mộng, thật đáng sợ. Ồ, Lạc Tử Quân mắt sáng lên, hỏi, Dương cô nương còn nhớ rõ, ngươi làm chính là cái gì ác mộng sao? Dương Văn Phương ánh mắt sợ hãi, thân thể run rẩy nói, máu, khắp nơi đều là máu. Có quái vật? Dạng gì quái vật? Lạc Tử Quân hỏi. Dương Văn Phương run rẩy lắc đầu, ta quên. Lạc Tử Quân không có lại truy vấn, nhìn ngoài cửa sổ một chút, nói, tốt à, chúng ta lại cùng ngươi một hồi. Hai người lại tại gian phòng ngồi một hồi. Bạch Thanh Đồng ngồi tại bên giường, cầm Dương Văn Phương tay, nhẹ giọng an ủi, đại khái giờ hơi lúc, hai người phương cáo từ rời đi. Lúc này, bên ngoài bóng đêm đã đồng. Trong tiểu viện, đen kịt một màu. Trên bầu trời đêm, cũng chỉ có mấy quả quang mang ảm đạm sao trời. Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng ra tiểu viện, hỗ trợ đóng lại cửa sân, tiếp tục hướng về bên ngoài phủ đi đến. Cả tòa Dương phủ, yên tĩnh im ắng. Lúc này, Bạch Thanh Đồng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì rồi?" Lạc Tử Quân nhìn bốn phía một chút, thần sắc trên mặt trở nên có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, "Dương thúc cùng Lan Di nói, Dương cô nương đoạn này thời gian đều một mực nằm ở trên giường, cũng không đi ra ngoài. Nhưng là, ta vừa mới phát hiện, hai tay của nàng móng tay bên trong có một ít đồ vật, hai cái chân lòng bàn chân cũng có chút vừa hình thành không lâu mà kén. Hiển nhiên, nàng gần nhất không chỉ có thường xuyên đi ra ngoài, hơn nữa còn chân trần." Bạch Thanh Đồng sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Ngươi nói là Dương thúc cùng Lan Di, còn có Văn Vương, bọn hắn đều tại đối với chúng ta nói láo. Vì cái gì đây?" Lạc Tử Quân nhìn phía trước đêm tối, nói, "Không nhất định là bọn hắn nói láo." Lời này vừa nói ra, Bạch Thanh Đồng càng thêm không hiểu. Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng, con ngươi đen nhánh như bóng đêm thâm thúy, nói ra. Lời nói để nàng sợ hãi cả kinh, có lẽ Dương cô nương là mỗi đêm vụng trộm đi ra, ai cũng không biết, bao quát chính nàng. Bạch Thanh Đồng há to miệng, sắc mặt đột nhiên bắt đầu trắng bệnh. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện gió đêm có chút lạnh, bốn phía có chút âm trầm, vội vàng tới gần hắn, dán tại trên người hắn, ngựa khí phát run nói, "Tỷ phu, ngươi đừng dọa ta." Lạc Tử Quân không nói gì thêm, dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía tòa kia đen nhánh yên tĩnh tiểu viện. Bạch Thanh Đồng cũng quay đầu nhìn lại, thân thể run lên, thiếp hắn chặt hơn, nói, "Tỷ phu, Văn Vương vì sao mỗi đêm muốn chân trần, vụng trộm ra ngoài đâu?" Lạc Tử Quân nhún vai, giống như là đang nói đùa, có lẽ là ban đêm đói bụng, vụng trộm đi ra ngoài ăn cái gì. Bạch Thanh Đồng giật mình. Rắc. Lúc này, một cái chim đêm đột nhiên từ đỉnh đầu bay qua, phát ra một tiếng kêu quái dị. Bạch Thanh Đồng lập tức bị giật nảy mình, à, mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuốn quýt nhào vào trong ngực của hắn, ôm lấy hắn. Lạc Tử Quân im lặng, "Ngươi nếu là sợ hãi, vẫn là về nhà đi, hiện tại mới là giờ hợi, đêm tối thời gian còn dài mà." Bạch Thanh Đồng lập tức lắc đầu, vẫn như cũ ôm thật chặt hắn, ta không. Có tỷ phu tại, ta không sợ. Lạc Tử Quân bị nàng tiểu nhuyễn thân thể vuốt ve có chút không được tự nhiên, lại ngửi được trên người nàng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm, nhìn xem nàng gần trong gang tấc ngẩm tiểu gương mặt non nớt mà cùng ngập nước con ngươi, không khỏi có chút tim đập rộn lên, vội vàng nói, "Vung ra." "Không, ai bảo tỷ phu cố ý hù dọa người ta?" Bạch Thanh Đồng vẫn như cũ ôm hắn, không chịu buông ra. Lạc Tử Quân khụ khụ một tiếng, nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi chúng ta là tỷ phu cùng cô em vợ, ngươi dạng này, thế nhưng là, tỷ phu liền nên bảo hộ cô em vợ." Bạch Thanh Đồng lập tức ngắt lời hắn, gương mặt hồng hồng, ngửa mặt lên trứng mà nhìn hắn chằm chằm, lại nói, "Tại tỷ phu trong lòng, đến cùng là quy củ trọng yếu, vẫn là cô em vợ an toàn trọng yếu đâu?" Lạc Tử Quân đang muốn nói chuyện. "Lạc Tử Quân." Bạch Thanh Đồng sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, cuốn quýt buông tay ra cánh tay, từ trong ngực hắn tối lui, sau đó ngẩng đầu lên, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem hắn. "Ngày, đêm nay ánh trăng thật tròn." Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nhưng mà bầu trời đêm đen nhánh, sao trời ảm đạm, ánh trăng sớm đã trốn tầng mây, không thấy tăm hơi. "Ánh trăng ở nơi nào đâu?" Bạch Thanh Đồng cũng ngẩng đầu nhìn lại, hỗ trợ nói sang chuyện khác. Lạc Tử Quân nhìn qua bầu trời đêm nói, "Trong mắt ta, cũng trong lòng ta, mặc dù những người khác không nhìn thấy, nhưng nó vẫn luôn tại." Bạch Thanh Đồng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, "Tỷ phu nói ánh trăng là ai? Là ngươi vị tiết như nguyệt sáng xinh đẹp sư tỷ sao?" Lạc Tử Quân thu hồi ánh mắt, nói, "Ta nói ánh trăng, không phải người, là một loại quang minh." Bạch Thanh Đồng lại hỏi, "Vậy ai là tỷ phu quang minh đâu?" "Tỷ phu vị kia quang mang lấp lánh sư tỷ sao?" "Yên tĩnh, chớ nói chuyện." Lạc Tử Quân không định lại nói chuyện với nàng, đi đến một bên nơi hẻo lánh dưới đại thụ, ánh mắt nhìn về phía chỗ kia yên tĩnh tiểu viện. Bạch Thanh Đồng theo tới, ánh mắt cũng nhìn sang. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Rất nhanh, đi vào lúc canh ba. Trong bầu trời đêm, một vòng ngân nguyệt từ trong mây đen lặng lẽ nhô ra nửa bên gò má đến, phản phất một cái ánh mắt lạnh như băng, ngay tại vụng trộm nhìn xem bọn hắn. Meo, đúng vào lúc này, một cái màu đen mèo hoang nhảy lên nóc nhà, phát ra một tiếng kêu âm thanh, một đôi xanh biết con mắt đang ảm đạm đi dưới ánh trăng lóe ra tia sáng yêu dị. "Thì phu, ta..." Xuyệt. Bạch Thanh Đồng vừa muốn nói chuyện, Lạc Tử Quân ngăn lại nàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tòa tiểu viện kia. Nhưng mà nửa ngày đi qua, vẫn không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Bạch Thanh Đồng rốt cục nhịn không được, xấu hổ tiếng nói, "Thì phu, ta muốn đi vệ sinh." Lạc Tử Quân im lặng, nói, "Đi thôi." Bạch Thanh Đồng hướng về bốn phía hắc ám nhìn thoáng qua, đưa tay kéo hắn lại ống tay áo, nói, "Ta không dám." Nàng trước kia là gan thật lớn, nhưng tối nay là thật bị hù dọa. Không khí này lại liên tưởng đến tỷ phu vừa mới nói những lời kia, quá quỷ dị. Lạc Tử Quân nhìn xem phía trước nói, "Vậy liền ở chỗ này ngồi xuống giải đi, ta không nhìn ngươi." Bạch Thanh Đồng sửng sốt một chút, mặt đỏ tới mang tai, do dự một hồi, đành phải hướng về đằng sau đi ra mấy bước, đứng tại góc tường trong bụi hoa, nói, "Tỷ phu, không cho phép quay đầu nha." Lạc Tử Quân nói, "Ừm." Bạch Thanh Đồng mặc dù thẹn thùng, nhưng lúc này đã là nhịn không nổi, lại nhìn hắn vài lần, đành phải mở ra dây thắt lưng, đỏ mặt ngồi xổm xuống. Nhưng bởi vì khẩn trương thái quá cùng ngượng ngùng, nửa ngày không tiểu được. Meo. Lúc này, nóc nhà cái kêu mèo đen đột nhiên lại kêu một tiếng, sau đó túi lầu xuống, xanh biết ánh mắt nhìn về phía phòng hạ tiểu viện. Tư. Lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên nghe được sau lưng trong bụi hoa truyền đến một trận tiếng vang. Bạch Thanh Đồng lập tức bụng mặt chăm chú cúi đầu. Kẹt kẹt. Đúng vào lúc này, phía trước tòa tiểu viện kia cửa gỗ lại đột nhiên từ từ mở ra đón lấy, một thân ảnh từ trong cửa chậm rãi đi ra, xuất hiện ở ngoài cửa dưới ánh trăng. Nhìn kỹ, lại là toàn thân trần trụi, không có mặc bất luận cái gì quần áo Dương Văn Vương. Lúc này Dương Văn Vương ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ, nàng tại cửa ra vào đứng ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên xoay người hướng về bên trái con đường đi đến. Bạch Thanh Đồng ngồi xổm ở trong bụi hoa, thấy cảnh này lập tức sợ ngây người. Lạc Tử Quân quay đầu, ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu nàng không muốn phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó lặng lẽ đi theo. Bạch Thanh Đồng cũng cuống quýt đứng dậy, mặc váy áo đi theo sau. Lạc Tử Quân chính cùng tung lúc sau lưng đột nhiên rối đến một cái mềm mại mà băng lánh tay nhỏ nắm chắc hắn, tựa hồ còn tại run rẩy. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại cô em vợ sắc mặt đã dọa trợn nhìn. Lạc Tử Quân cố ý tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, "Ngươi vừa tiểu xong nước tiểu, không có rửa tay liền đụng ta." Bạch Thanh Đồng sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái tay khác cũng đột nhiên nắm thật chặt cổ tay của hắn, một bộ "ta lại muốn đụng ngươi" bộ dáng. Hai người tiếp tục theo ở phía sau. Dương Văn Phương biểu lộ ngốc trệ, đi chân đất tiếp tục hướng về phía sau vườn hoa đi đến. Meo, đúng vào lúc này, vừa mới cái kia đứng tại trên nóc nhà mèo hoang, đột nhiên lại nhảy tới bên cạnh tường viện bên trên, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Dương Văn Phương nghe được tiếng kêu, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mèo hoang. Mèo hoang méo một chút đầu, lại nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, liền thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, siêu, một tiếng, Dương Văn Phương chỉ một cái vọt tới, lập tức bật lên mà lên, bắt lại cái kia bỗng nhiên chấn kinh nhảy lên một cái mèo hoang. Mèo hoang không có đào thoát, bị nàng một thanh bóp lấy cổ. Ô, mèo hoang hoảng sợ dãy rủa. Dương Văn Phương rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn thoáng qua, lại đột nhiên túi đầu xuống, bắt đầu từng ngụm cắn xé nuốt. Mèo hoang đau kêu thê lương thảm thiết, lại bị bóp lấy hết hầu, chỉ có thể phát ra khàn giọng mà ngắn ngủi tiếng nghẹn nào, rất nhanh liền bị cắn mở thân thể, một mệnh ô hô. Dương Văn Phương toàn thân trần trụi, xóa tóc dài, đứng tại góc tường dưới, hai tay ôm mèo hoang thi thể, ăn miệng đầy máu tươi, ngai xương cốt vang lên kẹt kẹt. Bạch Thanh Đồng nhìn xem cái này kinh hãi một màn, bị hù mở to hai mắt, mà không còn chút máu. Lạc Tử Quân mang theo nàng nuốt ở đằng sau nơi hẻo lánh trong bóng tối, đem nàng run rẩy thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, một cái tay nhẹ nhàng vuốt nàng phía sau lưng mái tóc, im lặng an ủi nàng. Hắn liền sợ nha đầu này nhịn không được kêu thành tiếng. Một màn này đừng nói là nàng, liền ngay cả sớm đã gặp qua quỷ quái yêu vật hắn, đều cảm thấy rùng mình. Hơn một cái ngày bị bệnh liệt giường mảnh mai thiếu nữ, nửa đêm lại đột nhiên thân thể trần truồng lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó nhảy một cái cao mấy mét, trực tiếp nuốt sống gặm ăn một cái mèo hoang. Hơn nữa còn là con trai của nàng lúc bằng hữu. Loại tình huống này, nàng không thể chấn kinh, có thể không sợ hay sao? Rất nhanh, Dương Văn Phương đã ăn xong mèo hoang toàn bộ thi thể, sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm láp lấy hai tay đầu ngón tay, thẳng đến đem phía trên vết máu đều liếm sạch sẽ về sau, Tha Phương tiếp tục đi đến phía trước. Nàng đi hướng trong phủ cửa sau, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài. Giờ này khắc này, Lạc Tử Quân rốt cuộc biết thiếu nữ này móng tay bên trong lưu lại cái gì, cũng rốt cuộc biết hai chân của nàng lòng bàn chân tại sao lại có một tầng mỏng kén, đương nhiên cũng biết nàng vì sao mấy ngày không ăn không uống lại không có chút nào đói khát, bởi vì mỗi đến đêm khuya nàng đều sẽ một thân một mình lặng lẽ ra ngoài kiếm ăn. Chương 271 ác quỷ phụ thể. Chương 271 ác quỷ phụ thể. Đêm tối yên tĩnh, Dương Văn Phương thân thể trần truồng, xóa tóc dài, dưới chân im lặng từ cửa sau đi ra ngoài. Tại đen nhánh trong hẻm nhỏ, nàng đột nhiên phát ra khiếp người tiếng cười. Theo ở phía sau Bạch Thanh Đồng lập tức cảm thấy một trận rùng mình. Lúc này Dương Văn Phương đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, vỡ ra khỏe miệng còn lưu lại một vòng máu tươi, nhìn xem phá lệ dữ tợn. Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng trốn ở phía sau cửa, ngừng thở, không núp đích. Tiến tính đã lâu, Dương Văn Phương quay đầu đi, tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Thanh Đồng sắc mặt trắng bệnh, đang muốn tiếp tục theo sau lúc, Lạc Tử Quân giữ nàng lại, thấp giọng nói, hồi tiểu viện. Bạch Thanh Đồng sững sờ, còn đang nghi hoặc lúc, Lạc Tử Quân đã lôi kéo nàng rời đi, tiến vào Dương Văn Phương ở lại tiểu viện. Lạc Tử Quân bước nhanh vào phòng, bốn phía kiểm tra một phen, sau đó nói với nàng, ngươi ở chỗ này trông coi nhục thể của ta, ta thần hồn xuất khiếu đi cùng lấy nàng, không phải sẽ bị nàng phát hiện. Thần hồn xuất khiếu. Bạch Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lạc Tử Quân không có thời gian giải thích, lập tức ở gian phòng khoanh chân ngồi xuống, lại dặn dò, ngươi ngay tại bên cạnh trông coi ta, đừng động tới ta, không muốn ra khỏi cửa các loại ta trở về. Nói xong, lập tức thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Bạch Thanh Đồng đang đứng tại hắn nhục thân bên cạnh sợ run lúc, Lạc Tử Quân thần hồn đột nhiên tại xà ngang thượng quyển lên một cô âm phong, hồn lực khẽ động, dùng ngự vật thuật di động gian phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái ghế, đặt ở phía sau của nàng. Bạch Thanh Đồng gặp một màn này, lập tức mở to hai mắt. Bởi vì tại tầm mắt của nàng bên trong, cái ghế kia là chính mình tung bay di động qua tới. Lạc Tử Quân không dám lưu lại, lập tức xuyên qua nóc nhà, phi hành tốc độ cao, rất nhanh liền đuổi kịp mới vừa đi ra hẻm nhỏ Dương Văn Phương. Tại thần hồn trong tầm mắt, Dương Văn Phương thể nội hắc khí quấn quanh, rõ ràng ký sinh lấy một vệt bóng đen. Quả nhiên là quỷ quái quái phá. Hắn lập tức lặng lẽ không một tiếng động cùng tại sau lưng. Dương Văn Phương ra hẻm nhỏ, hướng về bên trái đường đi đi đến, mới vừa đi tới một cái góc rẽ, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên xông ra hai tên quần áo tả tơi tên ăn mày, một người trong đó trừng to mắt nhìn xem nàng nói, cái này, ta không phải nằm mơ đi, nữ nhân này không mặc quần áo. Một người khác cũng mở to hai mắt nói, giống như không phải nằm mơ, bé con này thoạt nhìn như là cái kẻ ngu. Dương Văn Phương đậu ở chỗ đó, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn. Bé con này thật trắng. Hai tên láo khất cái đều hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt không mảnh vải che thân thiếu nữ, thẳng nuốt nước miếng. Ta đói. Dương Văn Phương đột nhiên mở miệng, cũng nuốt một chút nước bọt. Hai tên láo khất cái nhìn nhau, một người trong đó vội vàng kéo lại nàng, nhếch miệng cười nói, nữ hoa, ngươi đói bụng sao? Đi đi đi, chúng ta nơi đó có ăn. Một tên khác tên ăn mày cũng lập tức đi lên giữ nàng lại một cái khác cánh tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười hát hát nói, đúng, chúng ta nơi đó có ăn, rất tốt, ăn nhiều, cam đoan để ngươi ăn no. Dứt lời, hai người không nói lời gì, một trái một phải lôi kéo nàng tiến vào bên cạnh hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đen nhánh, bên trong tràn đầy rác rưởi. Tại hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong, có một tòa đơn sơ túp lều nhỏ. Nhà tranh bên ngoài cũng chất đầy rác rưởi. Hai tên ăn mày không kịp chờ đợi đem Dương Văn Phương kéo vào trong túp lều, trực tiếp nhào tới đó lấy, bên trong đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm. Một cái tay từ trong túp lều đưa ra ngoài, nhưng rất nhanh lại rụt đi vào. Cả tòa nhà tranh cũng bắt đầu đung đưa, nhưng rất nhanh hết thảy đều an tĩnh lại. Lạc Tử Quân bay xuống tại cách đó không xa tường viện bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà tranh cửa ra vào, cũng không đi vào. Kéo kẹt. Trong túp lều truyền đến rõ ràng nhấm nuốt âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm tối nghe tới, phá lệ khiếp người. Không bao lâu, một thân ảnh từ trong túp lều đi ra. Dương Văn Phương miệng đầy máu tươi, hai mắt tinh hồng, trần trụi trên thân thể cũng đầy là máu tươi. Nàng xoa tóc dài, tại ngoài phòng đứng một hồi, phương hướng lấy hẻm nhỏ đi ra ngoài đối nàng đi ra hẻm nhỏ về sau, Lạc Tử Quân Phương nhanh chóng bay đến nhà tranh phía trên, nhìn về phía trong túp lều, phủ kín cỏ tranh trên mặt đất, kia hai tên ăn mày đã không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Bọn hắn trừng lớn hoảng sợ hai mắt, toàn thân máu thịt bé bét, đã bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi. Hai người bụng đều đã bị móc sạch. Lạc Tử Quân lập tức bay lên bầu trời đêm, bay ra hẻm nhỏ, đuổi kịp Dương Văn Phương. Dương Văn Phương ra hẻm nhỏ về sau, bắt đầu đường cũ trở về. Rất nhanh, nàng đi tới Dương phủ cửa ra vào, từ cửa sau trô đi vào. Lạc Tử Quân lập tức vượt qua nàng, đi đầu trở lại nàng ở lại tiểu viện, đi vào phòng, chuẩn bị thần hồn quy thiếu. Trong phòng, Bạch Thanh Đồng chính canh giữ ở nhục thể của hắn bên cạnh. Bất quá, lúc này cô em vợ chính khoanh chân ngồi ở trước mặt của hắn, mở to hai mắt, một mặt tò mò nhìn hắn, một ngón tay đang không ngừng đâm thân thể của hắn. Thì phu. Nàng một bên đâm, một bên thấp giọng hô hào. Làm Lạc Tử Quân thần hồn quy thiếu, khi mở mắt ra, nàng chính đưa ngón tay chuẩn bị đâm hắn phía dưới. Ngươi làm gì? Lạc Tử Quân bắt lại ngón tay của nàng. Bạch Thanh Đồng giật nảy mình, lập tức mặt đỏ tới mang thai nói, tỷ phu, ngươi trở về. Lạc Tử Quân nói, ngươi đâm ta làm gì? Bạch Thanh Đồng đỏ mặt nói, người ta hiếu kỳ nha. Lạc Tử Quân buông lỏng ra ngón tay của nàng, trừng mắt liếc hắn một cái nói, đâm thân thể còn chưa tính, ngươi vừa mới chuẩn bị đâm nơi nào? Bạch Thanh Đồng túi đầu không nói, gương mặt nóng hổi. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra. Lạc Tử Quân trong lòng run lên, lập tức đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài tiểu viện. Bạch Thanh Đồng cũng liền bận bịu từ dưới đất, đi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía bên ngoài. Lam nàng nhìn thấy Dương Văn Phương thân thể trần truồng, miệng đầy đầy người máu tươi khi trở về, lập tức bị hù run lên, sắc mặt trắng bệch. Dương Văn Phương tiến vào tiểu viện, trực tiếp đi tới bên giếng nước, sau đó bắt đầu múc nước, rửa sạch thân thể của mình. Thấy cảnh này, Bạch Thanh Đồng cuối cùng minh bạch, vì sao ban ngày bên trong, tỷ phu sẽ nói kia bên giếng nước có mùi máu tươi. Thế nhưng là, nàng trên miệng cùng trên thân nhiều như vậy máu tươi, là từ đâu tới đâu? Nàng lại đi ăn mèo hoang rồi, mà lại ăn thật nhiều. Bạch Thanh Đồng ngay tại dùng mình lấy lúc, Lạc Tử Quân đột nhiên tiến đến bên thai của nàng, thấp giọng nói, chờ một lúc đợi nàng tiến đến, ngươi thôi động nội lực, đối bụng của nàng đánh một quyền. Nàng nếu là phản kháng, ngươi liền dùng tới toàn lực, tiếp tục đánh, thẳng đến đem nàng đánh ngất xỉu đi qua, đánh chỗ nào đều có thể. Nàng nếu là không phản kháng, ngươi liền tiếp tục đánh nàng ngực, cổ, cùng cái trán vị trí, dùng tới nửa thành nội lực. Bạch Thanh Đồng nhẹ gật đầu, lỗ tai ngứa, tim đập rộn lên, nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn, lại bởi vì thi quá gần, lập tức hôn tại hắn trên mặt. Hai người đều là sững sờ đúng vào lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân từ tiểu viện bên trong truyền đến. Dương Văn Phương tẩy xong thân thể, đang hướng về trong phòng đi tới. Bạch Thanh Đồng biến sắc, lập tức căng cứng thân thể, nắm chặt nắm đấm, bắt đầu vận tồn nội lực trong cơ thể. Mà Lạc Tử Quân thì lặng lẽ không một tiếng động trốn ở phía sau cửa nơi hẻo lánh bên trong. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa gian phòng đó lấy, kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, nhưng đứng ở ngoài cửa Dương Văn Phương cũng không có lập tức tiến đến. Nàng dừng ở cửa ra vào, trong con mắt lóe ra tinh hồng quang mang, nhìn xem trong phòng, tựa hồ ngửi được cái gì khí tức. Oeng. Ai ngờ đúng vào lúc này, một cái mang theo nóng dực khí huyết nắm đấm đột nhiên từ trên cửa phòng xuyên qua mà qua, lập tức biến thành móng vuốt, một thanh bóp lấy nàng huyết hầu. Dương Văn Phương thân thể chấn động, tinh hồng trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng lập tức muốn tránh thoát mở, lại bị cái tay kia chảo đột nhiên dùng sức kéo vào phòng, ném ra ngoài. Vừa xuống đất, trốn ở bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong giữ lực mà chờ Bạch Thanh Đồng đột nhiên động thủ, phanh, một quyền nặng nề mà đánh vào bụng của nàng. Dương Văn Phương con mắt đột nhiên trừng lớn. Ầm, ầm, ầm. Bạch Thanh Đồng ra quyền rất nhanh, mang theo nóng dực khí huyết nắm đấm, lại liên tiếp nặng nề mà đánh vào lồng ngực của nàng, tiết hầu, cùng trên trán. Dương Văn Phương đột nhiên ha to mồm, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đó lấy, một vệt bóng đen xinh xinh bị cái này bốn quyền từ Dương Văn Phương trong thân thể đánh ra, từ mi tâm của nàng bay ra, hốt hoảng bay về phía nóc nhà. Này, đúng vào lúc này, nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Bóng đen đột nhiên chấn động, dừng ở tại chỗ, thân ảnh rung động, tinh hồng hai mắt có chút ngốc trệ một chút đó lấy, Lạc Tử Quân thần hồn xuất hiện tại trên xà nhà, đối đầu của nó chính là một quyền. Oeng. Bóng đen thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống. Vừa xuống đất, Lạc Tử Quân thần hồn cũng cùng đi theo, lại là một quyền, nặng nề mà đánh vào lồng ngực của nó, trực tiếp đem nó thân thể vỡ tan, sủi lơ trên mặt đất. Lạc Tử Quân lập tức thần hồn quy khiếu, lập tức đi tới, thể nội hồn lực khẽ động, một thanh bóp lấy cổ họng của nó. Bóng đen hoảng sợ trong tay hắn luôn éo người, miệng bên trong phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Lúc này, bên cạnh Bạch Thanh Đồng, vậy mà cũng nhìn thấy bóng đen này, đây là một cái mặt xanh nanh vàng, trên đầu mọc lên song rác, toàn thân hắc khí quấn quanh quỷ quái. Nó liều mạng uốn éo người, muốn tránh thoát, lại phát hiện bóp lấy nó yết hầu tay càng ngày càng gấp, càng ngày càng nóng hổi, mà nó lại càng ngày càng bất lực. Một bên Dương Văn Phương đã sủi lơ lấy thân thể, ngã trên mặt đất, tựa hồ đã ngủ, hoặc là hôn mê đi. Bạch Thanh Đồng trừng to mắt, nhìn trước mắt xấu xí mà giữ tợn quái vật, run giọng nói, "Tỷ phu, đây là ác quỷ." Lạc Tử Quân ngắn gọn trả lời, sau đó nhìn trong tay ác quỷ hỏi, "Vì sao muốn hại người?" Ác quỷ nhìn hắn chằm chằm tinh hồng trong hai mắt, tràn đầy ác độc vẻ cừu hận, cũng không trả lời. Lạc Tử Quân giỗi ra một cái tay khác, một thanh đâm vào nó vỡ tan ngực, lập tức trực tiếp đem nó toàn bộ ngực cho xé rách xuống dưới. Tư. Khối kia bị xé rách xuống tới ngực, lập tức tại hắn nóng hổi trong lòng bàn tay, biến thành hư ảo ác quỷ đau âm thanh kêu to, toàn thân run rẩy. Lạc Tử Quân lại hỏi, "Vì sao muốn hại người?" Không quay lại đáp, liền để ngươi hồn phi phách tán. Ác quỷ vừa đau run rẩy một hồi, tinh hồng hai mắt phương trừng mắt về phía hắn, đột nhiên âm thanh mở miệng nói, "Phụ thân nàng lúc trước làm có lúc, hại cả nhà của ta, hiện tại, ta muốn để nàng sống không bằng chết. Ta muốn để nàng biến thành quái vật, khắp nơi ăn người, để phụ thân nàng danh dự sạch không, lại để cho phụ thân nàng nhìn tận mắt, nàng ăn hết mẹ của mình, ăn hết trong phủ hết thảy mọi người, bao quát chính hắn." Một bên Bạch Thanh Đồng, nghe thân thể run rẩy, toàn thân phát lạnh. Lạc Tử Quân còn phải lại hỏi lúc, cái này ác quỷ đột nhiên dùng sức xé rách cổ của mình, cả viên đầu thu hoạch được tự do, nhưng không có chạy trốn, mà là mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, như thiểm điện hướng về mặt của hắn tật nhào mà đến, miệng bên trong thét to, "Ta cũng muốn để ngươi biến thành ăn người quái vật." Siêu. Nó trực tiếp từ Lạc Tử Quân mi tâm chui vào. "Thì phu." Bạch Thanh Đồng lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Nhưng mà một giây sau, nó liền kêu thảm từ Lạc Tử Quân mi tâm trốn thoát, cả viên đầu ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng tan rã, đừng nói nó hiện tại thân thể vỡ tan, bị thương nặng, cho dù là nó thực lực đỉnh phong thời khắc, cũng chỉ có thể phụ thân một chút già yếu tàn tật, hoặc là thần hồn suy yếu người thân thể. A. Nó kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh liền biến thành hư ảo. Mà còn lại mấy khối thân thể, cũng tại Lạc Tử Quân nóng dực khí huyết hỏa diễm bên trong, bị đốt cháy trống không. Lạc Tử Quân trong con mắt lóe ra bích mang, lại tại gian phòng bốn phía nhìn thoáng qua, gặp không lộ chút sơ hở, phương thu hồn lực, khôi phục trạng thái bình thường. Bạch Thanh Đồng ôm cánh tay của hắn, run giọng nói, "Thị phu, ngươi không sao chứ?" Lạc Tử Quân nói, "Không có việc gì, trước tiên đem Dương cô nương ôm đến trên giường các loại nàng tỉnh, có một số việc ta còn muốn hỏi nàng." "Đúng, chuyện đêm nay, không nên nói cho nàng biết, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Thanh Đồng đáp ứng một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ, đem Dương Văn Phương mang lên trên giường. Làm xong những này, Bạch Thanh Đồng Phương nhịn không được sắc mặt trắng bệch hỏi, "Tỷ phu, Văn Phương nàng, nàng thật ăn?" "Không có." Lạc Tử Quân đánh gãy nàng, nhìn xem trên giường hôn mê thiếu nữ, lại không khỏi nhìn về phía nàng bị chống đỡ phình lên bụng. "Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi nhiều." Lạc Tử Quân từ trên giường kéo chăn, trùm lên thiếu nữ trên thân. "Nàng nếu là biết, chỉ sợ là thật sống không bằng chết." Chương 272. Thần ý Lạc Tử Quân. Chương 272. Thần ý Lạc Tử Quân. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần lui. Lạc Tử Quân cùng Bạch Thanh Đồng trong phòng nói chuyện một hồi, liền mang tâm sự riêng, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Là ngoài cửa sổ chân trời bắt đầu trắng bệch lúc, trên giường thiếu nữ lật qua lật lại một chút thân thể, tựa hồ sắp tỉnh lại. Lúc này, Bạch Thanh Đồng cũng trên ghế mở mắt, thấp giọng nói, "Tỷ phu, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là thế nào có thể nhìn thấy quỷ quái, sẽ bắt quỷ, có thể thần hồn xuất hiếu?" Lạc Tử Quân cũng mở mắt ra nói, "Tại sao phải nói cho ngươi?" Bạch Thanh Đồng hừ một tiếng, nói, "Bởi vì ta là nhà ngươi cô em vợ a tỷ phu, ngươi thay đổi, lúc trước tỷ phu thế nhưng là đối với người ta không đúng, rất là cung kính nghe lời, bây giờ lại là như thế này ngạo mạn vô lễ thái độ." Lạc Tử Quân nói, "Lúc trước Tam tiểu thư cũng không dám ôm ta, lại không dám ở trước mặt ta đi tiểu." "A." Bạch Thanh Đồng nghe xong, lập tức đứng dậy, xấu hổ dậm chân nói, "Tỷ phu, không cho phép nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua." Lạc Tử Quân nhún vai, "Vậy ngươi cũng đừng xách sự tình trước kia." "Hừ." Bạch Thanh Đồng xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hù dọa nói, "Hôm nay trở về ta liền hướng tỷ tỷ cáo trạng, nói tỷ phu tối hôm qua khi dễ ta." Lạc Tử Quân nói, "Ta làm sao khi dễ ngươi rồi?" Bạch Thanh Đồng đỏ mặt nói, "Ngươi, ngươi hôn ta?" Lạc Tử Quân một mặt im lặng, "Ngươi đây là trả đũa à, rõ ràng là ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng hôn ta." Bạch Thanh Đồng đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, ngụy biện nói, "Rõ ràng là tỷ phu cố ý tiếp người ta gần như vậy." Lạc Tử Quân nói, "Không biết tối hôm qua là ai cố ý gần sai?" Bạch Thanh Đồng nói, "Tỷ phu." "Chính là tỷ phu." Lạc Tử Quân không có sẽ cùng nàng tranh luận, ánh mắt nhìn về phía trên giường. Lúc này, trên giường thiếu nữ lông mi chớp động mấy lần, đột nhiên thân thể run lên, hét lên một tiếng, ngồi dậy. "Văn Phương." Bạch Thanh Đồng liền vội vàng đi tới. "A." Dương Văn Phương đột nhiên bị nàng giật nảy mình, cũng quyết hướng về trên giường nơi hẻo lánh thẳng đi. Lạc Tử Quân vội vàng đi đốt lên trên bàn ngọn đèn. Mở tối gian phòng, rốt cục sáng lên. "Văn Phương, là ta." Bạch Thanh Đồng đi vào bên giường, cầm nàng tay run rẩy. Dương Văn Phương lúc này mới thấy rõ nàng, sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía sau lưng nàng xinh đẹp thiếu niên, ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ, "Thanh Đồng, Lạc công tử, các ngươi không phải đi rồi sao?" Bạch Thanh Đồng ánh mắt phức tạp, không dám nói cho nàng chân tướng, nói, "Chúng ta sợ ngươi lại làm ác mộng, cho nên trở về giúp ngươi." Dương Văn Phương ngực phập phồng, trên trán tràn đầy mồ hôi, ánh mắt sợ hãi, thở hào hển nói, "Ta vừa mới hoàn toàn chính xác lại thấy ác mộng." Lạc Tử Quân nhẹ giọng an ủi, "Đêm nay thoáng qua một cái, hẳn là liền không sao." Dương Văn Phương nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, "Lạc công tử, bệnh của ta đã tốt." Lạc Tử Quân bình tĩnh nói. Dương Văn Phương giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói, "Lạc công tử là thế nào? Giúp thế nào ta trị?" Lạc Tử Quân nói, "Ngươi ngủ thời điểm, ta giúp ngươi đâm ngân châm, còn cho ngươi ăn mấy viên thuốc, sẽ không có chuyện gì." "Ngân châm?" Dương Văn Phương nháy nháy mắt, túi đầu nhìn chính mình bọc lấy chăn mền thân thể một chút, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngượng ngập nói, "Kia Lạc công tử, đâm chỗ nào?" Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bụng, còn có ngực cùng cổ vị trí, đều có chút đau đớn. Nàng sờ lấy lồng ngực của mình, đỏ mặt nhìn hắn. "Lạc Tử Quân," khục một tiếng, chính không biết trả lời như thế nào lúc, một bên Bạch Thanh Đồng vội vàng nói, "Văn Phương, là ta hỗ trợ đâm." Dương Văn Phương nhìn nàng một cái, lại là mặt mũi tràn đầy không tin, "Thanh Đồng, ngươi cũng không phải đại phu." Bạch Thanh Đồng nói, "Thì phu dạy ta đâm." Dương Văn Phương trong lòng nói thầm, "Ta không có mặc quần áo, cho dù là dạy, khẳng định cũng là tay nắm tay dạy, Lạc công tử khẳng định đã nhìn hết thân thể của ta." Nàng đỏ mặt, "A," một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, ngoài cửa sổ cuối cùng một vòng bóng đêm đã thối lui, bầu trời dần dần phát sáng lên. Một sợi tia nắng ban mai từ phía chân trời xa xôi chiếu xạ mà ra. Lạc Tử Quân hỏi, "Dương cô nương tại bị bệnh liệt giường trước đó, có phải hay không liền thường xuyên làm ác mộng, hoặc là thường xuyên sinh bệnh?" Dương Văn Phương nhẹ gật đầu, "Kia đoạn thời gian, mỗi đêm ta đều làm ác mộng, sau đó liền thụ phong hàn, thường xuyên sinh bệnh. Có đôi khi..." Trong ánh mắt nàng lộ ra một vòng sợ hãi, nói, "Có đôi khi ta ban đêm tỉnh lại, phát hiện cửa sổ mở ra, giống như có bóng dáng ở bên ngoài phiêu. Ta đối cha cùng mẫu thân nói, bọn hắn nói ta là đang nằm mơ." Lạc Tử Quân trong lòng sáng tỏ. Nấc. Lúc này, Dương Văn Phương đột nhiên ở một cái. Sau đó nàng sờ lên bụng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Vì sao ta không có ăn cơm, cảm giác bụng cũng rất no bụng đâu?" Bạch Thanh Đồng nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Lạc Tử Quân một mặt bình tĩnh giải thích nói, "Ngươi hoạn bệnh tương đối đặc thù, sẽ để cho ngươi cảm giác chính mình rất no, nhưng thật ra là đang tiêu hao trong thân thể ngươi huyết đủ. May mà phát hiện không tính quá muộn, ta đêm qua đã giúp ngươi chữa khỏi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hẳn là liền sẽ khôi phục bình thường." Bạch Thanh Đồng nhìn hắn một cái, không nói gì. Dương Văn Phương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, "Lạc công tử, cảm ơn ngươi." "Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng nên đi." Lạc Tử Quân lúc đầu trong lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, nhưng nhìn trước mắt tình huống, hiển nhiên là không tốt hỏi nữa, đành phải cáo tử. Dương Văn Phương lập tức nhăn đầu lông mày, lưu luyến không rời mà nhìn xem hai người. Lạc Tử Quân lại dặn dò, "Về sau thêm ra đi phơi nắng mặt trời, thêm ra đi đi lại, không muốn cả ngày đợi tại âm u gian phòng. Còn có thể thích hợp nhiều cùng cha ngươi đợi cùng một chỗ, hoặc là tìm thêm mấy người bằng hữu đi ra du lịch, nhiều đi dạo phố." Dương Văn Phương hơi nghi hoặc một chút. Lạc Tử Quân không có quá nhiều giải thích, chắp tay cáo tử. "Văn Vương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi trước." Bạch Thanh Đồng cũng ôn nhu cáo tử. Hai người ra gian phòng, nhìn nhau, đều không nói gì, khi đi tới phía ngoài tiểu viện, nhìn thấy sáng sớm tia nắng đầu tiên lúc, hai người trong lòng vẻ lo lắng, đột nhiên đều xua tán đi rất nhiều. Mà tối hôm qua từng bức họa, lúc này nghĩ đến, phản phất nằm mơ. Âm khí quá nặng, tật bệnh quân thân, quỷ quái dễ nhất ra tay. Thêm ra đi tiếp xúc có dương cương chi khí người, đi thêm trên đường phố cảm thụ một chút náo nhiệt chi khí, trên thân tự sẽ nhiều một ít tinh khí thần, khí huyết cũng sẽ lớn mạnh một chút. Khí huyết cường đại người, quỷ quái nhìn mà phát khiếp, không dám đến gần. Nàng thân thể vốn là suy yếu, lại không thường ra đi, quỷ quái phát hiện cơ hội, liền thường xuyên ban đêm đi qua, thừa dịp nàng ngủ, tại bên thai nàng tuổi âm phong, để nàng làm ác ngộng. Mỗi làm một lần ác ngộng, nàng liền hoảng sợ một lần, mỗi hoảng sợ một lần, nàng thần hồn liền sẽ biến càng thêm suy yếu. Lặp đi lặp lại, cứ thế mãi, nàng thần hồn liền trở nên phá lệ yếu ớt, lúc này, quỷ quái liền có thể thừa cơ xâm lấn thân thể của nàng, tại nàng ngủ về sau, liền có thể cưỡng ép khống chế thân thể của nàng. Ra tiểu viện, Lạc Tử Quân vừa đi, một bên thấp giọng giải thích. Bạch Thanh Đồng nghe những này chưa bao giờ nghe tri thức, trong lòng tràn đầy rung động, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng ngày càng nghi hoặc. Thì phu thật sự là thâm tàng bất lộ. Nàng thấp giọng cảm thán một câu. Lúc này, Dương Chấn cùng Viên Thị xuất hiện, nhìn thấy hai người từ tiểu viện sau khi ra ngoài, vội vàng tới hỏi, "Lạc công tử, Phương Nhi nàng thế nào?" Lạc Tử Quân nói, "Hẳn là không thành vấn đề. Đêm nay cho nàng bưng chút đồ ăn, nhìn nàng một cái có ăn hay không. Về sau để nàng thêm ra đi đi vòng một chút, thêm ra đến phơi nắng mặt trời, không thể đợi tại gian phòng quá lâu, cũng không thể để nàng cả ngày suy nghĩ lung tung, tổn thương nao thần." Hai người nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Viên Thị có chút khó có thể tin, "Lạc công tử, nhà ta Phương Nhi thật không sao? Trên người nàng bệnh cũng chưa hết sao?" Lạc Tử Quân nói, "Bệnh cũng chưa hết, bất quá thân thể còn có chút suy yếu, cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày. Còn có, tốt nhất cho nàng đổi một gian nhà, lấy ánh sáng muốn tốt một chút." Viên Thị vội vàng nói, "Tốt, hôm nay chúng ta liền giúp nàng đổi." Dương Chấn vội vàng chắp tay nói tạ, nghĩ nghĩ, từ trong tay áo móc ra hai tấm ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà nói, "Lạc công tử, lão phu nơi này cũng chỉ có 200 lượng bạc, hay là người khác tiếp tế, hy vọng Lạc công tử không muốn ghét bỏ mới là." Một bên Bạch Thanh Đồng đang muốn cự tuyệt, Lạc Tử Quân đã đưa tay, nhận lấy, nói, "Đủ rồi, còn có nhiều." Dương thúc không cần khách khí, về sau Dương cô nương nếu là còn có vấn đề, cứ việc đi Bạch phủ tìm ta. Dương Chấn vội vàng lần nữa nói tạ. Lạc Tử Quân không có lại nhiều lợi, cùng Bạch Thanh Đồng chắp tay cáo tử. Dương Chấn cùng Viên Thị vội vàng cùng một chỗ đem hai người đưa đến ngoài cửa lớn, gặp hai người đi xa về sau, Viên Thị mới có chút hoài nghi thấp giọng nói, "Lão gia, hắn thật đem Phương Nhi trị hết bệnh sao? Nhiều như vậy đại phu đều thúc thủ vô sách, ngay cả trong cung ngự y tới đều để chúng ta chuẩn bị hậu sự." Dương Chấn không có trả lời, xoay người nói, "Đi thôi, đi trước nhìn xem Phương Nhi." Đợi hai người tới phía sau tiểu viện lúc, đột nhiên phát hiện nhiều ngày nằm trên giường không dậy nổi nữ nhi, lúc này vậy mà đã mặc quần áo xong, xuất hiện ở trong tiểu viện. Hai người gặp đây, lập tức vừa mừng vừa sợ. "Mẹ." Dương Văn Phương chính xoay người đứng tại tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong, tại túi đầu nôn mửa. Hai người vội vàng đi qua nói, "Phương Nhi, ngươi thế nào?" Trên mặt đất đã phun ra một vũng lớn với vật, đều là bị tiêu hóa ăn mòn qua đồ vật, đã thấy không rõ bộ dáng. Dương Văn Phương lại liên tục phun ra mấy ngụm thanh thủy, mới ngẩng đầu lên đến, giật mình, nói, "Cha, mẫu thân, ta cảm giác tốt hơn nhiều, thân thể cũng có sức lực, chỉ là..." Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất với vật, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, "Chỉ là trong bụng ta những vật này, từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ, đúng như Lạc công tử nói tới, đều là chính ta huyết đủ?" Viên Thị vội vàng đi bưng tới thanh thủy, để nàng xúc miệng, sau đó vịn nàng tại tiểu viện trước bàn đá ngồi xuống. Dương Văn Phương nghỉ ngơi một lát, mới nói, "Trong bụng đồ vật phun ra, cảm giác tốt hơn nhiều, giống như là lập tức liền xuống lại." Viên Thị lập tức vui đến phát khóc, "Lạc công tử quả nhiên không có gạt chúng ta, Phương Nhi, bệnh của ngươi tốt." Dương Chấn không khỏi cảm thán một tiếng, không nghĩ tới Lạc công tử như vậy tuổi trẻ, không ngờ y thuật thần kỳ như thế, ngay cả trong cung ngự y cũng không sánh bằng. Bạch gia, thật đúng là nhặt được bảo, khó trách đã từng tứ đại gia tộc, cái khác ba nhà toàn bộ sụp dốc, liền chỉ còn lại có bọn hắn, còn phát triển không ngừng. Chương 273. Vương hậu dụ hoặc. Chương 273. Vương hậu dụ hoặc. Bạch. Một đêm không ngủ, cũng không mệt mỏi. Trở lại Bạch phủ về sau, Lạc Tử Quân liền đến hậu viện, tiếp tục luyện quyền. Hấp thu cái kia ác quỷ lực lượng về sau, hắn cảm giác thể nội thần hồn lại cường tráng một chút. Tinh thần cũng phá lệ phấn khởi. Lúc xế trưa, hắn ngay tại tiểu viện cùng Tiểu Hoàn cùng chị Diên đang ăn cơm lúc, Họa Nhi tới thông chỉ hắn, trong cung người tới, để hắn chờ một lúc tiến cung đi, Vương hậu nương nương có việc triệu kiến. Lạc Tử Quân sau khi cơm nước xong, tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch, mới vừa vào cung. Xe ngựa một đường thông suốt, rất mau tới đến giao hoa cung. Vương hậu nương nương tiếp thân thị nữ Tình Nhi, sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy hắn về sau, lập tức mang theo hắn đi thư phòng. Trong thư phòng, Vương hậu mặc một bộ rộng lớn váy đỏ, đang đứng trong phòng vách tường trước, nhìn xem phía trên địa đồ, có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chỉ gặp nàng tư thái cao gầy thướt tha, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung tại sau lưng, toàn thân trên dưới tản ra một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp, không thể khinh nhẫn uy nghiêm khí tức. Lạc Tử Quân tiến vào thư phòng, tiến lên túi đầu thỉnh an. Tình Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lui ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại. Vương hậu lại nhìn chằm chằm trên tường địa đồ nhìn một hồi, phương quay đầu nhìn về phía hắn, diễm lệ khuôn mặt bên trên lộ ra vũ mị ý cười, một đôi mê người cặp mắt đào hoa bên trong hào quang rạng rỡ, nói, "Lạc Khanh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nô Sở Liên Quân đã bỏ đi tiếp tục tiến đánh chúng ta Đại Lương, ngay tại đi vòng đi hướng Triệu Quốc trên đường, chuẩn bị cùng cái khác các nước chư hầu quân đội tại Triệu Quốc đô thành Hàm đang gặp nhau, sau đó đi ra trong sông, trực tiếp tiến công Lạc Dương." Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, bọn hắn tin tưởng chúng ta Đại Lương sẽ không phía sau công kích. Vương hậu nói, bản cung đã cùng bọn hắn ký xuống khế ước, cũng không thẳng thắn nói cho bọn hắn, bản cung muốn đăng cơ làm vương. Huống hồ đoạn thời gian trước, bọn hắn tại tiến công ta Đại Lương lúc, chúng ta đã sớm chuẩn bị, bọn hắn tiến công cũng không thuận lợi, cho nên không thể không tin tưởng chúng ta. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, nếu là như vậy, đích thật là một tin tức tốt. Chân chính lịch sử là, bảy quốc chi loạn, Đại Lương liều chết chống cự, tổn thất nặng nề, cũng kéo chết bảy liên minh quốc tế quân, Đại Hán quân đội dễ như trở bàn tay bình địa phản thành công. Nhưng bây giờ khác biệt, biến số lớn nhất chính là Đại Lương quốc vương không có ở đây, cầm quyền chính là một tên mộng tưởng đăng cơ xưng vương Vương Hậu, Đại Viêm nơi đó lại còn dám vọng tưởng để Đại Lương liều chết chống cự, vì hắn làm áo cưới, chẳng phải là nằm mơ. Đại Lương Vương Hậu muốn xưng vương, Đại Viêm quân đội thấy chết không cứu, muốn để Đại Lương cùng cái khác các nước chư hầu tự giết lẫn nhau, mấy cái này nguyên nhân vừa ra tới, Tiêu Nô Sở các loại bảy nước chư hầu, tự nhiên cũng lập tức liền tin tưởng Đại Lương trung lập thái độ. Bảy quốc quân đội bây giờ bình cường mã tráng, phong mang chính thịnh, lại không có tại Đại Lương nơi này tiêu hao quá nhiều thời gian cùng binh lực, trực tiếp tiến công Lạc Dương, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chính xác. Vương Hậu nhìn xem hắn nói, bản cung hôm nay chiều người đến, là muốn hỏi ngươi, nếu là bảy quốc quân đội cùng Đại Viêm quân đội chính thức bắt đầu chiến đấu, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Tử Quân nói, Vương Hậu nương nương không phải nói, phải gìn giữ trung lập sao? Vương Hậu mắt sáng lên, nói, bản cung muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ, ý tưởng chân thật. Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía trên tường địa đồ. Vương Hậu ánh mắt thì vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn, nói, Lạc Khanh, bây giờ chúng ta là cùng một căn trên sợi dây châu chấu, bản cung hy vọng ngươi biết gì nói đấy, cho bản cung một cái tốt nhất đề nghị. Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, không có chần chừ nữa, nhìn về phía nàng nói, thần đề nghị là, xuất kỳ bất ý, phía sau đâm đao. Vương Hậu khẽ giật mình, xuất kỳ bất ý, phía sau đâm đao. Đâm ai? Lạc Tử Quân nói, tự nhiên là Đại Viêm. Vương Hậu ánh mắt lấp lóe, nói, vì sao? Lạc Tử Quân nói, Đại Viêm bại, toàn bộ quốc gia đại loạn, bảy nước chư hầu, ai cũng sẽ không phục ai. Lợi hại nhất Ngô Vương cũng giả, cho dù hắn đăng cơ, cũng không bị lo. Đến lúc đó vô luận là ai đăng cơ, tạm thời cũng sẽ không đến đánh chúng ta Đại Lương, chúng ta đến lúc đó còn có thể sẽ cùng cái khác các nước chư hầu kết minh, giữ vương độc lập. Đương nhiên, tốt nhất là từng cái các nước chư hầu đều không phục trung ương, cũng bắt đầu độc lập, vậy chúng ta Đại Lương liền an toàn. Mà nếu như Đại Viêm thắng, lấy đối phương chính thống cùng thực lực, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 năm, khẳng định sẽ thu được về tính sổ sách, đối phó chúng ta Đại Lương. Vương Hậu nhìn xem hắn nói, không nhìn tình huống liền đâm đạo sao? Tỷ như nói, xem trước một chút song phương quân đội ai có thắng khả năng, lại hoặc là song phương đều giằng co, sau đó chúng ta mới quyết định. Lạc Tử Quân ngữ khí kiên quyết nói, mặc kệ ai chiếm ưu, hoặc là song phương giằng co không dưới, thần cảm thấy chúng ta Đại Lương đều nên cùng bảy quốc quân đội cùng một chỗ giáp công Đại Viêm. Đương nhiên, trước lúc này Đại Viêm khẳng định sẽ lần nữa phái người đến Trần An, chúng ta mặt ngoài đáp ứng hỗ trợ, đóng quân Lạc Dương phụ cận các loại bọn hắn song phương chiến đấu một phen về sau, lại đột nhiên phản chiến, phát ra một kích chí mạng. Vương Hậu trong mắt hào quang dạng dỡ mà nhìn xem hắn, nói, vẫn là Lạc Khanh gan lớn, bản cung cái khác các thần tử đều là sợ hãi rụt rè, do dự khuyên bản cung bảo trì trung lập, hoặc là trợ giúp Đại Viêm. Bất quá, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nói, Lạc Khanh là gan, còn không phải lớn nhất. Lạc Tử Quân túi đầu chắp tay nói, thần tự nhiên không sánh bằng Vương Hậu nương nương, chắc hẳn nương nương trong lòng sớm có quyết định. Vương Hậu đầu lông mày vẩy một cái, ồ, ngươi cảm thấy bản cung trong lòng là nghĩ như thế nào? Lạc Tử Quân túi đầu không nói. Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, một mực nói, bản cung chuộc ngươi vô tội. Lạc Tử Quân túi đầu cung kính nói, thần cảm thấy nương nương hiện tại trí hướng khả năng không tại Đại Lương nữ vương vị trí. Vương Hậu con ngươi co rụt lại, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên ngửa mặt, ha ha, cười ha hả. Tiếng cười vang dội, trước ngực cao ngất, chập trùng lên xuống. Qua một hồi lâu, Tha Phương dừng lại, nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh, vậy ngươi cảm thấy bản cung tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Lạc Tử Quân túi đầu nói, xúc tích lực lượng chờ đợi bảy quốc quân đội cùng Đại Viêm quân đội sức cùng lực kiệt, tổn thất nặng nề, sau đó cùng bảy quốc quân đội liên thủ đột kích Đại Viêm quân đội, đợi Đại Viêm quân đội tan tác, lại nhất cổ tác khí đánh vào Trường An, quân lâm thiên hạ. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức lâm vào thật lâu trầm mặc. Sau một lúc lâu, Vương Hậu đột nhiên xê dịch bước chân, đi đến hắn phụ cận, một thanh cầm tay của hắn nói, Lạc Khanh, ngươi thật là bản cung trong bụng chi trùng vậy. Chỉ gặp nàng ngữ khí kích động, nắm chặt hai tay của hắn lại nói, Lạc Khanh nếu là trợ bản cung thành công cầm xuống quan bên trong, leo lên đế vị, đến lúc đó bản cung liền để ngươi làm bản cung dưới một người, trên vạn người dưới váy chi thần. Hả? Lạc Tử Quân lập tức cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Váy? Dưới váy chi thần? Khụ khụ. Vương Hậu dập đầu một tiếng, cười nói, bản cung có ý tứ là nói, đến lúc đó để Lạc Khanh làm bản cung được sủng ái nhất đại thần, địa vị gần như chỉ ở bản cung dưới một người. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, túi đầu nói, đà tạ nương nương. Hai người khoảng cách rất gần, hắn có thể rõ ràng mà ngửi được trên người nàng tán phát mê người mùi thơm, hai tay cũng có thể rất rõ ràng cảm thụ đến nàng hai tay mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Vừa mới ngẩng đầu một cái, đối đầu cặp kia vũ mị chọc người cặp mắt đào hoa, càng làm cho hắn bỗng nhiên tim đập rộn lên. Vương Hậu nương nương thật là không để ý tới lễ nghi. Nào có đột nhiên nắm chặt một người nam tử hai tay, khoảng cách một người nam tử gần như vậy, trước ngực cao ngất, cơ hồ đều muốn chống đỡ tại hắn lồng ngực. Lạc Khanh cảm thấy, bản cung phần thắng có mấy thành. Vương Hậu vẫn như cũ cầm hai tay của hắn, cười tủm tỉm hỏi. Lạc Tử Quân không dám ngẩng đầu, cúi đầu, cung kính nói, nương nương nếu là hỏi tập kích Đại Viêm, phần thắng rất lớn, nếu là hỏi tiến vào quan bên trong, đăng cơ làm đế, phần thắng chỉ có hai thành. Mặc dù ta Đại Lương giàu có, quân đội lại không kém, hơn nữa còn nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, nhưng nương nương dù sao cũng là nữ nhân, cái này Đại Viêm từng cái chư hầu vương, thế nhưng là đều là một cái dòng họ. Đối với bọn hắn tới nói, Nương Nương chính là cái họ khác người, tại Đại Lương xưng vương đã đầy đủ kinh thế hai tục, nếu là xưng đế, đoán chừng lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn, cả nước từng cái chư hầu vương có thể sẽ lập tức liên hợp lại phản kháng. Vương hậu trầm mặc một chút, đột nhiên hừ lạnh nói, hắn Lý gia hoàng vị, còn không phải đoạt người khác. Chẳng lẽ từ xưa đến nay, hoàng đế đều là hắn Lý gia? Lạc Tử Quân nói, Vương hậu Nương Nương nếu quả thật muốn như vậy làm, thần cảm thấy, đến lúc đó trước tiên có thể nâng đỡ một cái họ Lý chư hầu vương là hoàng đế bù nhìn, đợi thiên hạ yên ổn, sẽ chậm chậm suy yếu những cái kia chư hầu vương, quyền lực tập trung về sau, mới có thể để cái kia hoàng đế bù nhìn hạ chiếu thoái vị tại Nương Nương. Vương hậu cao mày nói, kia dài nhiều lắm thời gian. Bao giờ? Lạc Tử Quân nói, Nương Nương còn trẻ, còn có thể chờ được. Vương hậu ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xem hắn nói, bản cung muốn tại xinh đẹp nhất thời điểm, phong ngươi làm bản cung dưới váy chi thần. Lạc Tử Quân khẽ miệng giật một cái, túi đầu nói, Nương Nương bất cứ lúc nào đều là xinh đẹp nhất. Vương hậu hừ lạnh nói dễ nghe, nếu là bản cung giả, ngược lại là 30 tuổi 40 tuổi thời điểm, chắc hẳn Lạc Khanh liền sẽ không đã nói như vậy. Lạc Tử Quân đột nhiên cảm giác không khí bây giờ là lạ, vị này Vương hậu Nương Nương cũng quái lạ. Nhất quái chính là, cho tới bây giờ, Vương hậu Nương Nương còn tại cầm hai tay của hắn, cho dù hắn lại có tài hoa, nói lời lại chú ý của nàng, cũng không cần như vậy đi. Khiến người khác biết, coi như hắn có 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Lạc Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem bản cung. Vương hậu đột nhiên ra lệnh. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, đành phải ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Một trương diễm lệ kiều mị dung nhan, cùng một đôi ngập nước mê người con ngươi, lập tức đập vào mi mắt. Vương hậu môi đỏ khẽ mở, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu, nếu là đến lúc đó, chúng ta Đại Lương thật có thể đánh bại Đại Viêm quân đội, bản cung liền tặng cho ngươi một cái ban thưởng, một cái thiên đại ban thưởng. Lạc Tử Quân bị nàng xinh đẹp bộ dáng cùng miệng bên trong phun ra hương khí, làm tim đập rộn lên, không thể không lần nữa cúi đầu, nói, thần hết thảy đều là Nương Nương ban ân, không còn dám muốn thưởng. Ai thắng ai thua còn không biết đây, đến lúc đó vạn nhất Đại Lương thất bại, hắn còn muốn lập tức mang theo cả nhà đi đường. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Vương hậu Nương Nương cầm hai tay của hắn tay, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng động lên, ngay tại vướt ve lòng bàn tay của hắn. Lạc Khanh, chỉ cần ngươi đối bản cung chân thành, về sau bản cung hết thảy đều là ngươi. Vương hậu một bên dùng vuốt ve lòng bàn tay của hắn, một bên nói khẽ. Lạc Tử Quân trái tim phanh phanh cấp tiêu, liền hô hấp đều dồn dập lên, muốn tránh thoát hai tay, muốn lập tức lui lại, nhưng không có can đảm kia, đành phải cúi đầu nói, thần đối Nương Nương một mảnh trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Vương hậu cười nói, ngươi cũng không dám ngẩng đầu nhìn bản cung nói chuyện, còn nói nhật nguyệt chứng giám. Lạc Tử Quân chính tâm hoảng ý loạn thời điểm, nàng đột nhiên lại ôn nhu nói, đúng rồi, nghe nói Lạc Khanh vẫn là một tên đại phu, bản cung gần nhất vừa vặn có chút đau đầu mất ngủ, còn có chút đau lưng nhức eo, nếu không, Lạc Khanh giúp bản cung tay cầm mạch, xoa bắp vai, đấm bóp chân, được chứ?